Chương 273, Lý Doanh Đài cùng Phật Môn, Trường An Phật Tượng vì sao chịu không được Lý Doanh Đài quỳ lạy? 2. Chương 273, Lý Doanh Đài cùng Phật Môn, Trường An Phật Tượng vì sao chịu không được Lý Doanh Đài quỳ lạy? 2. Tại Kim Thiền sau khi đứng lên, lần đầu tiên nhìn thấy chính là ghé vào bên giường Tiểu Lạc Dương. Vậy chúng ta đi. Đi vào hậu cung, chỉ thấy gỗ lên làm thành trên cái bàn tròn, bày đầy đủ loại kiểu dáng cao điểm, rượu nước. Trong đó tự nhiên cũng không thiếu được, Trường An ngày lễ ngày Tết bách tính thường ăn đồ tốt tiểu, ngũ tân bản, giả hoa quả cùng kẹo mạch nha. Kim Thiền, đợi lát nữa đi hương tiệt tự, ta thì không đi được, ngươi cùng mẫu thân, Thập Ngũ, Nguyện Lượng, còn có Tiểu Lạc Dương bọn hắn đi thôi. Liên một cái uống vào đồ tô tiểu đường tiền yến, Lý Doanh Đài cố ý không nhắc lên tên của hắn. Đầu tử, ta hiện tại tốt xấu cũng coi như Thập Ngũ cùng Nguyện Lượng sư phó, cho điểm xem trọng không được sao? Nhìn quê đùa tí từng đường tiền yến, thì tính qua hơn một tháng, nàng hay là không cách nào đem kẻ trước mắt này cùng trong truyền thuyết sơ đại thiên tử Lâm Yêu liên hệ đến cùng nhau. Tốt, đừng làm nộn, Doanh Đài ngươi không tới chỗ miếu là bởi vì lúc trước sự kiện kia sao? Kim Thiền để đũa xuống, hướng phía Lý Doanh Đài hỏi. Ừm, từ 4 tuổi năm đó về sau, ta liền không còn có đi qua bất luận cái gì chỗ miếu, dù là hiện tại đã là đường vương, nhưng vì không cho bách tính sợ hãi, năm ngoái mồng một Tết cũng chưa từng đi qua hương thiện tự lễ phật. Tại mấy người này trước mặt, Lý Doanh Đài không có một chút đường vương kiêu ngạo, dường như làm ngày mới ra Nam Hoang lúc một dạng, hoàn toàn vô câu vô thúc. Kim ca, đầu tử đây là thế nào? Ta sao không nghe người nhắc qua? Đường Tiên Yến tò mò hỏi. Ngươi không biết có nhiều việc đây. Vì phòng ngừa hai người này tiếp tục cãi nhau, Kim Thiền liền đem Lý Doanh Đài trước đây nói cho hắn sự tình lại lần nữa lại nói một lần. Năm đó Lý Doanh Đài ước chừng tại 4 tuổi khoảng chừng lúc, nàng từng theo mẫu thân võ lệ đi Trường An thành lớn nhất miếu hương thiện tự lễ Phật. Chẳng qua, làm Lý Doanh Đài lần đầu tiên quỳ tại trên bồ đoàn khấu đầu lễ tạ lúc, tất cả chùa miếu trong tất cả Phật tượng, tại nàng đầu dập đầu trên đất một nháy mắt lúc toàn bộ rạn nứt, sau đó bể từng khối từng khối. Ngay cả hoàng kim trúc tạo Phật tượng cũng phân thành hai nửa. Cũng là từ ngày đó trở đi, tất cả Trường An thành đều đang đồn ôn, vương thất bên trong xuất hiện một vị bị Phật môn phỉ nhổ người. Mà lão Đường Vương vì để tránh cho dẫn phát không cần thiết sự cố, liền cấm chỉ 4 tuổi Lý Doanh Đài lại đi bất luận cái gì chùa miếu. Ngay cả quan sát từ đằng xa đều không được. Không đúng, không thích hợp, lẽ nào cùng sự kiện kia liên quan đến, nhưng mà thời gian có chút không cấp à. Đường Tiên Yến nghe nói, thần sắc lập tức biến nghiêm túc lên. "Đầu tử, hôm nay ngươi lại đi một chuyến hương thiện tự, ngay tại những kia phá Phật tượng trước lễ Phật. Ngươi biết đây là có chuyện gì?" Kim Thiền bận lông mày hỏi. "Hiện tại còn không rõ ràng lắm, cần đầu tử quá khứ nghiệm chứng một chút." Nhìn Đường Tiên Yến nét mặt khó được nghiêm túc, Kim Thiền liền hiểu rõ việc này có thể cùng Phật môn liên quan đến. Lại được đến Kim Thiền gật đầu ra hiệu về sau, Lý Doanh Đài liền phân phó Kim Lô vệ đi đầu một bước. Hương thiện tự làm Trường An lớn nhất chùa miếu, từ trước đến giờ hương hỏa thịnh vượng. Nhưng hôm nay bởi vì Lý Doanh Đài cùng Kim Thiền một đoàn người muốn đi trước, liền trước giờ phong bế chùa triển, thậm chí ngay cả trong miếu hòa thượng, vậy chỉ để lại phương trượng một người. Đường Vương bệ hạ, từ ngày 4 tuổi năm đó về sau, này còn là lần đầu tiên đến chùa triển. Hương thiện tự lão phương trượng pháp hiệu là Giới Trí, tại Trường An xuất gia đã có hơn 50 năm. Lý Doanh Đài làm năm theo võ lệ lúc đến lễ Phật lúc, hắn cũng đã là nơi này phương trượng. Giới Trí phương trượng, đã lâu không gặp. Ở đây nhân trung, chỉ có Lý Doanh Đài cùng võ lệ hai người đối nó chấp tay hành lễ. Chư vị thí chủ, xin mời đi theo ta. Tại Giới Trí dẫn đường dưới, mấy người một đường hướng vào phía trong đi đến. Mặc dù nhưng đã bắt đầu mùa đông, nhưng tùng bách xanh ngắt vẫn như cũ chiếu tại trong nội viện. Chỉ là không biết có phải hay không tác dụng tâm lý Doanh Đài mới vừa vào Thiên Vương điện, liền cảm giác hai bên tứ đại thiên vương đem con mắt chuyển qua nơi khác, bất kể chính mình đứng, đều không thể bốn mắt nhìn nhau. Thì ngay cả trung ương Phật Di Lặc, tựa hồ cũng hơi nhắm mắt lại. Một đường đi tới Đại Hùng Bảo Điện, mặc dù phương trưởng sớm đã chuẩn bị xong bồ đoàn cùng ba trụ cầu nguyện đại đường thịnh vượng cúng hương, nhưng Lý Doanh Đài lại vẫn còn có chút do dự. Lao hòa thượng, này trong Đại Hùng Bảo Điện ngồi là ai? Chỉ thấy Đường Tiền Yến vòng qua trước điện bảo đỉnh hương lô, trực tiếp bước vào Đại Hùng Bảo Điện bên trong, ngẩng đầu lên đánh giá bốn phía, chẳng qua này mặt mày trong lúc đó không nửa phần kinh ý, thậm chí còn mang theo khinh thường. Thí chủ, nay Đại Hùng Bảo Điện bên trong, trung ương cung phụng tự nhiên là Ngũ Phương Như Lai, chẳng qua trừ ra Ngũ Phương Phật bên ngoài, hai bên còn có Nhị Thập Tứ Chư Thiên, mà phía sau cung phụng thì là Hải Đạo Quan Âm, Thiện Tài Đồng Tử cùng Long Nữ. Giới Trí không hổ là lễ Phật nhiều năm lão hòa thượng, mặc dù bất mãn Đường Tiền Yến diễn xuất, nhưng lại không mở miệng điểm ra. Ta nhổ vào, Phật môn vậy thì có cái gì năm trí Như Lai, chỉ có quá khứ, hiện tại, tương lai ba Phật mà thôi. Phật môn đủ loại, Đường Tiền Yến nghe Kim Thiền không biết nói bao nhiêu lần. Hơn 8000 năm trước, Kim Thiền còn nắm Bạch Long Câu cả ngày tại phàm gian đi khắp vui đùa. Đường Tiền Yến cũng không có xuất sinh, hoàng cũng không có hướng Cửu Phương Tiên Cung thử ra răng nanh. Phật môn thuộc tại quá khứ Phật tại lãnh đạo, hiện tại Phật cũng tại nhập định, mà vị lai Phật mặc dù còn tại Phật môn bên trong thai nghén đợi ra, nhưng cũng đã tìm hiểu Phật pháp thất truyền. Mà ở Kim Thiền trong miệng đạt được, Phật môn chỉ muốn quá khứ, tương lai, hiện tại ba Phật. Mà cái này lại là tại Phật môn không Phật lúc cũng đã quyết định. Thí chủ, ngươi có thể đối với tiểu tăng vô lễ, nhưng không thể đối với năm trí Như Lai bất kính. Giới Trí hơi có bất mãn, nhưng ở Lý Doanh Đài trước mặt vậy không tiện nói gì, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở. Hừ, một cái ngay cả Phật cũng chưa thấy qua ra hỏa, đối với đột nhiên tưởng tượng ra tới một pho tượng, thế hệ quỳ lạy, cung phụng, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Lão lựa chọc, ta hỏi ngươi, này Phật ngươi có thể từng gặp, này Hương Thiện Tự lịch đại trụ chỉ có thể từng gặp. Đường Tiên Yến nhìn trước mắt này năm tấm giả nhân giả nghĩa Phật mặt cùng 20 chư thiên, thì trong nháy mắt nhớ tới làm nằm Kim Thiền cảnh ngộ, thật không thể trực tiếp vung lên đại truy đem nơi này đập cho nát bét. Đường Vương bệ hạ, xin hỏi là ta này Hưng Thiện Tự đắc tội ngài sao? Như là như thế này, ta Hưng Thiện Tự có thể rời xa Trường An, chỉ cầu vị thí chủ này đừng lại vũ nhục Phật tổ. A Di Đà Phật, thiện thai thiện thai. Lão Phương Trượng nhìn xem đấu không lại Đường Tiền Yến, liền cho rằng hắn là bị Đường Vương ngầm đồng ý, đến trong chùa tìm cớ. Giới trí Phương Trượng, vị này là quả nhân hảo hữu, cũng không phải quả nhân thụ ý, ngươi đây là hiểu lầm. Nghe được Lý Doanh Đài trả lời như vậy, giới trí gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Chẳng qua khi hắn đang chuẩn bị mở miệng lần nữa lúc, Lý Doanh Đài lại làm cho hắn toàn thân phát lạnh. Bất quá, quả nhân người bạn thân này nói cũng không sai, dám hỏi Phương Trượng có thể từng gặp Phật. Điện hạ, Phật vốn không cùng, ta chưa từng thấy, nhưng cũng không có nghĩa là Phật chưa từng tới. A Di Đà Phật, thiện hay, thiện hay. Ừ, ngươi là chưa từng thấy, nhưng mà quả nhân gặp qua, tại Nam Hoang gặp qua, này Phật còn không phải thế sao ngươi tòa này tượng nặng như vậy từ ái. Chúc mọi người lễ quốc khánh ngày nghỉ vui vẻ. Hôm nay trước giờ phát, ngày mai bình thường. Mấy ngày nay làm nền, là cùng Đường Quốc tương lai đi về phía liên quan đến. Cũng muốn giải thích rất sớm trước đó chôn xuống cục bút, Nam Hoàng, Phổ Độ vì sao muốn bắt Lý Doanh Đài vì sao lễ Phật, pho tượng hội vỡ vụn. Chương 274, Phật môn lại lần nữa niết bàn, vị lai chấp trưởng đại quyền, võ lệ liên hợp Lý Mục, gia hại kim tiền, 1, chương 274, Phật môn lại lần nữa niết bàn, vị lai chấp trưởng đại quyền, võ lệ liên hợp Lý Mục, gia hại kim tiền, 1, tại Nam Hoàng 13 năm, lại tận mắt thấy qua Phật môn mở ra. Lý Doanh Đài đối với này Phật cũng không một chút ấn tượng tốt. Nguyên bản, Lý Doanh Đài còn không có ý định đối với đại đường cảnh nội chùa miếu độc thủ. Dù sao chính mình đăng cơ cũng chỉ có một năm, Phật giáo lại tại đại đường trong lòng bách tính sớm đã thâm căn cố đế, nhưng lão hòa thượng này trái một câu A Di Đà Phật, phải một câu thiện thai thiện thai, nhường nàng trong nháy mắt cảm thấy trong lòng buồn tiền. Bệ hạ, ngài tất nhiên gặp qua ngã Phật, vì sao còn muốn như vậy giới trí lễ Phật 50 năm, ngày đêm tụng kinh, thành kính vô cùng. Nhưng đừng nói là nhìn thấy Phật, ngay cả kia Phật môn trong một vệ kim quang đều chưa từng mơ tới qua. Mà vừa rồi Lý Doanh Đài kia lời nói, lại không giống như là tại miệng ra bằng ngữ. Lại thêm trước đó vài chục năm, Đường Quốc cảnh nội từng thịnh truyền Nam Hoang xuất hiện một vị tên là Phổ Độ chân Phật, cái này khiến lao hòa thượng giới trí trong lòng có chút hâm mộ ghen ghét. Thử, Phật vậy không là cái vật gì tốt. Đường Thiên Yến, ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lý Doanh Đài này tính tình vừa lên đến, liền lười nhắc lại đi để ý tới giới trí, mà là hướng thẳng đến Đường Thiên Yến giống lên một tiếng. Đầu tử, lần này không cần ngươi quỳ xuống, ngươi thì đứng ở trung ương, hướng về phía trong nội viện này pho tượng chấp tay hành lễ, khẽ đọc một câu Nam Mô liền có thể. Đường Thiên Yến một tiếng này đầu tử, bị hù giới trí mồ hôi lạnh, ở trong lòng thầm nghĩ, chẳng thể trách người này ngông cuồng như thế. Nguyên lai là Đường Vương tiểu thúc tử, A Di Đà Phật, ngã Phật phù hộ. Đem bốn phía kim nô vệ toàn bộ rút khỏi sau. Lý Doanh Đài một thân một mình đứng ở Đại Hùng Bảo Điện phía trước, rủ xuống cánh tay nhẹ nhàng theo hai bên trái phải nâng lên, hai tay bốn ngón tay gần sát, ngón cái có hơi uốn lượn, hướng phía ngực phương hướng chậm rãi rời đi, chuẩn bị làm ra chắp tay trước ngực hình. Giữa hai tay cách trên lệch mới tất lúc, chỉ thấy trong chùa chúng Phật pho tượng cùng nhau mắt túi xuống nhắm mắt. Năm tấc thời điểm, mấy ngàn Phật đầu tập thể xoay đến phía sau, dường như không dám đối mặt. Một tấc thời điểm, Hoàng Kim chế tạo ngũ phương Như Lai pho tượng bắt đầu băng liệt, mà nhị thập tứ chư thiên vậy toàn bộ rơi xuống đất ngã nát ấy. Lúc này, Kim Thiền cùng Đường Tiền Yến nhíu mày không nói. Giới trí mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hai mắt kém chút tràn mi mà ra, thì ngay cả cái cằm cũng biến bất lực khép kín. Từ nhỏ tin Phật võ lệ, thì nhẹ che phát run đôi môi, nhưng ánh mắt bên trong sợ sệt, lại là không cách nào ẩn tàng. Ở đây tất cả mọi người, cũng chỉ có thập ngũ cùng Nguyệt Lượng hai cái tiểu gia hỏa, thương phấn kêu to. Ầm. Ngay tại Lý Doanh Đài chắp tay hành lễ, khẽ đọc Nam Mô một cái mắt. Thương Thiện Tự trong nháy mắt sụp đổ. Đại Hùng Bảo Điện biến thành một mảnh đất chết, mấy ngàn Phật tượng biến thành đầy đất đá vụn tàn hạt. Này, tại sao có thể như vậy? Cái này làm sao có khả năng? Giới trí hai tay ôm mặt, ngồi xổm trên mặt đất thống khổ kêu to. Lao hòa thượng, ngươi không phải muốn bái Phật sao? Trước mặt ngươi vị này không phải liền là đi. Đường Tiên Yến chỉ vào Lý Doanh Đài, nhẹ nhàng đối với Lao hòa thượng nói. Nàng làm sao có khả năng là Phật, nàng là ma, có phải không kính Phật ma? Ha ha, Đại Đường Vương lại là ma a, là ma là, ha ha, Đại Đường muốn vong, muốn vong. Giới trí còn lưng thân thể. Đầu tiên là run run rẩy rẩy chỉ vào Lý Doanh Đài mắng to, sau đó lại nằm trên mặt đất hai chân đá lung tung, một bên cười to, một bên lưu nước mắt. Thương Thiện Tự bị hủy, hắn hơn 50 năm thành kính cùng tín ngưỡng hết rồi, người cũng liền triệt để đi rồi. Đường Thiên Yến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Doanh Đài thật dài hô hút vài hơi, vững vàng có chút rung động trái tim về sau, mới hướng phía Đường Tiền Yến hỏi. Kỳ thực ta hiện tại cũng không dám xác định, đây chỉ là Kim Ca làm năm rượu đại sau nhắc tới đầy miệng, nói là vị Lai Phật cựu chuyển hóa khứ thai thân, sẽ ở hơn 1000 năm sau ở chính giữa hoang nở rộ, đến lúc đó chư thiên héo tàn một nửa Bồ Tát. Hiện tại Phật vẫn lạc, Phật môn lại lần nữa niết bàn, vị Lai chấp trưởng đại quyền. Đây vốn là say rượu một câu lời say, Kim Thiền nói không chăm chú, Đường Tiền Yến vậy không để ý chỉ là Lý Doanh Đài vừa nãy nhắc tới nàng hồi nhỏ đủ loại, Đường Tiền Yến mới đột nhiên nhớ tới chuyện này. Vị Lai Phật cựu chuyển hóa đi thai thân Kim Thiền nâng cầm lên nhíu mày túi đầu trầm tư. Phổ Độ Hiền Sư, vị Lai thân. Trong mấy mắt, Kim Thiền bừng tỉnh đại ngộ, trước đây Phổ Độ Hiền Sư muốn chúc vị Lai thân lúc, cần phải Lý Doanh Đài cơ thể, hiện tại xem ra, đây hết thảy có thể đều không phải là trùng hợp. Ngay lúc đó Phổ Độ Hiền Sư bao nhiêu là hiểu rõ chút chuyện gì đó. Chỉ là, nay 1000 năm sau, rốt cục là hơn 1000 thiếu niên, là hiện tại hay là vị lai? Không người biết được. Trở về đi. Tại mọi người toàn bộ hồi cung về sau, nguyên bản cái kia là muốn đi tham gia buổi tối cung yến. Nhưng võ lệ lại bởi vì cơ thể ôm việc gì làm lý do không có tới trước. Hạnh phúc thời gian thủy chung là ngắn ngủi, đồng thời kết thúc sẽ cho người xử trí không kịp đề phòng. Thiết Nguyên tiểu lúc, Trường An giải trừ cấm đi lại ban đêm, ngay cả phóng ba đêm hoa đăng. Thiên ngai đèn đường chuyện thịnh nhất. Vương công quý tộc, bình dân bách tính tất cả đều đi ra khỏi nhà, tràn vào biển người đèn hải, tranh thưởng thức kia thiên kỳ trăm diễm các thức hoa đăng. Đèn minh như chú, sơn lều cao hơn trăm xích, trai gái đều bị dạo đêm, xe ngựa nhét đường. Đêm nay, Trường An thành cao nhất trên lầu chót. Lý Doanh Đài mặc một thân thanh nhã váy, chọn hoa đăng, rúc vào kim thiền trong ngực. Đường Tiên Yến thì mang theo thập ngũ cùng Nguyệt Lượng trên đường chơi bùa, chê bùa, thật là khoái hoạt. Mà thấy Nhỏ Lạc lại là một thân một mình ngồi trong phòng, mở cửa sổ ra, hai tay nâng cầm lên, lặng lẽ nhìn lầu dưới hoa đăng, đám người. Cũng không biết bị này phồn hoa hoa mắt, hay là trong lòng khác có chút suy nghĩ. Một đêm qua đi, Lý Doanh Đài tại mông lung trong mộng đẹp, bị kim thiền nhẹ nhàng ôm lấy, ngồi lên xe ngựa về tới hoàng cung. Hôm nay chính là rời khỏi Trường An, xuất phát hồi Hàm Dương thời gian. Kim Thiền cũng không có ý định làm kia một bộ không từ mà biệt, mà là tại dùng qua đồ ăn sáng về sau, lại cùng thập ngũ cùng Nguyệt Lượng chơi đùa một phen về sau, mới dự định xuất phát. Trường An thành bắc ngoài 50 dặm, hay là hơn một năm trước tiến địa phương khác. Chẳng qua là ban đầu tòa kia vứt bỏ đình nghỉ mát, bây giờ cũng đã rực rỡ hẳn lên. Doanh Đài, không cần tiễn, lần sau gặp mặt có thể sẽ không rất xa. Những ngày này, Kim Thiền từng nói với Lý Doanh Đài qua, Đường Quốc sẽ là tần quốc nhất thống thiên hạ mục tiêu cuối cùng. Đến lúc đó bất kể Lý Doanh Đài có phải xuất binh chống cự, hắn đều sẽ giữ lại Lý thị tông miếu. Nhưng điều kiện tiên quyết là Đường Quốc cần cho mượn đồ vật biên cảnh hải thành, nhường tần quốc đóng quân nơi này đi diệt đi Triệu, Sở hai quốc. Hô lời này làm sao nghe được có chút không thoải mái. Lý Doanh Đài đầu tiên là nhếch miệng, sau đó liền trực tiếp ôm Kim Thiền cổ, đưa lên môi thơm. "Cha, ngươi sớm chút trở về, thập ngũ cùng Nguyệt Lượng hội nghị tới ngươi, đúng, còn có sư phó cũng thế." Hai cái còn chưa đầu gối cao tiểu gia hỏa, giữa mùa đông trong chỉ mặc cái đô đâu, thế mà một chút cũng không cảm thấy lạnh. "Tốt, cha hội tới thăm đám các người." Cưới lên ngựa tốt, Kim Thiền tại phất phất tay về sau, liền xuất phát đi đến Hàm Dương. Ba ngày qua đi, Đại Minh cung trong, Lý Doanh Đài đi tới võ lệ tẩm cung trước. "Mẫu hậu, thân thể ngươi có phải tốt hơn chút nào?" Chương 274, Phật môn lại lần nữa niết bàn, vị lai chấp trưởng đại quyền, võ lệ liên hợp Lý Mục, gia hại Kim Thiền, 2, chương 274, Phật môn lại lần nữa niết bàn, vị lai chấp trưởng đại quyền, võ lệ liên hợp Lý Mục, gia hại Kim Thiền, 2, từ Hưng Thiện tự sau khi trở về, võ lệ liền nằm liệt giường, ngay cả kia Tết Nguyên Tiêu hội đèn lồng đều không có đi tham gia. Theo thái y lời nói, thái hậu lây nhiễm trọng tật, đồng thời có chuyển nhiễm có thể, mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng cần nằm trên giường nghỉ ngơi 2 tháng, trong thời gian này trừ ra thái y bên ngoài không thể có bất luận kẻ nào vào trong. Nương vẫn cảm thấy cơ thể có chút khó chịu, Doanh Đài, quốc sự quan trọng ngươi không cần phải để ý đến nương. Trong phòng truyền ra giọng võ lệ, chỉ là thanh âm này có chút mềm nhũn không rõ, còn kèm theo mấy lần ho khan. "Mẫu hậu, hôm nay tấu chương đã phê duyệt xong rồi, ta còn là vào đến xem ngài đi, nếu không nữ nhi thật sự là có chút không yên lòng." Nói xong, võ lệ liền dự định đẩy cửa phòng ra, vào xem bệnh nặng mẫu thân. Chẳng qua là khi nàng vừa mới chuẩn bị đẩy cửa lúc, chỉ thấy võ lệ bên người thái giám lại đột nhiên ngăn ở trước mặt. "Đại vương, nương nương bệnh này sợ hội truyền nhiễm, ngài hay là chớ đi vào." Nhìn tiểu thái giám sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh như đầu, lại thêm lắp bắp hình như có bất an dáng vẻ. Lý Doanh Đài nhíu mày, tâm cảm giác bất an. "Cút đi, quả nhân cũng là người xứng cản." Tú vung tay một cái, bên người kim nô vệ liền một cước đem tiểu thái giám đạp té xuống đất. Đẩy ra tẩm cung cửa lớn, Lý Doanh Đài đi vào phía trong, trực tiếp đi tới võ lệ bên giường. "Mẫu hậu, ngài vì sao muốn mê đầu đi ngủ?" Lý Doanh Đài đang nói lời này đồng thời, ra hiệu ngầm bên người kim nô vệ tiến lên vén chăn lên. Chỉ là không đợi kim nô vệ động thủ, chỉ thấy một tên cung nữ bá một cái, trước một bước từ trên giường cút xuống dưới, trực tiếp quỳ gối Lý Doanh Đài trước mặt. "Đại vương, này chuyện không liên quan đến ta, là thái. Về sau, là thái hậu nhường ta làm như vậy." Nói, đến cùng là thế nào chuyện? Lý Doanh Đài không có tức giận, mà là tại trong lòng nhanh chóng phân tích mâu thân của nàng vì sao phải làm như vậy. Nói, "Nếu không quả người đem ngươi hai người chém ngang lưng tại Trường An phố xá sơn ất." Lời này vừa nói ra, tiểu thái giám cùng cung nữ trong nháy mắt bị hù thất thần, liên tục đem tự mình biết tất cả khay mà ra. "Hồi đại vương, thái hậu nương nương nàng sớm tại thứ nhất ngày đó liền ngay cả đêm rời đi Trường An. Mẫu hậu đi nơi nào? Nàng muốn làm gì?" Lý Doanh Đài trong lòng đột nhiên tuôn ra một chút bất an. "Thái hậu nương nương, nàng sớm tại mấy tháng trước liền liên hệ Triệu Quốc Lý Mục, cụ thể muốn làm gì, tiểu nhân vậy không rõ ràng." "Lý Mục?" Lý Doanh Đài nhắm mắt lại, hất cằm lên, thật dài hít thở một cái. "Nhanh đi đại doanh báo tin Lý Tồn Hiếu cùng Tần Bình, mang binh 30 vạn, cùng quả nhân lập tức hướng bắc xuất phát." Lý Doanh Đài nheo cặp mắt lại nghiêm nghị phân phó nói. Nàng lúc này nội tâm dày vò vô cùng, mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực. Đại Đường Thái Hậu đây là muốn liên hợp địch quốc tướng lĩnh Lý Mục, đem Kim Thiền chém giết tại trở về Hàm Dương trên đường. Khoảng cách Lý Doanh Đài phát hiện võ lệ tâm tư về sau, lại qua 20 ngày. Lúc này khí hậu đã vào xuân quý, gió bất vậy không tại thấu xương, mà là mang theo một cỗ cỏ xanh hương thơm. "Kim ca, ngươi mẹ vợ hiện tại có phải hay không đã cùng Lý Mục hội hợp?" "Nên đi, nàng thứ nhất cũng đã xuất phát, liền xem như xe ngựa chậm chạp vậy sớm cái kia đến." Khoảng cách rời khỏi Đường Quốc cái cuối cùng cửa ải, vậy chỉ còn lại có trăm dặm lộ trình. Nếu theo Tiểu Lạc Dương cùng Kim Thiền suy đoán, võ lệ cùng Lý Mục lúc này cũng đã tại bên ngoài biên cảnh chờ đợi mình. Nữ nhân này ngược lại là nhẫn tâm, vì dưới mông thái hậu vị, thế mà liên hợp địch quốc tới giết chính mình thân nữ tế. Là ngày theo Hưng Thiện tự sau khi rời đi, Tiểu Lạc Dương liền cảm giác võ lệ hơi khác thường, vì để phòng bạn nhất thế là ủy thác Đường Tiền Yến tiến đến điều tra một phen. Mà chuyến đi này, Đường Tiền Yến thế mà ngoài ý muốn phát hiện, Lý Mục cùng võ lệ sớm đã tại Tề Quốc bị diệt chức thì lấy được liên hệ. Thậm chí về Lý Doanh Đài cùng Kim Tiền chuyện lúc trước, Lý Mục vậy điều tra rõ ràng. Chỉ là khi đó võ lệ cũng không có cảm thấy Tần Quốc sẽ xuất binh diệt Đường, rốt cuộc hai quốc hay là trên danh nghĩa đồng minh, với lại thêm Kim Tiền cùng Doanh Đài cái tầng quan hệ này, cho nên cũng không có đáp ứng Lý Mục đề xuất. Nhưng theo sau tới Tề Quốc bị diệt, Tiểu Lạc Dương đối nàng lời nói những lời kia, lại thêm Hưng Thiện tự lúc lao phương trượng giới chi cuối cùng lời nói điên cuồng. Võ lệ hiểu rõ, nếu như tiếp tục ngồi chờ chết xuống dưới, Tần Quốc quân đội sớm muộn sẽ đạp phá Trường An. Chính mình thật không dễ dàng leo lên Thái Hậu bảo tọa, liền sẽ trở thành một hồi hoàng lương đại mộng. Chúng ta xuất phát, đoán chừng mặt trời lặn trước có thể cùng Lý Mục gặp mặt một lần. Trở về Hàm Dương con đường, chắc chắn sẽ trải qua Triệu Quốc hoặc là Đường Quốc biên cảnh. Mà dọc theo con đường này võ lệ an bài nhạn tuyến, một thẳng theo sát lại về sau, mặc kệ đi đường nào đều sẽ bị đối với mới biết. Đoán chừng lúc này Lý Mục đã xuất đại quân, tại ngoại cảnh chờ. Ba người cứ như vậy cưỡi ngựa, qua loa phóng chậm một chút tốc độ tiếp tục tiến lên. Vừa qua khỏi đường biên giới, vòng qua không người phòng thủ cửa ải sau, liền thấy xa xa bên trên bình nguyên, đen nghịt một loạt bóng người, theo đông đến tây, giống như chặn mặt trời lặn đường chân trời. Kim Ca, dường như trừ ra Triệu Quốc bên ngoài, còn có Ngụy Quốc, Sở Quốc tham dự. Đường Tiên Yến đưa tay ngăn tại lông mày bên trên, nheo mắt lại hướng xa xa nhìn lại. Chỉ thấy có Yến Triệu, Sở, Ngụy quân kỳ, cách mỗi trăm mét liền dựng thẳng một mặt. Tại màu đỏ mặt trời lặn dư vi dưới, theo cuồng phong đong đưa không ngừng. Mà võ lệ cùng Lý Mục còn có hai cái chưa từng thấy thân ảnh, thì đứng ở tại quân đội phía trước nhất. Người chính là Kim Thiền. Một vị người mặc áo giáp màu tím thiếu nữ, cưỡi lấy bạch mã xuất trước đi tới mấy người trước người. Mặc dù nhìn như trẻ tuổi, tú lệ, nhưng ăn nói lại không nửa phần văn nhã, cùng Tử Ngạn ngược lại là có so sánh. Thì ngay cả vũ khí trong tay đều là một thanh cựu hoàn đại đao. Lý Mục ngược lại cũng có chút câu chuyện thật, ta Đại Tần vừa diệt Tề Quốc, hắn liền có thể thuyết phục Sở, Ngụy hai quốc. Kim Thiền từ bên hông rút ra ngư phúc, hai chân khẽ kẹp dưới khố mã. Bụng, nhường hắn chắn Tiểu Lạc Dương trước người. Kim Thiền, lão đại ta nói, chỉ cần ngươi quy hàng Triệu Quốc, dù là không mang binh ra trận, hắn cũng được, bảo đảm ngươi đang hàm đan áo cơm không lo, cùng phía sau vị nữ tử kia vĩnh hưởng bình hoa phú quý, thường thường vững vàng vượt qua cả đời. Thiếu nữ này liền là ngày đó Lý Mục bên người mấy cái học sinh bên trong, tên là Tại Tím vị kia. Chẳng qua cùng hắn đám học sinh của hắn xưng hô Lý Mục là tiên sinh khác nhau, vị này tên là Tím cô nương nhưng vẫn gọi hắn là lão đại. Ha ha, Triệu Quốc, Hàm Đan, không cần mấy năm liền sẽ là ta Đại Tần vật trong bàn tay, ta nghĩ đi lúc tự nhiên sẽ đi. Kim Thiền một người đối mặt Triệu, Ngụy, Sở Tam Quốc 50 vạn đại quân, lại thêm Trung Nguyên tứ đại danh tướng bên trong còn sót lại Lý Mục, chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại khẩu nôn Triệu Quốc vương đô Hàm Đan, ngày sau đều sẽ đưa về Đại Tần bản đồ. Bực này cũng vọng, nhường luôn luôn phách lối Tím cũng sinh lòng kính nể. Chẳng qua kính nể về kính nể, nàng có thể không tin Kim Thiền một người có thể chống cự này thiên quân vạn mã. Cùng Triệu, Ngụy, Sở Tam Quốc 10 cái đại tướng. Với lại Tề Quốc chỗ truyền ra Kim Thiền là tiên nhân lâm thế, Tím đối với lời nói này cũng là khịt mũi coi thường, chưa bao giờ để ở trong lòng. Các huynh đệ, quốc khánh vui vẻ. Thật có lỗi nói một tiếng, tháng 9 nguyệt phiếu cảm tạ, hôm qua vì có việc không đến kịp viết tại văn về sau, hôm nay mới phát hiện nguyệt phiếu số liệu lại lần nữa đổi mới chương 275, Kim Thiền bị chém dụng đầu lâu, bất tử bất diệt bại lộ khắp thiên hạ, 1, chương 275, Kim Thiền bị chém dụng đầu lâu, bất tử bất diệt bại lộ khắp thiên hạ, 1, Kim Thiền, Thiên Nưu vệ đã bị võ lệ điều ra trăm người đoạn ngươi đường lui, ngươi bây giờ hai mặt thù địch, chẳng lẽ lại dự định một người chọn lấy ta? Triệu, Ngụy, Sở 50 vạn liên quân sao? Chỉ cần ngươi cầm trong tay chuôi này ngư phúc giao ra, sau đó lại ngoan ngoãn theo ta hồi Hàm Đan, lão đại chắc chắn bảo đảm ngươi cùng tính mạng bọn họ không lo. Tím giơ tay lên bên trong cựu hoàn đại đao, đem nó khiêng trên vai. Mặc dù này giọng nói chuyện ngạo mạn, nhưng này nho nhỏ thân thể nhìn lên tới sao cũng cảm thấy có chút buồn cười. Mà Đường Quốc tinh nhuệ nhất Thiên Nưu vệ, nguyên bản chỉ chịu Đường Vương điều lệnh, nhưng Lý Doanh Đài tại cầm chính về sau, vì lo lắng mâu thân bị tiền triều một ít không có hảo ý thế lực để mắt tới, liền điều ra 500 người mặc cho võ lệ điều khiển. Chẳng qua Lý Doanh Đài đoán chừng sao cũng không nghĩ đến, những thứ này dùng để thủ hộ mâu thân đại đường tinh nhuệ, lúc này lại đem lưới kiếm nhắm ngay Kim Thiền. Chiếu cố tốt Tiểu Lạc Dương và Bạch Mao đến về sau, chúng ta thì rút lui. Dứt lời, chỉ thấy lục lôi thái ớt từ không trung rơi xuống, Kim Thiền dẫn lôi nhập thể, nhường cơ năng của thân thể đạt đến tối đại hóa. Vừa xài bước ra, Tím ngay cả phản ứng cũng không kịp lúc, liền bị Kim Thiền một trường bắt ở trên mặt, vì tốc độ cực nhanh hướng phía Triệu, Ngụy, Sở đại quân phương hướng chạy đi. Mặt trời lặn bên trên bình nguyên, chỉ thấy một đạo bạch sắc sao băng kề sát đất phi hành, vẹn vẹn mấy hơi thở, Kim Thiền liền đi đến Lý Mục trước mặt, đem toàn thân đỏ bừng, bước lên khẽ khẽ bạch khí tím bay thẳng đến xa xa hất lên. Kim Thiền coi như không thấy mấy người còn lại, trực tiếp một cái nắm võ lệ kia tinh xảo trắng non hàm dưới. Bám mẫu, ngươi cho rằng ngươi hợp tác với Lý Mục, liền có thể đem ta ở tại chỗ này sao? Võ lệ còn chưa mở miệng, chỉ thấy Sở Quốc đại tướng Cảnh Quyết, Ngụy Quốc đại tướng Nhạc Dương, giơ cao trường đao hướng phía Kim Thiền đỉnh đầu vung xuống. Nhưng mà Lý Mục lại không hề bị lay động, thậm chí thầm nghĩ trong lòng này hai đồ ngốc, vì sao không giống nhau Kim Thiền động thủ trước giải quyết võ lệ lại nói, đến lúc đó cho dù Kim Thiền cùng Đường Vương có quan hệ sát thịt, Tần, Đường liên minh vậy tất nhiên tăng giá. Cút. Ngư Phúc hành giữ tại tay, hướng phía đỉnh đầu giơ lên. Chỉ nghe đùng, đùng hai tiếng thanh thúy tiếng vang phát ra, vô số cây hắc chỉ hướng phía Cảnh Khước hòa thuận vui vẻ dê đánh tới, hình như có đem nó bao phủ bảo khỏa xu thế. Cái đồ chơi này có chút tà dị. liên tục hướng về sau thối lui mấy bước. Nhạc Dương mắt nhìn trường đao bên trên khe, gò má chạy xuống một tia mồ hôi lạnh. Trước đó ta còn hoài nghi người đồng lứa bên trong thật có năng lực bại Hạng Vũ người trẻ tuổi, hôm nay gặp mặt quả nhiên ghê gớm a. Sở Quốc đại tướng hơn 50 tuổi cảnh khước, mặc dù trong lòng đồng dạng kinh ngạc, nhưng lại nhiều phần khen ngợi. Rốt cuộc Hạng Vũ uy danh sớm đã truyền khắp tất cả sở địa, vô địch tại Sở Quốc thậm chí là trung nguyên thế hệ trẻ tuổi, bị Sở Vương ca tụng là sở địa ngàn năm qua chấn thứ nhất quốc dũng sĩ. Tiểu này khen ngợi ngay cả gia gia hắn thân làm bốn đại một trong danh tướng Hạng Yến, cũng không từng chiếm được như thế vinh hạnh đặc biệt. Kim Thiền, đây đều là ngươi bức ta. Bị nắm nuốt hàm dưới võ lệ, ngửa đầu dùng ra lực khí toàn thân, mới nghẹn đỏ bừng cả mặt, theo trong cổ họng gạt ra thật nhỏ âm thanh. Nghe nói lời này, Kim Thiền mắt nhìn Lý Mục ngăn lại cảnh khước hòa thuận vui vẻ dê về sau, liền đem tay một chút buông lỏng ra một chút. Khu võ lệ đầu tiên là che lấy cuống họng ngay cả ho khan vài tiếng, sau đó dùng nhìn chú mục kẻ thù ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Kim Thiền. Ta bước xuống tôn nghiêm 13 năm, chịu đục đến nay, ngươi vì sao không cho ta an an ổn ổn ngồi ở này thái hậu trên ghế vượt qua cả đời? Ngươi nếu lưu tại Trường An, đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh, tất cả đều do ngươi, tất cả đều là bởi vì ngươi. Hôm nay ngươi chết về sau, doanh đài chắc chắn sẽ hờ ta, là ngươi nhường mẹ con chúng ta biến thành kẻ thù. Võ lệ hai mắt hơi có chút biến đỏ, với lại lúc này trong lòng của nàng, Kim Thiền dù là thủ đoạn lại thế nào thông thiên, vậy tuyệt không có khả năng theo Lý Mục cùng hậu phương kia 50 vạn đại quân thủ hạ đào tẩu. Cho dù Đường Quốc bị ta Đại Tần đặt vào cương thổ, ta cũng được bảo đảm ngươi đang Trường An vinh hoa phú quý. Mặc dù võ lệ liên hợp Lý Mục, đồng thời bán chính mình, nhưng Kim Thiền lúc này vậy hiểu rõ, Lý Mục bây giờ nghĩ nhìn xem liền là chính mình động thủ giết võ lệ. Vì chỉ có dạng này, Tần Đường liên minh mới biết tan rã. Bảo đảm ta vinh hoa phú quý, đây vốn chính là của ta nên được. Làm năm doanh đài sau khi mất tích, tất cả mọi người cho là nàng chết rồi, Lý Vân Trạch cùng tiện nhân kia liền đối với trời ạ đêm lăng đục. Nếu không phải ta này túi ra còn có mấy phần tư sắc, chỉ sợ ta căn bản không sống tới doanh đài quay về. Ta trải qua khổ, ngươi căn bản không hiểu. Ta từng âm thầm đã thể, nếu là có cơ hội, ta nhất định muốn bỏ lên trên kia trên vạn người bảo tọa, biến thành đại đường tất cả mọi người ngưỡng vọng nữ vương. Kim Thiền, toàn bộ là ngươi, này đều tại ngươi, cũng bởi vì ngươi kia chỉ là nhất thống thiên hạ dạ tâm, ngươi liền muốn hủy của ta mộng. Võ lệ hướng phía Kim Thiền gầm thét lên, đem hết thảy tất cả đều do tội tại trên người Kim Thiền. Ngay cả Lý Doanh Đài là tại người đó dưới sự trợ giúp đăng cơ làm vương, cũng quên không còn một mảnh. Thậm chí vì giết chết Kim Thiền, còn không tiếc đáp ứng Lý Mục, tự mình đặt mình vào nguy hiểm tiến về bên cạnh. Đem ngươi giao cho Doanh Đài về sau, ngươi như câm miệng, ta có thể coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhìn võ lệ thì thầm hướng về sau rời đi. Dứt lời, Kim Thiền liền trực tiếp đem nó một cái kéo tới, gánh tại trên vai, tiện thể còn ngẩng đầu hướng Hàm Cốc quan phương hướng nhìn quanh một vòng. Trong lòng thầm mắng Bạch Long câu cái đó không đáng tin cậy ra hỏa, làm sao còn không có đến. Mà Kim Thiền biết rõ Lý Mục ở đây mai phục, trong lòng cũng không hoảng hốt nguyên nhân, liền là bởi vì ba người nhanh đến biên cảnh lúc, Đường Thiên Yến thì thiêu đốt phụ lục, báo tin ở xa Hàm Cốc quan Bạch Long câu trước tới nơi này. Nhưng nhường ba người không ngờ rằng là, Bạch Long câu tên kia vì tham rượu, thế mà không có chú ý tới phụ lục chuyển đến tín hiệu. Bằng không, mấy người lúc này sớm đã cưỡi lên Bạch Long câu, theo Triệu, Ngụy, Sở 50 vạn liền quân đỉnh đầu vượt qua, đi đến Hàm Cốc quan trên đường. Tên chó chết này thật không đáng tin cậy, trở về liền đem nó đem linh nhử. Vì khiên võ lệ, lôi pháp cũng không dám quá độ sử dụng. Kim Thiền chỉ có thể nghĩ biện pháp rút lui trước hồi Đường Quốc cảnh nội sau lại bàn bạc kỹ hơn. Mà một bên Lý Mục đang nhìn đến Kim Thiền cũng không định hạ sát thủ, liền khẽ nhíu mặt mày, sau đó đưa tay hướng phía trước vung lên. Chỉ thấy Triệu, Ngụy, Sở Tam Quốc tất cả dũng manh võ tướng, tất cả đều hướng nơi này giết tới đây. Ở trong đó không thiếu có bảng đoán điều này, đã từng có thể cùng Liêm Pha ganh đua cao thấp cường giả. Mà phía sau 50 vạn quân đội vậy tùy thời ở vào tại công kích trạng thái. Mặc dù Lý Mục không có tự mình ra tay, nhưng đối mặt hơn 10 vị đỉnh cấp võ tướng cộng đồng giáp công, Kim Thiền lại khiêng võ lệ cái này bưng hữu, ít nhiều có chút phí sức. Mấy chục hiệp sau, Kim Thiền đem Ngư Phúc quét ngang một vòng, lôi đỉnh thập chỉ như sóng lớn hướng phía trước dũng mãnh lao tới, trừ ra bằng đoán, cảnh khước hòa thuận vui vẻ dê ba người bên ngoài, những người còn lại đều bị một kích này thối lui đến ngoài trăm thước. Được rồi, nguyên bản Kim Thiền là dự định đem võ lệ mang về Hàm Dương, để tránh rơi nàng đến Lý Mục trong tay, thành làm uy hiếp Lý Doanh Đài thủ đoạn. Chỉ là không ngờ rằng, Bạch Long Câu đến bây giờ đều không có tới. Chương 275, Kim Thiền bị chém rụng đầu lâu, bất tử bất diệt bại lộ khắp thiên hạ. 2. Chương 275, Kim Thiền bị chém rụng đầu lâu, bất tử bất diệt bại lộ khắp thiên hạ. 2. Nếu là lại tiếp tục như thế, Tiểu Lạc Dương cùng mình đều sẽ đi vào hiểm cảnh. Coi như Kim Thiền đem võ lệ đặt ở một bên, chuẩn bị dẫn Lục Lôi Thái Ức vào thân, chưa rút lui nơi này lúc. Đột nhiên, chỉ thấy một thằng chưa động thủ Lý Mục, đột nhiên rút ra bội kiếm bên hông, từ nơi không xa một kiếm hướng Kim Thiền bổ tới. Một kích này mặc dù nhìn như bình thản không có gì lạ, chỉ là nhẹ nhàng tùy tiện bung lên. Nhưng chỉ một thoáng, Kim Thiền nhưng trong lòng phát sinh thấy lạnh cả người. Loại cảm giác này, dường như là Bạch Khởi cùng Liêm Pha trước đây đột phá trăm vạn binh khí lúc giống nhau như lúc. Ra ngoài bản năng, Kim Thiền theo bản năng đem Ngư Phúc chắn trước người. Nhưng mà nhường hắn không có nghĩ tới là, Lý Mục một kiếm này, lại trong nháy mắt thì làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ của mình, liên đối nhìn cứng cỏi Ngư Phúc cũng đang rung động, phát ra trận trận bù bù. Là văn võ toàn tài quái vật. Tướng mạo nho nhã, dáng người cũng không giống Bạch Khởi, Liêm Pha, Hạng Yến như vậy khôi ngô cao lớn, nhưng này khí lực lại hoàn toàn không thua gì mấy người. Bất luận là ý nghĩ hay là thân thủ đều là bảy quốc đỉnh núi tồn tại. Chẳng thể trách chỉ có tuổi hơn 40 Lý Mục, lại năng lực chen người tại Trung Nguyên tứ đại danh tướng trong. Đồng thời bị Triệu Vương ưu ái, không tiếc đuổi đi Liêm Pha, cũng muốn nhường hắn ra thống lĩnh toàn quân. Điều chỉnh một chút hô hấp, đợi nội tạng lại lần nữa mọc tốt về sau, Kim Thiền mánh băng một tay bên trên ngư phúc, đem Lý Mục vừa rồi lưu lại tại trên thân kiếm lực đạo tháo bỏ xuống. Lão sư một kích này thế mà không có thương tổn đến hắn. Không chỉ là Lý Mục vài vị học sinh kinh ngạc, ngay cả chính Lý Mục cũng không ngờ rằng, Kim Thiền tại đón lấy này kích sau thế mà còn năng lực bình yên vô sự. Kim tướng quân, 5-10 vạn đại quân, ngươi là chạy không thoát, chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta đi Hàm Đan, ta liền tha các ngươi tính mạng của tất cả mọi người. Nắm tay Xuân Bình Hầu kiếm, Lý Mục từng bước một hướng phía trước đi tới. Rim lên tóc, bị gió thổi động, toàn thân trên dưới chỗ tản ra cố kia cảm giác các bách, đây bằng đoán, cảnh cước, Nhạc Dương ba người trùng vào một chỗ còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Hàm Đan, trời hạ sau tự sẽ tiến về, chẳng qua không phải hôm nay. Kim Thiền dứt lời, liền miệng niệm đạo quyết, nhường lôi tương ao nước theo thể nội phun ra ngoài. Huyền môn đạo pháp trung quy chỉ là bảng môn tà đạo, há có thể cùng trung nguyên binh khí chống lại. Lý Mục khép hở hai con ngươi, giơ cao trường kiếm trong tay, sau đó dọc theo một đường cong tròn, chậm rãi trượt xuống. Này tư thế mềm mại bất lực, thậm chí mang theo mỹ cảm, thay vì nói huy kiếm, không bằng nói là múa kiếm càng thêm chuẩn xác. Chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng ngoài ý muốn là, làm Lý Mục trên không trung vẽ xong vòng tròn, một kiếm đâm ra về sau, này khắp nơi trên đất lôi tương thế mà bị một cô sóng nhiệt trong nháy mắt tách ra. Do binh khí ngưng kết vô số lưỡi kiếm, như kia liệt dương bình thường, tại đâm vào Kim Thiền cơ thể về sau, du tẩu cùng lục phủ ngũ tạng trong lúc đó. Tuyệt đối đạo vết thương thật nhỏ trong, cực nóng vô cùng, này dày vò cảm giác, dường như là đem tia đỏ bừng nước đồng, theo từng cái trong lỗ chân lông rót vào đồng dạng. Trăm vạn binh khí, như hỏa thiên công. Xuân Bình Hầu kiếm như chim rồi vỗ cánh bình thường, tại Lý Mục trong tay rũ ra tàn ảnh. Cực nóng nhiệt độ cao, ngay cả kia ngọc thần lôi chỉ cũng hạ thấp xuống. Rõ ràng còn là tháng riêng, nhưng bốn phía nhiệt độ lại cao hơn nóng bức. Không hổ là Lý Mục, thủ đoạn này, bây giờ thiên hạ không người có thể ở tại phải. Từng cùng Liêm Pha giao thủ chỉ rơi xuống một chiêu hạ phong bàn đoán, đối với Lý Mục vừa nãy một cái kia, nội tâm tại cảm giác sâu sắc vô lực đồng thời, vậy bị triệt để tin phục. Kim tướng quân, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi như ý ta vừa nãy đề nghị, ta liền tha cho ngươi một mạng. Vừa nãy một cái kia, Lý Mục cố ý tránh ra đầu cùng trái tim, nếu là kịp thời cứu chữa lời nói, có thể còn có thể nhặt về một cái tàn mệnh. Lý Mục, ngươi đang làm gì? Mau giết hắn, chỉ có giết hắn mới có thể bảo đảm Tần Vương sẽ không hiện lên ở phương đông, Trung Nguyên mới có thể vạn thế hòa bình. Võ Lệ nằm sấp ở một bên, tiêu tê tâm liệt phế. Nhưng Lý Mục lại không hề bị lay động, giết Kim Thiền, nếu để cho Tần Vương nổi giận, Tần Quốc cả nước phạt triệu, như vậy sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Với lại Lý Mục cũng không biết, Tần Bá Nọ đã đàn đứt dây, đồng thời thu thỏ thành lớn chừng bàn tay. Tại trong tình báo của hắn, Tề Quốc Lâm Truy chỉ là bị gần mà qua, liền trở thành một vùng phế tích, nếu là Tần Vương thật sự cả nước phạt triệu, như vậy Hàm Đan chỉ sợ cũng lưu không được. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là coi Kim Thiền là làm con tin, tạm giam tại Hàm Đan thỏa đáng nhất. Mà giết chết Kim Thiền, đúng là tại hạ sách. Kim tướng quân, ngươi như đến Hàm Đan, Triệu Vương chắc chắn phụng ngươi làm khách quý, tuyệt sẽ không thờ ơ nửa phần. Lý Mục tiếp tục quyên đủ. Mà lúc này, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Kim Thiền, cảm giác được một câu nguy cơ trước đó chưa từng có. Nguyên lai tưởng rằng nội tạng sẽ cùng trước đó một dạng, đợi một lát sau liền sẽ tái tạo. Nhưng hiện thực lại thật lớn ngoài dự kiến. Lý Mục một cách này, mặc dù nhìn lên tới tính phá hoại không lớn, nhưng này từng đạo thật nhỏ cực nóng lưỡi kiếm, nhưng vẫn đi khắp trong người, đồng thời như dây thường bình thường, đem thân thể mỗi một tấc cơ bắp cũng một mực buộc lại, ngay cả nhẹ nhàng động đậy một chút cánh tay, đều là cực kỳ phí sức. Kim tướng quân, ngươi có thể vui lòng tiến về Hàm Đan. Lý Mục lần nữa hỏi, chỉ là lần này nếu là Kim Thiền còn không trả lời, hắn cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Hô áp ta đi Hàm Đan làm vật thế chấp, Lý Mục, ngươi còn chưa xứng. Kim Thiền thở dài ra một hơi, tất nhiên không cách nào ẩn giấu đi, liền bại lộ cho thiên hạ đi. Nếu là có người dám can đảm đến ăn, vậy liền giết. Nói xong, chỉ thấy Kim Thiền dùng ra khí lực toàn thân, giơ tay lên nắm ngư phúc cánh tay, tại tất cả mọi người không ngờ rằng tình huống dưới, một kiếm chạm túi đầu mình xuống. Ầm, ầm. Nhìn Kim Thiền đầu rớt xuống đất, sau đó nhấp nô hai vòng, trực câu câu chằm chằm vào phía trước. Lý Mục đám người tất cả đều kinh ngạc nói không nên lời nửa câu tới. Võ Lệ thậm chí còn một miệng phun ra trong dạ dày hoàng thủy. Hắn thật sự cứ thế mà chết đi. Võ Lệ hai tay che miệng, hai chân tách ra ngồi dưới đất. Nhìn trước người Kim Thiền viên này đẫm máu đầu, trong hốc mắt cũng không biết chảy ra là hối hận nước mắt hay là nước mắt vui sướng. Võ Thái Hậu, Kim Thiền đã chết, Tần Vương định sẽ đem tất cả phẫn hận phát tiết tại Triệu, Đường hai quốc. Mấy ngày nay, ta sẽ đi khuyên nhủ Sở, Hàn, Ngụy hợp tung phạt Tần, hy vọng ngươi vậy có thể trở về khuyên nhủ Đường Vương, cùng chúng ta cùng nhau xuất binh. Tất nhiên Kim Thiền đã chết, Võ Lệ cái mạng này liền có thể dùng tới khuyên bảo Đường Vương, nhường Đường quốc xuất binh phạt Tần. Đến lúc đó, Triệu, Ngụy, Hàn, Sở, Đường, năm nước nâng cả nước lực lượng hợp tung phạt Tần. Triệu, Đường theo tán, Võ hai nhốt vào bảo, Sở, Ngụy, Hàn binh lâm hàm cốc tạo áp lực. Tại ba phương hướng bao bọc dưới, cho dù Tần quốc danh xưng hổ lang chi sư, cũng chỉ có thể chú ý đầu không để ý đuôi. Dưới lúc, chỉ cần liên quân của ngũ quốc tổng nhập quan bên trong nội địa về sau, binh lâm hàm dương chính là dễ như trở bàn tay. Ngay tại Lý Mục mệnh lệnh thủ hạ các học sinh đi đem thi thể của Kim Thiền thu thập xong lúc, chỉ thấy đường quốc cảnh nội, vài con khoái mã dơ lên thật dài đuôi bụi, hướng phía bên này chạy nhanh đến. Mà ở hậu phương mấy chục dặm bên ngoài, thì là đông đảo đường quân đại đội. Võ Thái Hậu, tựa như là Đường Vương, Lý Tồn Hiếu cùng Tần Quỳnh đến. Ta nhìn xem đợi lát nữa liền từ ngài đi tự mình giải thích một chút đi. Chương 276, Ngư Phúc Trung Giải, đoạn thứ nhất hoàn toàn giải phóng, 1, chương 276, Ngư Phúc Trung Giải, đoạn thứ nhất hoàn toàn giải phóng, một, Kim Thiền, nghĩ không ra ngươi cũng có để cho ta tương trợ một tiên. Trong ba người, Lý Doanh Đài còn chưa mở miệng, liền thấy Lý Tồn Hiếu cơ chiếc phượng kích giống lớn một tiếng, mà dưới khố ngựa cũng suýt chút nữa thì hắn bị bẻ gãy xương sườn. Đường Tiên Yến, Tiểu Lạc Dương sẽ có người bảo hộ, người cùng chúng ta đi cứu Kim Thiền. Đi ngang qua Đường Tiên Yến cùng Tiểu Lạc Dương bên cạnh lúc, Lý Doanh Đài không nói hai lời, trực tiếp nâng tay lên bên trong roi ngựa, quất vào Đường Tiên Yến, cười lấy mông ngựa bên trên. Đầu tử, hiện tại quá khứ chỉ sợ không tốt ta. Đã hiểu rõ phía trước cũng đã xảy ra chuyện gì, Đường Tiên Yến vốn định trước nhìn khuyên nhủ Lý Doanh Đài, nhưng người nào biết đối phương căn bản không nghe, ngược lại là bị hoảng sợ ngựa kém chút đem chính mình đánh xuống đi. Cứ như vậy, bốn người rất nhanh liền đi đến Lý Mục trước mặt. Kim Thiền. Làm Lý Tồn Hiếu nhìn xem đến trên mặt đất Kim Thiền biên kia tròn vo đầu lâu về sau, kinh ngạc sau khi, miệng há lớn năng lực nhét vào năm cái trứng gà. Hắn không thể tin được, một cái năng lực bại chính mình nhiều lần người, thế mà cứ như vậy qua loa chết rồi. Đại Vương. Tân Quỳnh bản muốn an ủi một chút Lý Doanh Đài, nhưng lại phát hiện lúc này Lý Doanh Đài trong mắt tuy có phẫn nộ, nhưng cũng không có mất lý trí. Mẫu hậu, ngươi này là ý gì? Ngươi thân là Đại Đường Thái hậu, vì sao muốn con quả nhân tự mình cùng địch quốc Lý Mục hùn vốn ám sát Kim Thiền? Nhìn Lý Doanh Đài kia lạnh như băng, không có một chút tình cảm hai con ngươi. Võ Lệ đầu tiên là theo bản năng né tránh, nhưng ở qua loa bình phục một hạ tâm tình về sau, liền lại quay đầu nhìn về phía Lý Doanh Đài, mở miệng nói: Doanh Đài, Kim Thiền tất nhiên không muốn lưu tại Trường An, như vậy liền để hắn đi chết đi. Ngươi thật không dễ dàng có được vương vị, Đường quốc tuyệt không thể bị Tần quốc thôn tính tiêu diệt, để ngươi biến thành Tam quốc chi vương. Hướng phía trước phóng ra mấy bước, Võ Lệ nếm thử muốn đi cầm Lý Doanh Đài hai tay, nhưng lại bị đối phương tránh đi. Chẳng lẽ lại đợi lát nữa toàn bộ giết? Chẳng qua này Lý Mục tựa hồ có chút câu chuyện thật, cũng không biết năng lực giết không. Với lại tẩu tử những thứ này thủ hạ làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ lại cũng muốn toàn bộ giết? Đường Tiên Yến trà sát đem trên trán mồ hôi, trong miệng yên lặng thì thầm: Bất tử bất diệt, Kim Thiền vẫn giấu kín bí mật, hoặc là được cho biết thiên hạ, hoặc là liền giết nơi này tất cả mọi người. Đường Vương bệ hạ, Tần quốc đại tướng đã chết tại Đường Thái hậu cùng ta Lý Mục trong tay, bệ hạ hiện tại nếu là đáp ứng hợp tung phạt Tần, ta Lý Mục có thể bảo đảm, trước đây Hàm quốc quan đánh một trận ngươi Đường quốc phản bội đồng minh sự việc, Sở Vương sẽ không lại để. Lý Mục nhìn như cung eo thở dài, giọng nói vậy cực kỳ cung kính. Nhưng này lời trong lời ngoài ý nghĩa, lại là đang uy hiếp thân làm Đường Vương Lý Doanh Đài. Nếu là Lý Doanh Đài không đáp ứng hợp tung phạt Tần, như vậy Sở quốc cùng Triệu quốc liền sẽ liên hợp xuất binh, chưa diệt Đường quốc. Hừ, ngươi chính là Lý Mục, đã sớm nghĩ chiếu cố ngươi. Lý Tồn Hiếu ra hỏa này, căn bản không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp một tay nắm kích, chỉ hướng Lý Mục trong núi. Lý tướng quân, ngươi mặc dù dũng mãnh không hay, nhưng trong vòng 20 năm còn không phải là đối thủ của ta, huống hồ ta cùng Đường Vương nghị luận là quốc sự, xin ngươi đừng xen vào. Lý Mục đưa ngón trỏ ra bắn ra, liền đẩy ra Lý Tồn Hiếu mũi kích. Mà sau lưng Bàng Đoạn thì là cầm lấy trường thương, cất bước đi tới. Vô danh tiểu tốt, cút đi. Lý Tồn Hiếu căn bản không đem Bàng Đoạn để vào mắt, trường kích nhẹ nhàng quét ngang, thì hướng phía đối phương má trái bổ qua. Khí lực không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Tiểu quỷ, muốn chết. Bàng Đoạn mặc dù không phải bốn đại một trong danh tướng, nhưng đơn thuần vũ lực lại cũng không kém quá nhiều. Trường thương đón đầu bổ tới, ngay tại vũ khí của hai người sắp giao phong một mấy mắt. Lý Mục đột nhiên xuất hiện, đồng thời một trái một phải, nắm chiếc phượng kích cùng trường thương đỉnh. Bàng Đoạn, ta có để ngươi ra tay sao? Lý Mục này âm trầm nét mặt, chỉ là ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, liền để Bàng Đoạn vội vàng quỳ một chân trên đất nhận lầm. Mà Lý Tồn Hiếu thì là kinh ngạc, này nhìn như nhỏ gầy thân thể, khí lực thế mà ngoài dự liệu lớn. Đường Vương bệ hạ, đề nghị của ta, ngài có phải không đã suy nghĩ kỹ càng? Lý Mục có chút khó hiểu. Kim Thiền rõ ràng đã chết, nhưng Lý Doanh Đài trên mặt lại không nhìn thấy một tia bị thương, thậm chí liền làm quốc vẻ mặt lo lắng cũng không có một chút. Kim Thiền. Lý Doanh Đài không để ý đến Lý Mục, mà là cúi xuống hai đầu gối, nhẹ nhàng từ dưới đất đem Kim Thiền bế lên. Cánh tay trái hoàn ở trước ngực, nâng lấy đấm máu đầu, tay phải thì dắt lấy ống tay áo cho lao đi trên mặt bụi đất. Đại Vương đây là thương tâm quá độ. Lý Tồn Hiếu quay đầu hỏi hướng bên cạnh đồng dạng giật mình Tần Quỳnh. Hẳn là không phải là đi. Tần Quỳnh vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, nhúc nhích trên cổ họng treo lấy một giọt mồ hôi. Trước mắt tình huống này thật sự là quá mức ma quái. Chỉ thấy Đường Vương Lý Doanh Đài ôm Kim Thiền đầu, ánh mắt bên trong không có một tia đối với tử vong đau thương. Ôn Nhu lau bùn đất dáng vẻ, dường như là cho lang quân sáng sớm rửa mặt đồng dạng. Chỉ là đầu này chỗ đứt tí tách nhìn huyết tương dáng vẻ, thực sự cùng hình ảnh này không nhiều tương xứng. Kim Thiền. Theo Lý Doanh Đài một tiếng khẽ gọi, chỉ thấy Kim Thiền sớm đã chết tịch con mắt đột nhiên mở ra. Mà dưới cổ thì vì mắt trần có thể thấy cực kỳ nhanh chóng độ, mọc ra một cái thật dài xương sống. Xương sống thượng treo lấy một chút thịt miếng, thoáng thành sợi nhỏ hướng bốn phía lan tràn, hình thành nhân thể hình thức ban đầu. Đúng lúc này tứ chi, xương sườn trong nháy mắt sinh ra. Trái tim, lá phổi, dạ dày, lá lách, kinh lạc và các loại khí quan, theo một khỏa nho nhỏ biến thị, biến đã năng lực bình thường vận tắc lên. Chỉ một lát sau đó, Kim Thiền liền khôi phục nguyên dạng. Doanh Đài, ngươi là lúc nào biết đến? Kim Thiền coi như không thấy bốn phía kia từng trương giật mình gương mặt, mà là tiếp nhận Lý Doanh Đài đưa tới áo choàng, đem thân thể trần truồng bao lấy về sau, mở miệng hỏi. Nam Hoang mở Phật một lúc, mặc dù phổ độ hiển sư chiếm cứ thân thể của ta, nhưng phát sinh tất cả ta đều nhìn thấy rõ ràng, bao gồm ngươi cho ta uy huyết đục chữa thương. Lý Doanh Đài nhẹ nhàng sờ về phía Kim Thiền gò má, ôn nhu nói. Nguyên lai là như vậy. Kim Thiền nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, xoay người nhặt lên trên đất ngư phúc kiếm, sau đó chắn Lý Doanh Đài trước người. Lý Mục, chúng ta tiếp tục. Kim Thiền túi đầu đuốt ven ngư phúc kiếm lưỡi kiếm, hai con ngươi rủ xuống hơi mở, giọng nói bình tĩnh trầm trọng. Trước đó vì lo lắng bại lộ bất tử bất diệt bí mật, cho nên mỗi lần tại dùng ra chung dài lúc, vẫn là cố ý áp chế không ít. Nhưng bây giờ, Kim Tiền thực lực đã không cần đi quan tâm những thứ này. Bộ con cá này kiếm cũng là cái kia phát huy ra nó nguyên bản thực lực. Hô, lẽ nào ngươi thực sự là tiên nhân lâm thế? Lý Mục thở dài ra một hơi, tại tận mắt thấy Kim Tiền chỉ dựa vào một cái đầu lâu liền có thể sau khi sống lại. Trước đó theo Tề Quốc truyền ra ngôn luận, không ngừng trong đầu lặp đi lặp lại xuất hiện. Tiên nhân, phàm nhân, này ai lại có thể nói rõ ràng đâu? Nói thật Kim Tiền vậy không rõ ràng, chính mình thân thể này rốt cục tính cái gì? Không giống Doanh Lâu có quốc vận kề bên người, cũng không giống Hạng Vũ, Lý Tồn Hiếu có thể ngưng kết binh khí. Mà vừa mới dứt lời, chỉ thấy Kim Tiền liền trực tiếp đem trong tay ngư phúc đâm vào trong mi tâm. Mãi đến khi thân kiếm toàn bộ đâm vào trong đầu về sau, mới buông hai tay ra, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, mặc cho huyết thủy tung lưu. Ngư phúc, binh nhân, trung giải đoạn thứ nhất, hoàn toàn giải phóng. Thời khắc này Kim Tiền không giữ lại chút nào. Động thủ, chu sát Kim Tiền. Bên kia Lý Mục vậy không dám kinh thường, bay thẳng đến Triệu, Ngụy, Sở Tam quốc tướng lĩnh ra lệnh. Vừa nay phát sinh tất cả, thực sự quá mức không thể tưởng tượng. Chương 276, ngư phúc trung giải, đoạn thứ nhất hoàn toàn giải phóng. 2. Chương 276, ngư phúc trung giải, đoạn thứ nhất hoàn toàn giải phóng. 2. Với lại Lý Mục trong lòng rất rõ ràng, nếu là lại cho Kim Tiền một ít thời gian, chính mình định không phải là đối thủ. Đến lúc đó như Tần quốc có một vị vô địch khắp thiên hạ bất tử tướng quân, như vậy Triệu quốc tất vong, tuyệt không bất kỳ huyền nhiệm gì. Dù là đến lúc đó Triệu, Ngụy, Hàn, Sở bốn quốc xuất động cả nước binh lực hợp tung, lại mượn nhờ Trung Nguyên tuyệt binh, vậy không đổi được diệt quốc vận mệnh. Tân Bình, ngươi bảo vệ tốt đại vương, bàn đoán tên kia thì giao cho ta. Lý Tồn Hiếu đại hỉ, nhắc tới chiếc phượng kích, liền cũng không quay đầu lại xuống tới, ngăn ở bàng đoán tiến lên trên đường. Ngươi trẻ tuổi, cút ngay cho ta, bản tướng quân hiện tại không đếm xỉa tới ngươi. Bàng đoán đem trường thương trong tay dùng sức vung lên, nhưng lại bị thập tam thái bảo trạng thái dưới Lý Tồn Hiếu tùy tiện bắt lấy cả thương. Quay người thì hướng phía đối phương xương sọ, đánh xuống vừa nhanh vừa mạnh một kích. Ngay tại Lý Tồn Hiếu cùng bàng đoán quyết đấu lúc, bên kia mười mấy người, tại Lý Mục dẫn đầu xuống, đã đem binh khí trong tay, toàn bộ chém vào Kim Tiền thể nội. Đưa hắn chém thành một thịt, đến lúc đó lại dùng dương đồng phong bế, chìm vào Đông Hải thâm nguyên. Làm Lý Mục hiểu rõ Kim Tiền không cách nào giết chết lúc, liền ở trong lòng nhanh chóng định ra mới kế hoạch. Chỉ là, khi tất cả người chuẩn bị tiếp tục vung đao lúc, lại phát hiện bọn hắn vũ khí trong tay dường như là đâm vào bùn hải đầm lầy bình thường, bị Kim Tiền nội tạng chăm chú bao vây. Thậm chí theo vết thương chui ra ruột, vậy giữa không trung vùng vẫy không ngừng, dường như muốn biến thành kia xiềng xích đi khóa lại thân thể của bọn hắn đồng dạng. "Này, này còn là người sao?" Nhạc Dương lạnh mình mở miệng hỏi. "Bất kể hắn là người vẫn là tiên, hôm nay nếu không trừ chi, chúng ta quốc gia chắc chắn bị Tần quốc thôn tính tiêu diệt, các vị, chúng ta đã không có đường lui, mời mọi người không muốn giữ lại thực lực." Dứt lời, Lý Mục dẫn đầu giơ lên Xuân Bình Hầu kiếm, đúng lúc này liền ngưng tụ trăm vạn binh khí, dùng ra trước đó chiêu kiếm như hỏa thiên công. Lần này, tuyệt đối đạo cực nóng lưỡi kiếm, toàn bộ đâm về phía Kim Tiền, bao gồm đầu lâu, trái tim. Chiêu số giống vậy, đối với ta sao có thể năng lực hữu dụng? Kim Tiền tuy bị định tại nguyên chỗ, nhưng vẫn như cũ mở miệng kinh miệt. Mà ở này vừa mới nói xong, chỉ thấy sau lưng hắn cổ sống khe hở chỗ nối tiếp, đột nhiên liền sinh ra từng mảnh con lưới đao. Lưới đao phi tốc tự chuyện, trong khoảnh khắc liền đem Kim Tiền cơ thể chặt cái vỡ nát. Bọt thịt, huyết dịch hội tụ thành hạ, hướng phía bầu trời đi ngược dòng nước. Chỉ thấy mấy hơi thở sau, một tấm do thịt son, làn da, nội tạng, xương vỡ tạo thành cờ xí, phụ lên đường quốc cảnh ngoại vùng trời. Mặt này nhục tạng quân kỳ, dài ngàn mét, rộng ngàn mét, bị đêm gió thổi cuốn lên gợn sóng, lớn giống như năng lực che đậy trên bầu trời hạ nguyệt, cho người ta một loại giống như hắc vân buông xuống tại đầu một ngàn. Lý Mục, nếu không phải ngươi, buộc con cá này một đoạn hoàn mỹ trung giải, ta có thể còn sẽ không bại lộ trước mặt người khác. Chỉ thấy này đục tạng quân kỳ trung ương, rỗi ra một cái thật dài của sống, đỉnh thì là Kim Tiền đầu. Kim ca, ngươi này làm vậy quá khoa trương đi. Đã thối lui đến hậu phương đường tiền yến, nhìn phía xa này khết đại một màn, không tự chủ đốt một cái mồ hôi trên trán. Quay người hướng bốn phía nhìn một chút. Chỉ thấy những người còn lại tất cả đều ngu ngơ ngay tại chỗ, mà ở võ lệ cùng Tần Quỳnh trong ánh mắt, trừ ra kinh ngạc bất ngờ, nhiều hơn nữa thì là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu, đối với không biết sự vật nguyên thủy sợ hãi. Chư vị, hộ ta 30 hô hấp. Lý Mục trầm ngâm, hai đầu lông mày tuy có đóa đóa mây đen, nhưng vẫn như cũ bình tĩnh phân tích tình huống trước mắt. Lý tướng quân yên tâm, 30 hô hấp mà thôi, chúng ta liều mạng cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Trừ ra tại cùng Lý Tồn Hiếu đánh nhau bàng đoán bên ngoài, những người còn lại sôi nổi đáp. Chỉ là lời này vừa mới nói xong, liền thấy quân kỳ mặt ngoài xuất hiện 10 cái thịt trạng vòng xoáy, mà vòng xoáy bên trong lại toàn bộ là kia thập chỉ ngư phúc. Ngư phúc trôi kiếm bị ruột quấn quanh, dường như là nhân viên tại làm việc mở dạng, hướng xuống đất vung xuống cùng cánh cước, Nhạc Dương bọn hắn chiến làm một đoàn. Như Ngộng, Phương Tỉnh, Diệu Thủ vẽ xuống một bút vẽ tranh. Thân ở trong chiến trường Lý Mục, giờ phút này cũng đã nhắm hai mắt lại, tại chỗ nhẹ múa lên. Xuân Bình Hầu kiếm ở trong tay của hắn chậm rãi phiêu động, như kia vũ cơ thủy tụ bình thường, vẽ ra một đạo bốn lượn tú mỹ ngân hà. Vẽ dây núi, vẽ sông lớn, vẽ lê dân, vẽ trời, vẽ mặt trăng băng luân, vẽ kim mảnh. Giới hạn trăm vạn binh khí, như vẽ trung nguyên. Cuối cùng một bút vẽ xuống, chỉ thấy Lý Mục đột nhiên mở ra hai mắt, mà Xuân Bình Hầu kiếm thì là từ dưới đi lên trong nháy mắt hướng thiên toàn lực bung lên. Chỉ thấy một bộ do binh khí ngưng kết mà thành bao la hùng vĩ bức tranh, hướng phía bầu trời Kim Thiền quét sạch mà đi. Một cách này, sắc thái lộng lẫy, hình như có thái dương diệu không, lại có hạo nguyệt tiết ngân, còn có trong lúc này nguyên thiên địa sông núi trồng loan, sông lớn chảy xiết. Chỉ một thoáng, Ngay tại bức tranh này chặn đánh bên trong nhục tạng quân kỳ một mấy mắt, chỉ thấy mấy ngàn cây cuống rốn đột nhiên toát ra, dường như 1000 cái rắn một dạng, trên không trung lăng lư. Mà ở cuống rốn bên kia thì là mọc ra từng cỗ hai tay là lợi nhận, hai chân là luân đao, xương sườn là 20 cây trường thương binh nhân. Những thứ này binh nhân như thiên binh thiên tướng bình thường, từ trời rơi xuống, cùng Lý Mục cùng cực tất cả một kích, lẫn nhau chống lại. Rất nhanh, chỉ thấy bức tranh băng liệt một góc, mà vỡ nát binh khí trôi tóe lên hỏa hoa trôi hướng bốn phía, nhường đêm khuya tối thui biến tươi sáng vô cùng. Lúc này đường quốc biên cảnh phương hướng, 30 vạn đường quân đã đến ngoài 50 dặm. Toàn quân rút lui, suy yếu đến ngay cả Xuân Bình Hầu kiếm cũng cầm không được Lý Mục, dựa vào các học sinh nâng, mới không còn ngã trên mặt đất. Mà trong lòng của hắn vậy hiểu rõ, hôm nay như tiếp tục ham chiến, chỉ sợ này 50 vạn đại quân đều phải để lại ở chỗ này. Và uổng phí hết binh lực, không bằng rút về sớm chút liên hợp sở, Ngụy, Hàn Vương, nhường bốn quốc đồng thời vận dụng Trung Nguyên tuyệt binh, đồng thời nâng bốn quốc toàn bộ quốc lực cùng Tần quốc một quyết sinh tử. Nghe được Lý Mục lời này, Ngụy quốc chủ tướng Nhạc Dương, Sở quốc chủ tướng Cảnh Khước lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, liền quay người cưỡi lên ngựa tớt, không có một chút do dự thì hướng phía sau đại quân chạy như bay. Một đêm qua đi, Thái Dương dần dần dâng lên. Mấy ngàn binh nhân tổn thất chín thành về sau, mới đưa Lý Mục một kích cuối cùng triệt để vỡ nát. Kim Thiền, ngươi không sao chứ? Trông thấy Trần Chuỷ Kim Thiền từ không trung rơi xuống, Lý Doanh Đài lập tức xông lên phía trước, đem nó ôm vào trong ngực. Kim Thiền, ngươi làm sao vậy? Phát hiện trong ngực người thật lâu không nói tiếng nào, Lý Doanh Đài càng phát lo lắng. Mà lúc này Kim Thiền hai mắt vẫn đục không rõ, toàn bộ thân thể dường như bị móc giống một dạng, tứ chi sủi lơ tùy ý rủ xuống, ngay cả kia cái cổ cũng sủi xuống không cách nào chống lên đầu trọng lượng. Mà ở trên tay phải của hắn, Ngư Phúc đã cùng bàn tay hòa thành một thể, đồng thời dọc theo thân kiếm đã nứt ra một đạo thật dài vết dạng. Đại ca ca có thể là ngủ thiết đi. Sau đó mà đến Tiểu Lạc Dương, đang nhìn đến Kim Thiền bộ dáng này về sau, liền nghĩ đến có thể là Doanh Lâu bên ấy thanh tỉnh lại. Ngủ thiết đi. Lý Doanh Đài đưa tay thăm dò Kim Thiền hơi thở, tại phát hiện còn có chút giận về sau, lòng khẩn trương mới qua loa vững vàng một ít. Mà lúc này A Phòng Cung, Doanh Lâu trong tầm cung, Triệu Cao cùng thường ngày, một bên chỉ huy nhìn cung nữ cùng thái giám, một bên nhỏ giọng nói xong. Đại vương còn đang nghỉ ngơi, các ngươi chút giận âm thanh cũng cho nhẹ một chút, chậm một chút, nếu là đánh thức đại vương, mấy cái đầu đều không đủ các ngươi chặn. Triệu Cao nói xong, mắt nhìn vẫn đang ngủ Doanh Lâu, lúc này mới yên tâm. Chương 277, Ngư Phúc bí mật, Thiên binh rút lưới, nhẹ nhàng sâu lương, Lăng Tiêu Ngọc Hoàng, Cửu Phương Thiên Cung đứng đầu. 1. Chương 277, Ngư Phúc bí mật, Thiên binh rút lưới, nhẹ nhàng sâu lương, Lăng Tiêu Ngọc Hoàng, Cửu Phương Thiên Cung đứng đầu. 1. Tần Bá Nọ đoạt thọ nguyên thời gian giá cô thiên đoạt mệnh cách tâm nước. Lan Tỉnh Sa, đang lâu tạm thời không biết, nhưng này đi theo Kim Thiền thời gian lâu nhất Ngư Phúc kiếm, thì là sống sờ sờ đoạn hắn huyết nhục tạo hóa, tự chém một kiếm, liền đả thương người một tấc. Nay cùng nhau đi tới, Kim Thiền cho Ngư Phúc sớm đã không biết hiến tế bao nhiêu huyết đủ. Chẳng qua này nói đi thì nói lại, người bình thường, cho dù cắt mất trăm cân nhục tạng, không nói trước có thể hay không chết, đoán chừng ngay cả nhân bị Ngư Phúc đều không thể mở ra, bụng con cá này kiếm thật là cho người bình thường dùng sao? Kim Thiền phiêu phủ ở lớp kín thượng đỉnh tự tiên, hạ thông u minh, ở giữa đi ngang qua ngân hà, dùng thanh đồng mà chế khắc có gì đó quái lạ đường vân to lớn bức tường trước đó. Có thể là vì lần đầu hoàn mỹ giải phóng Ngư Phúc một đoạn trung giải, Kim Thiền tại hóa giải Lý Mục chiêu kiếp như vậy trung nguyên về sau, ý thức liền rời rạc bên ngoài, thì cùng trước đó kéo động Tần Bán nọ nọ dây cung lúc đồng dạng. Thứ này đến cùng là cái gì? Lẽ nào là Ngư Phúc? Thế nhưng Ngư Phúc thế nào lại là một mặt tường đâu? Bởi vì này bức tường quá mức khổng lồ, dẫn đến Kim Thiền mặc dù thân ở chỗ này, nhưng phía trên có khắc chữ lại không nhìn xong toàn bộ. Cho dù kéo dài khoảng cách, bay tốt mấy canh giờ, như cũng chỉ có thể nhìn rõ trong đó một bút. Cứ như vậy, lại qua không biết bao lâu sau, Kim Thiền sừng sững giữa trời đất, mới mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một cái binh cùng một cái kho chữ. Với lại, này nhìn như là tường đồ chơi, dường như càng giống là một cánh cửa. Chỉ là, như môn đều như thế to lớn, môn kia phía sau phải là cỡ nào bắt ngát một phiến thiên địa. Ngay tại Kim Thiền cảm thán suy ngẫm lúc, chỉ thấy trong cửa lớn chẳng biết lúc nào đã nứt ra một cái khe. Cho dù đối với này phiến thông thiên bạt địa binh khố cửa lớn mà nói cũng không coi là quá lớn, vẻn vẹn là nho nhỏ một cái lỗ thủng, nhưng đối với thường nhân lại là giống như Thái Sơn che mặt. Ra ngoài tò mò này binh khố trong rốt cục cũng là vật gì, Kim Thiền nghĩ cũng không nghĩ, liền một quả quyết bay đi. Chú Mục nhìn chăm chú vào trong nhìn lên. Nay nhìn trước mắt hình tượng, ngay cả thấy qua Ôn Hoàng Hạo Thiên Đại Đế Lữ Nhạc cùng Phật Môn Kim Thiền cũng không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ thấy này lỗ thủng nội bộ tựa như quy khư tịch như biển vắng vẻ, bay ra âm phong u tùm. Mặc dù bên trong sương mù mông lung một mảnh, dường như đặt mình vào hoàn vũ, nhưng lờ mờ có thể thấy được một tòa có khắc thiên binh to lớn ngọc bia đồng bền tại phía trước. Ngọc bia phía sau thì là từng dãy người mặc giáp trụ tương tự trăm trượng thân người, khuôn mặt cổ quái, ngẩng đầu nhìn trời, bị rút ra trong miệng thật dài đầu lưỡi giống như nhẹ nhàng sâu lương, đủ loại kiểu dáng vũ khí, hoặc là xuyên đầu mà qua, hoặc là thứ nhập thể nội, thật giống như dân gian thôn xóm mỗi đến mùa đông liền treo ở ngoài phòng bị phơi khô từng dãy thịt khô đồng dạng. Mà này chỉnh chỉnh tề tề một loạt lại một loạt, trưởng không thấy một bên, sâu không thấy đáy, bị treo lên binh sĩ vẹn vẹn một chút liếc đi, liền không dưới trăm bằng nhiều. Binh cố, này binh cố binh chỉ nguyên lai không phải khí mà là sĩ. Kim Thiền nhíu mày tâm niệm, nhưng trong lòng khó hiểu. Nếu theo Bạch Long câu trước đó nói, Cửu Phương Thiên Cung tiên người số lượng cũng không phải rất nhiều, vậy cái này không cách nào lường được thiên binh thiên tướng, rốt cuộc là thứ gì? Ngay tại Kim Thiền tự hỏi thời điểm, hắn đột nhiên phát giác được, một cỗ khí tức quen thuộc từ phía sau đánh tới. Ai? Kim Thiền theo thói quen rút ra Ngư Phúc kiếm, nhưng lại phát hiện lúc này bên hông giống tuyết, cái gì cũng không có. Mà lúc này đầu nhìn một cái, chỉ thấy Lâm Ngự Khê thân thể trần truồng giang hai cánh tay, nào vào trong ngực của mình. Phụ, Lăng Tiêu Ngọc Hoàng, đâu xuất lao quân chi mệnh, hiện tại còn không phải mở ra binh cố lúc, nhìn Kim Tiền đại nhân ngày sau lại đến. Người này tuy nói cùng Lâm Ngự Khê dài giống nhau như lúc, nhưng bất luận là khí chất hay là ngôn ngữ, lại là hoàn toàn như hai người khác nhau. Lần nữa mở mắt, Kim Tiền thì là về tới đường quốc biên cảnh. Lão đại, ngươi cuối cùng tỉnh rồi, ngươi lại không tỉnh lại, mấy tên này kém chút thiến ta. Vuốt vuốt mông lung con mắt về sau, chỉ thấy Bạch Long Câu kia to lớn mặt ngựa, khoảng cách Kim Tiền chót mũi vẹn vẹn một tấc ngăn cách. Lỗ mũi treo lấy một cái trong suốt long lanh nước mũi, kém chút thì tích xuống dưới. Kim ca, này lão Bạch Hào uống rượu hỏng việc, ngươi nhìn xem là nấu hay là nướng, chẳng qua nghe nói muốn trước tiêu hương vị mới sẽ không canh. Mấy bước bên ngoài đường tiền yến, cầm một thanh trường đao mài tới mài lui. Mà ở bên cạnh hắn Tiểu Lạc Dương, Lý Doanh Đại thì đứng ở một bên. Chẳng qua đang nhìn đến Kim Tiền sau khi tỉnh lại, hai người liền đồng thời chạy tới. Kim Tiền, ngươi cuối cùng tỉnh ngủ. Khoảng cách đại chiến kết thúc đã qua 2 canh giờ. Nguyên bản cùng Kim Tiền hòa làm một thể ngư phúc, tại đường tiền yến giơ tay chém xuống, đem Kim Tiền cánh tay phải chặt xuống về sau, vậy liền thoát ly cơ thể, khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là trên mũi kiếm, đạo kia vết nứt vẫn tồn tại như cũ. Lý Mục Triệt Binh vuốt vuốt nở đầu, Kim Tiền cảm giác cơ thể vẫn còn có chút mệt nhọc. Cảm giác này thì cùng trước đây lần đầu tiên trung giải cũng không kém nhiều lắm, đoán chừng một lát nữa có thể khôi phục. Ừm, 30 vạn đường quân tại đến biên cảnh về sau, Lý Mục liền ngay đầu tiên lựa chọn lui binh. Kim Tiền, thật xin lỗi. Lại nói câu thứ hai lúc, Lý Doanh Đài cúi đầu xuống, âm thanh cũng trở nên nhỏ bé không ít. Đường 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 quốc thái hậu lại thông đồng Triệu Quốc tướng quân, ở nửa đường chặn giết Kim Tiền. Không nói đến Kim Tiền cùng Lý Doanh Đài cái tầng quan hệ này, chỉ là tần quốc lai sứ cái thân phận này, cũng đủ để coi như là gì thiên đại họa. Doanh Đài, thân làm đường vương, vương quyền nếu là cũng không thể lao không tại tay, ngày sau tất sẽ xuất hiện không tưởng tượng được mầm thai vạn. Tại Tiểu Lạc Dương nâng đỡ, Kim Tiền chật vật đứng người lên. Đối với võ lệ trước đó hành động, hắn cũng không tính truy cứu. Ở trong đó không đơn thuần là vì võ lệ là Lý Doanh Đài mẫu thân, mà là võ lệ đối với mình cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, ngược lại lần này nàng liên hợp Lý Mục chặn giết chính mình, có thể biến thành đại tần xuất binh ngụy quốc hoặc đường quốc một cái lý do. Rốt cuộc tại trước đó vài ngày, Hàn Niệm Nhi cũng đã thuyết phục Hàn Vương Hàn An đồng ý hai quốc đồng thời xuất binh Lạc Dương. Chỉ cần ngày sau tần quân dẹp xong Lạc Dương thành, liền có thể trực tiếp danh chính ngôn thuận xuất binh nhắm thẳng vào ngụy quốc quốc đô. Đương nhiên trước đây để thì là Doanh Lâu nạp Hàn Niệm Nhi là tần vương phi. Thiên Nhu Bệ, kể từ hôm nay các ngươi chỉ cần bảo đảm thái hậu an nguy, nhưng không thể nghe lệnh thái hậu làm việc. Đồng thời ngày sau đại thần trong triều nếu có mặt người thấy thái hậu, nhất định phải thông báo quả nhân. Lý Doanh Đài gọi tới Thiên Nhu Bệ thống lĩnh, mặt lạnh lấy phân phó nói: thuộc hạ tuân mệnh. Xa xa võ lệ đang nghe Lý Doanh Đài lời nói này về sau, vốn là thảm mặt trắng bệch, lần này càng là hơn như rớt vào hầm băng. Doanh Đài, ngươi có thể nào như thế? Giọng võ lệ có chút run rẩy, trong lòng có chút không cam lòng. Chính mình thật không dễ dàng đã trở thành đại đường trên vạn người thái hậu, nhưng kể từ đó chính mình chẳng phải là chỉ có này thái hậu tên tuổi. Chương 277, ngư phúc bí mật, thiên binh rút lưới, nhẹ nhàng sâu lương, Lăng Tiêu Ngọc Hoàng, Cửu Phương Thiên Cung đứng đầu. 2, chương 277, ngư phúc bí mật, thiên binh rút lưới, nhẹ nhàng sâu lương, Lăng Tiêu Ngọc Hoàng, Cửu Phương Thiên Cung đứng đầu. 2, mẫu hậu, Doanh Đài hiểu rõ ngài thấp thỏm nửa đời, làm tất cả đều là vì ta, nhưng đại sự quốc gia, ngài hay là không muốn tham gia cho thỏa đáng. Về phần đại đường bị lai, Doanh Đài trong lòng tự có tính toán. Lý Doanh Đài mọc ra một ngụm, sau đó quỳ gối võ trước mặt lại nói: bất quá liên quan đường quốc cùng tần quốc ngày sau sẽ như thế nào, Lý Doanh Đài mặc dù trong lòng đã hiểu rõ kết quả, nhưng kỳ thật cũng không có làm ra quyết định. Tốt, thời gian cũng không sớm, Trường An không thể không vương cố thủ. Doanh Đài, ngươi hay là sớm chút đường về đi. Cảm giác cơ thể đã qua loa khôi phục một chút về sau, Kim Thiền trực tiếp đi tới Bạch Long Câu trước mặt, bay lên một cước thì hướng phía mông ngựa đặt tới. Nếu có lần sau nữa, ta liền đem ngươi nấu. Cùng Lý Doanh Đài cáo biệt sau, Kim Thiền, Đường Tiên Yến cùng Tiểu Lạc Dương ba người cưỡi trên Bạch Long Câu kia rộng lớn phía sau lưng, liền hướng phía Hàm Cốc Quan lao vùn vụt như bay. Doanh Đài, ngươi thật muốn đối với mẫu hậu như thế sao? Tại trở về Trường An trên đường, Lý Doanh Đài cùng võ lệ ngồi chung một chiếc xe ngựa. Mẫu hậu, ngài tại sao lại như thế hồ đồ a? Tề quốc bị diệt về sau, tần quốc bất luận là quốc lực, binh lực, đều là xa xa dẫn trước tại còn lại quốc gia, cho dù ngươi đem Kim Tiền lưu tại đại đường, dẫn đến tần vương không dám ra binh, vậy ngươi cảm thấy Lý Mục loại người này sẽ bỏ qua ta đường quốc sao? Lý Doanh Đài tự tay rót một chén trà thủy, tay hai bưng lấy đưa tới võ lệ trước mặt. Trung Nguyên thất quốc, tuy có chiến loạn, nhưng chưa bao giờ xuất hiện diệt quốc, chỉ cần tần vương bỏ cuộc hiện lên ở phương đông, kia đường, Triệu, Ngụy, Hàn, Sở, tự nhiên hội bình an vô sự. Võ lệ tiếp nhận chén trà, nhưng cũng không có uống, mà là nhẹ nhàng đặt lên một bên. Mẫu hậu, Tề quốc bị diệt tiền lệ này tất nhiên mở ra, liền cũng không thể ngừng tiếp theo, không nói đến Hàn, Ngụy hai quốc, Triệu, Sở đều là Trung Nguyên đại quốc liệt kê, mà ta đại đường lại trải qua 13 năm phí thời gian, bây giờ nhìn như khôi phục thịnh đường chi thế, nhưng là nội bộ trống rỗng, lại thêm đại đường ở vào Triệu, Sở hai cái đại quốc ở giữa, lại không có Trung Nguyên Việt binh trấn thủ biên giới, đại đường chết tần quốc chính là một thân một mình, chỉ sợ không ngoài một năm, Trường An liền sẽ bị phá. Lý Doanh Đài thở dài, mặc dù lời nói này không xuôi hay, nhưng ở Tề quốc bị diệt về sau, liền trở thành sự thực. Hàm Cốc Quan chi chiến, Đường quốc phản bội Sở, đủ dẫn đến Sở quốc cắt đường lâm, vui lương ba thành lại đưa lên Lan tỉnh xa đang lâu, thù này binh cường mã tráng Sở quốc như có cơ hội chắc chắn xua binh tới trước.
Doanh đài, này đại đường thiên thu cương vực, ngươi thật chẳng lẽ muốn chắp tay nhường cho? Võ Lệ vẫn như cũ không có cam lòng. Mẫu hậu, nếu là ngày sau Tần quốc thật sự nhất thống Triệu, Ngụy, Hàn, Sở, đại đường vậy không có lựa chọn nào khác, hàng liền đầu hàng đi. Nhưng mà Tần quốc như không thành công, chính là ta đại đường mở rộng đất đai biên giới thời cơ tốt. Chỉ là nguyên bản đại đường còn có thời gian có thể đóng quân đồn điện, khôi phục quốc lực, nhưng ngươi phen này hành động, nếu là Tần vương chi hiểu, cho dù hiện tại xuất binh diệt đường, cũng không có người sẽ đến viện trợ. Thân làm đường vương, Lý Doanh Đài đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha đường quốc cơ nghiệp. Mà Tần quốc hiện lên ở phương đông, há lại một sớm một chiều có thể hoàn thành nhất thống. Những năm này, đường quốc chỉ cần tu dưỡng dân sinh, không ra 5 năm liền có thể để giành khách quan quốc lực. Tần quốc nếu là ngày sau bị đánh trở về hàm quốc quan, như vậy liền có thể thừa dịp Triệu, Sở hai quốc lực kiệt xuất binh phạt chi, bảo đảm ngày sau cho dù không có Tần quốc người minh hữu này, đường quốc vẫn như cũ có thể tại Trung Nguyên đặt chân. Doanh Đài, thật chẳng lẽ là nương sai lầm rồi? Nghe xong Lý Doanh Đài câu chuyện, Võ Lệ trong nháy mắt thanh tỉnh, chính mình nữ nhi này cũng không phải một cái vì tình yêu liền sẽ vứt bỏ quốc gia người. Nàng làm tất cả, có thể nói là đường quốc năng lực tại ngày sau sống yên phận phương pháp tốt nhất. Nương, ngươi lần này thật sự làm sai, hiện tại thì nhìn xem Kim Tiền về đến Hàm Dương về sau, Tần Vương sẽ như thế nào quyết định. Lý Doanh Đài thở dài, nếu là có lựa chọn, nàng cũng không muốn đi làm cái này vong quốc chi quân. Nhưng có đôi khi, thiên mệnh có trái, cũng không phải một người có thể lực kháng. Với lại chỉ là vì vương thất tôn nghiêm, liền đi hy sinh vô ích hơn 100 vạn dân chúng vô tội, đi cùng Tần quốc một quyết sinh tử, loại chuyện này Lý Doanh Đài vậy làm không được. Doanh Đài, ta. Thoại vừa mới nói cái mở miệng, Võ Lệ tựa hồ có chút do dự, nhưng dừng một chút suy nghĩ một lúc về sau, lại tiếp tục mở miệng nói. Doanh Đài, ngươi còn nhớ ngươi từng nói với ta, cái đó tên là Lạc Dương tiểu nữ hải, mệnh cách không chọn bện sự việc sao? Mẫu thân từng tại dân gian giao biết hai người, tên là Thuần Phong cùng Thiên Cương, hai người này nghe nói có nghịch thiên cải mệnh câu chuyện thật, không bằng ngươi điều động bọn hắn đi một chuyến Hàm Dương, có thể nhìn xem đối với chuyện này, Tần Vương sẽ không trách tội với ta mà ra binh phạt đường. Võ Lệ suy nghĩ một lúc, hay là quyết định đem việc này nói ra. Cái gì? Nương, ngươi sao không nói sớm một chút? Lý Doanh Đài mặc dù tâm hệ quốc sự, nhưng Tiểu Lạc Dương cũng là hảo hữu của mình. Với lại hắn cũng biết, đối với Kim Tiền mà nói Tiểu Lạc Dương ý vị như thế nào. Bất luận là đứng ở đó cái góc độ, chuyện này chỉ cần nàng có năng lực liền tuyệt đối sẽ rút. Hai người bọn họ lúc này ngay tại Trường An, chờ ngươi trở về sau, liền có thể để bọn hắn vì đường sứ thân phận tiến về Hàm Dương một chuyến. Hồi đến Trường An, ta liền sẽ mô phỏng một phần vương chỉ. Dứt lời, chỉ thấy Lý Doanh Đài gọi ngoài xe Tần Bình, tại đơn giản thương lượng một phen về sau, liền để hắn trước một bước hồi Trường An, dựa theo Võ Lệ miêu tả, đem hai người này tìm được, mời vào trong cung. Bên kia, Bạch Long Câu tự biết lần này là nó đối lý, liền tích đủ hết toàn lực, không ra hồi lâu, thì trở đi ba người về tới Hàm Cốc Quan. Bạch Mao, Lăng Tiêu Ngọc Hoàng, có phải hay không Cửu Phương Thiên Cung bên trong một cái? Lăng Tiêu, Ngọc Hoàng, người trẻ tuổi, ngươi là làm sao mà biết được? Vì Lữ Nhạc, Kim Thiền đã hiểu rõ Cửu Long Đạo, Lâu Xuất Cung, Phật Môn, Âm Gian, Cửu Phương Thiên Cung trong đó bốn. Chỉ là địa vị này nhất là cao thượng Lăng Tiêu Điện, cùng bên trong người cầm quyền Ngọc Hoàng, Bạch Long Câu thế nhưng chưa bao giờ nhắc tới qua. Nhìn thấy Bạch Long Câu như thế kinh ngạc nét mặt, Kim Thiền liền đem trước đó thần du lúc phát sinh tất cả, chậm rãi nói ra. Gặp ủy, này, Ngọc này Hoàng cùng lão quân hai cái lao đầu rốt cục muốn làm gì? Lúc này Bạch Long Câu, hai cái chân sau hướng địa khẽ trống, cùng người giống nhau nguyên đứng lên, tại Kim Thiền trong doanh trướng qua lại độ bước. Mà hai con móng trước thì là che lấy thật lớn mặt ngựa, nét mặt nghiêm trọng, tựa hồ có chút không biết làm sao. Này Lăng Tiêu Ngọc Hoàng rốt cục là ai? Kim Thiền mở miệng hỏi. Cửu Phương Thiên Cung, mặc dù đều chiếm một phương thiên địa, nhưng trên thực tế đã có hơi trên dưới phân chia, mà Lăng Tiêu chính là trên danh nghĩa Cửu Phương đứng đầu, Ngọc Hoàng thì là Lăng Tiêu chủ nhân. Lăng Tiêu có thể so với Hoàng Vũ, tinh thần lớn, lại đều có tứ phương thiên môn thủ hộ, mà Ngọc Hoàng lao ra hỏa kia thậm chí đây trong Phật môn ba tôn Phật còn muốn lợi hại hơn. Bạch Long Câu càng nghĩ càng không nghĩ ra. Nếu theo Kim Thiền nói, Ngư Phúc tựa hồ là vì hắn chế tạo riêng một dạng, như vậy Ngọc Hoàng cùng lão quân, tựa hồ tại Kim Thiền xuất hiện trước đó, liền liệu sau khi tới sẽ phát sinh tất cả. Với lại cái đó tồn lấy thiên binh thiên tướng binh cố, cho dù Cửu Phương Thiên Cung tất cả tiên trung vào một chỗ, vậy tuyệt đối không kịp bên trong một phần bạn. Chương 278, Kim Thiền một người đối kháng Nguyệt Đàn Sơn 500 lôi trận, 1, chương 278, Kim Thiền một người đối kháng Nguyệt Đàn Sơn 500 lôi trận, 1, ngươi là nói ta gặp được những kia bạc thiệt thiên binh, cũng không phải Cửu Phương Thiên Cung bên trong tiên. Kim Thiền nâng cằm lên, suy tư một lát sau mở miệng hỏi. Mà về Ngư Phúc kiếm, hiện nay đến xem chỉ có thể xác suất lớn nói, là vì chính mình hoặc nói là cỗ thân thể này đo thân mà làm. Về phần mục đích là cái gì, còn không phải thế sao chỉ dựa vào phỏng đoán liền có thể biết đến. Không thể nào, tuyệt đối không phải, tiên nhân thưa thớt, lại không năng lực lượng tính sinh sôi, thậm chí rất nhiều tiên nhân ngay cả giới tính cũng có, làm sao có khả năng có nhiều như vậy. Bạch Long Câu liều mạng lắc đầu, mặc dù nó cũng không biết những thứ này cái gọi là thiên binh là vật gì, nhưng có thể xác định tuyệt đối không phải Cửu Phương Tiên Cung bên trong tiên. Kim ca, ngươi mới vừa nói có một giống như Ngữ Khê người xuất hiện. Mặc dù hình dạng một dạng, nhưng hẳn không phải là Lâm Ngữ Khê. Lẽ nào là bởi vì nàng làm thế thiên tử thân phận? Đường Tiên Yến suy tư hồi lâu, cũng chỉ có thể là được, người kia giống như Lâm Ngữ Khê có lẽ là bởi vì nàng đương đại thiên tử thân phận. Rốt cuộc Ngư Phúc nhị đoạn trung giải, cần dùng thiên tử huyết thị thiên tế. Bất quá, tại sao lại như vậy, là năm đó trùng hợp mà làm, hay là kia Ngọc Hoàng cùng lão quân dở trò quỷ, mấy người tuy có suy đoán, nhưng cũng vô pháp xác định. Được rồi, loại chuyện này chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nhất thống Trung Nguyên, hội tụ thiên hạ quốc vận, 30 năm sau chống cự Cửu Phương Thiên Cung giáng lâm, đây mới là trước mắt tối cái kia suy tính. Kim Tiền luốt bắt đầu, tất nhiên sự việc không cách nào phỏng đoán mà ra, liền không cần cho tiếp tục phiền não. Đi, mang bọn ngươi đi xem, do Nguyệt Đàn Sơn các tu sĩ chỗ xây dựng viện chữa doanh. Vừa về đến Hàm Cốc có lúc, Mộ Huyền Tử liền đem chuyện này vô cùng lo lắng nói cho Kim Tiền. Chẳng qua cũng không phải là bởi vì Huyền Tử doanh đã thấy hiệu quả, mà là đám người này thực sự có chút. Lão đại, ngươi cuối cùng cũng đến. Huyền Tử doanh trước, chỉ thấy Mộ Huyền Tử vẻ mặt chủ trừ ngồi xổm trên mặt đất. Địa bộ này, nếu không phải còn mặc chính là đã bảo, chỉ sợ không ai sẽ đem hắn cùng Huyền Môn người liên tưởng đến nhau. Ngươi vậy bắt không được bọn người kia sao? Kim Tiền vỗ vỗ Mộ Huyền Tử bà bay, cười cười hỏi. Lão đại, dựa theo Tần Vương phân phó, sư phụ sát thực phái 500 Nguyệt Đản Sơn đệ tử tới trước Hàm Cốc quan, chỉ là này đại bộ phận đệ tử cũng là lần đầu tiên nhập thế, căn bản không hiểu trong quân kỷ luật, với lại cầm đầu ba vị sư thúc, bọn hắn cái gì cũng tốt, chỉ là này tính tình có chút cổ quái. Mộ Huyền Tử vốn muốn nói tính tình có chút nóng nảy, nhưng thoại đến bên miệng liền đổi thành cổ quái. Mang ta đi xem xét. Hướng phía trước đi rồi không bao lâu, chỉ thấy Huyền Tử doanh giữa giáo trường, 500 cái người mặc than chỉ đạo bào huyền người trong môn, tất cả đều ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, song trưởng gấp lại ngón cái cùng chịu, đóng lại hai mắt, bước vào tọa vong hình. Huyền Tử, ngươi đi đánh thức bọn hắn, ta có lời muốn hỏi. Huyền môn đệ tử vì theo tiểu tu hành đạo thuật, hai mắt tự nhiên mạnh hơn thường không ít người. Kim Thiền hiểu rõ, mấy người bọn hắn còn đang ở 20 mét bên ngoài lúc, những người này nên liền đã nghe được trong lúc nói chuyện với nhau cho. Chỉ là vẫn như cũ tòa vòng, xác suất lớn là bởi vì trong lòng có bất mãn mà cố ý hành động. Được rồi, lão đại. Mộ Huyền Tử ứng về sau, liền cất bước chạy hướng về phía đám người vị trí trung tâm, túi người hướng phía ba cái nhìn như 60 trở lên, cổ hi phía dưới lao đầu nhẹ nhàng mở miệng nói. Hoàng Trúc sư thúc, Hoàng Diệp sư thúc, Hoàng Thanh sư thúc, lão đại, Kim tướng quân có việc cùng các ngươi bàn bạc. Một hồi gió đêm thổi qua, ám tự doanh võ đài an tĩnh, chỉ có tiếng gió cùng Mộ Huyền Tử kia lúng túng hô hấp. Chỉ thấy Nguyệt Đàn Sơn tất cả mọi người đệ tử vẫn như cũ nhắm mắt tòa vòng. Đừng nói là ba vị trưởng lão rồi, ngay cả đây Mộ Huyền Tử thấp hai bối đồ tôn cũng không người mở miệng đáp lại một câu. Ba vị sư thúc, Kim Thiền tướng quân cho mời. Lần này Mộ Huyền Tử tận lực đem âm thanh qua loa để cao mấy phần, nhưng vẫn như cũ không ai trả lời. Tướng quân, này, dù sao cũng là đồng môn của mình, mà là hay là sư thúc, trong quân kia một bộ Mộ Huyền Tử mặc dù tập được 3-4, nhưng lại khó dùng tại những người này trên thân. Huyền Tử, ngươi này nhập thế mới 1 năm, thì quên ta huyền người trong môn khi nào tọa vòng tu hành nhất là thích hợp sao? Hoàng Trúc có hơi hé môi, nhẹ giọng phun ra một câu, chỉ là này khô quắc con mắt, nhưng thủy chung nhắm. Sư thúc, đệ tử mặc dù nhập thế, nhưng huyền môn đạo pháp một khắc đều chưa từng thờ ơ, chỉ là này trong quân có trong quân quý củ, Kim tướng quân thân làm Hàm Cốc quan chủ tướng, ba vị sư thúc, mời chớ có chống lại quân lệnh. Mộ Huyền Tử mặc dù chắp tay thở dài, thanh âm không lớn, nhưng luôn trong luôn bên ngoài ý nghĩa, lại là lại rõ ràng cực kỳ. Ta Nguyệt Đàn Sơn là đến giúp đỡ Tần Vương kiến công lập nghiệp, hắn một cái nho nhỏ tướng quân, còn chưa tư cách sai sử chúng ta, Huyền Tử, nhanh theo chúng ta tọa vòng nhập đạo. Nhìn thấy ba vị sư thúc không hề đứng dậy đón lấy ý nghĩa, Mộ Huyền Tử thở ra một cái thật dài, sau đó ánh mắt biến đổi, đem âm thanh đề cao mấy phần mở miệng lần nữa. Ba vị sư thúc, các vị các sư huynh đệ, tất nhiên chúng ta Nguyệt Đàn Sơn quy thuận Tần Quốc, nhất định phải dựa theo Tần pháp luật lệ làm việc, các ngươi xa xa vị này, chính là Đại Tần quân thần, Hàm Cốc quan đánh một trận liên tiếp bại Lý Tôn Hiếu, Hạ Vũ, Liêm Pha, sau đó lại tự mình thống binh diệt đi Tề Quốc Kim Tiền đại tướng quân. Trong quân có lệnh, chống lại người, nhẹ thì gậy 10, nặng thì chẳng thủ, hy vọng các vị đừng để ta khó xử. Mộ Huyền Tử lại nói ra những lời này lúc, cũng đã biểu lộ thái độ của mình, mặc dù Mộ Huyền Tử vẫn như cũ nhớ tới tình đồng môn, nhưng hắn cũng biết, nếu là những sư minh đệ này cùng các sư thúc tiếp tục như vậy mắt không quân kỷ, cuối cùng hại chỉ có thể là chính bọn họ. Huyền Tử, du lịch 4 năm, ngươi đây là quên thân phận của ta sao? Nguyệt Đàn Sơn giới luật, mắt không sư trưởng, cần bị ba lôi banh đỉnh chi hình. Hoàng Trúc đột nhiên mở ra hai mắt, tay phải chỉ hướng lên bầu trời. Chỉ thấy giữa bầu trời đêm đen kịt, một đóa mang theo lôi đỉnh mây đen tại mọi người đỉnh đầu hội tụ. Sư thúc, đây là đang trong quân, không có trăng Đàn Sơn giới luật, có chỉ là quân kỷ. Mộ Huyền Tử vừa dứt lời dưới, chỉ thấy Hoàng Trúc mặt lạnh lấy, ngón tay hướng xuống bung lên, trong miệng thì thầm, thập lôi chính pháp, nhất lôi ngọc su, lôi đỉnh trừng giới. Ba đạo to bằng ngón tay màu trắng thiên lôi, trong nháy mắt từ trời rơi xuống, hướng phía Mộ Huyền Tử đỉnh đầu thẳng bổ xuống. Chẳng qua là khi nhìn ba đạo ngọc su lôi vừa dứt hạ mấy chục mét lúc, liền bị ngoài ra ba đạo càng thô lôi đỉnh từ một bên trực tiếp đánh tan. Hoàng Trúc phải không? Dựa theo quân kỷ, ngươi phạm thượng, dám đối với ta Đại Tần Nguyệt gia quân chủ tướng Mộ Huyền Tử tướng quân ra tay, cầm 50, roi 50. Kim Thiền mặc dù sắc mặt thoải mái, nện bước không nhanh không chậm bước chân hướng phía Hoàng Trúc đi tới. Này không thể kháng cự uy nghiêm khí thế, nhường Nguyệt Đàn Sơn một đám đệ tử trẻ tuổi mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không ai dám đứng ra chỉ trích. Kim tướng quân, ta đang dạy ta Nguyệt Đàn Sơn đệ tử, cùng ngươi có quan hệ gì? Với lại, ta Nguyệt Đàn Sơn thập lôi chính pháp không thể ngoại truyền, ngươi lại như thế nào học được? Hoàng Trúc thân là Nguyệt Đàn Sơn giới luật người chấp pháp, bây giờ mặc dù bị trưởng môn tâm ý, dẫn đầu một đám đệ tử nhập vào Tần quân bên trong, nhưng lâu dài tay cầm trong môn đại quyền, nhường hắn trong lúc nhất thời cũng không có đem Kim Thiền cái này chừng 20 trẻ con để vào mắt. Với lại trong mắt hắn, mặc dù huyền môn xuống dốc, nhưng cũng không cần leo lên quân quyền, tùy tiện tìm đỉnh núi, liền có thể trùng kiến giáo môn. Thập lôi chính pháp, tại trong tay của ngươi, giống như chiếu đêm xong cái mông mở dạng, chỉ có thể phát ra có chút điểm điểm bị quang, cũng là giải xéo. Chương 278,
Kim Thiền một người đối kháng Nguyệt Đàn Sơn 500 lôi trận, 2, chương 278, Kim Thiền một người đối kháng Nguyệt Đàn Sơn 500 lôi trận, 2, Kim Thiền tràn đầy khinh thường, một bên nói, còn vừa bóp ra nhị lôi thần tiêu đạo quyết. Nay khiêu khích tỉ thí ý đồ, chỉ sợ lại rõ ràng cực kỳ. Kim tướng quân, ngươi tuy là đại tần tướng quân, nhưng cũng không có tư cách học trộm ta Nguyệt Đàn Sơn thập lôi chính pháp, huống hồ, ngươi một cái người trong thế tục, có tư cách gì hoài nghi ta mấy chục năm tu vi? Nếu là Kim Thiền dùng sự tình khác khiêu khích, Hoàng Trúc có lẽ sẽ nể tình mặt của trưởng môn tử bên trên, không sẽ cùng hắn xảy ra căn qua. Nhưng hắn năm tuổi nhập đạo, tu hành hơn 60 năm, lại trưởng quản Nguyệt Đàn Sơn giới luật 30 năm, tại huyền môn đạo pháp bên trên, sao có thể chịu được thế tục tiểu bối loại khiêu khích này? Chỉ thấy hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa của dao, vô danh cùng ngón tay cái cùng chịu, ngón út nhếch lên. Đồng dạng trong tay bóp ra nhị lôi thần tiêu đạo quyết. Hừ, thiên hạ này sớm muộn đều về ta đại tần cương thổ, ngươi nho nhỏ một tháng đàn sơn, tự nhiên cũng là về ta đại tần tất cả. Nhìn thấy đối phương tức giận, Kim Thiền đầu tiên là nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó tiếp tục dùng ngôn ngữ kích thích. Hừ, tự biết nên thông minh không phải trước mắt đối thủ của người này, Hoàng Trúc liền lạnh hừ một tiếng, hai người trực tiếp niệm lên lôi chú. Hỏa kích thần tiêu, đốt tà túy như lửa đốt, phá trọng vân chi hiểu, thập lôi chính pháp, nhị lôi thần tiêu. Theo hai người duỗi ngón tay hướng đối phương, chỉ thấy này trên bầu trời đêm mây đen, đồng thời lóe ra một đạo hồng sắc xích viêm lôi đỉnh. Chỉ là Kim Thiền bên này thần tiêu lôi, dường như xa so với Hoàng Trúc muốn thô rất nhiều, chỉ là bị nhẹ nhàng lướt qua, cũng chỉ còn lại có một sợi màu đen khói đặc hướng bốn phía tản ra. Hoàng Trúc trưởng lão thần tiêu lôi, thế mà không sánh bằng cái này người thế tục, lẽ nào là Hoàng Trúc trưởng lão lưu thủ? Nguyệt Đàn Sơn 500 đệ tử tất cả đều sinh lòng hoài nghi, mà một bên Hoàng Diệp, Hoàng Thanh hai vị trưởng lão, mặc dù đã nhìn ra vừa nãy một cái kia, Hoàng Trúc quả thực lưu thủ, chỉ dùng ra không đến năm thành ý lực, nhưng theo tình huống dưới mắt đến xem, cho dù Hoàng Trúc toàn lực ra tay, chỉ sợ cũng lấy không được nửa chút lợi lộc. Mới vừa rồi là bản đạo xem nhẹ ngươi, Kim tướng quân có dám tiếp tục tỉ thí một phen? Thu hồi khinh thị trong lòng, chỉ thấy Hoàng Trúc từ phía sau lưng rút ra một thanh trường kiếm, hướng phía Kim Thiền mở miệng hỏi. Cũng không cần phiền toái như vậy. Kim Thiền câu này vừa nói ra, mọi người còn tưởng rằng hắn là sợ. Nhưng người nào biết lời kế tiếp, dường như là đem Nguyệt Đản Sơn môn biển ném tới phố xá sơ mất trên mặt đất, mặc người tùy ý trả đạp đồng dạng. Ngươi, còn có các ngươi, tất cả đều đồng thời tới đi, nếu là thua, Hoàng Trúc, Hoàng Diệp, Hoàng Thanh, các ngươi ba vị các lĩnh trưởng hình 50, tiên hình 50, còn lại môn hạ đệ tử toàn bộ gậy 10. Mặc dù Trung Nguyên huyền môn bị quản chế cùng các quốc gia vương triều, nhưng cũng không phải mặc người nào nặng quá hờ mềm. Như thế cuồng vọng đến cực điểm lời nói, ngay cả nguyên bản định khuyên giải Hoàng Diệp, Hoàng Thanh cũng sinh ra tức giận. Kim tướng quân, đạo pháp không có mắt, đợi lát nữa đả thương ngươi, ngươi nhưng chớ có cùng ngoan đồng giống nhau đi tần vương chỗ nào kiện cáo. Hoàng Trúc cổ tay bốn éo, đem trường kiếm trong tay kéo ra một cái kiếm hoa, liền trực tiếp bước trên mây mà lên thiên không. Tam lôi trần thế, đại động thông huyền, tam lôi đại động. Cuối cùng đỉnh tiên nhân đều, vũ trụ cộng hưởng run rẩy, ta pháp tức thiên cương, tứ lôi tiên đô. Ngũ lôi động, ánh sáng cực bắc, lôi đình ngận, trấn bát phương, ngũ lôi bắc cử. Thiên cương tinh đấu, huy hoàng tiên uy, lục lôi thái ất. Gỗ đào là trôi, thép tinh là nhận, Hoàng Trúc vì pháp kiếm là cầm, phù lục làm dẫn, đem tự thân lôi pháp để cao năm thành ý lực. Nhìn đầy trời hình thái không đồng nhất lôi đình đem hắc dạ chiếu thành ban ngày, này để phía dưới Nguyệt Đản Sơn đệ tử mỗi cái nhảy cẫng không thôi. Nhưng Kim Thiền trong lòng lại không một chút khủng hoảng tâm ý, thậm chí ngay cả một tia rung động đều không có. Nửa đường qua tử phủ, đều là trên trời tiên, thập lôi chính pháp, thất lôi, tử phủ. Kim Thiền hơi hận một câu theo trong miệng nói ra. Một giây sau, chỉ thấy một tòa do từng đạo tử lôi dựng thành cung điện trên trời tiên cung, hoành hạ xuống thế, đồng thời tại đây tím trong các, còn có một cái lờ mờ thân ảnh mơ hồ, giống như tiên nhân, xuyên thẳng qua ở bên trong. So sánh cùng nhau, Hoàng Trúc thập lôi chính pháp liền tựa như hài đồng ngang bướng giận dữ, chỉ có thể trêu đến đại nhân vui cười. Này, loại thủ đoạn này, chỉ sợ cùng trưởng môn sư huynh khó phân cao thấp. Thì ở trên trời Hoàng Trúc kinh ngạc thời điểm, Hoàng Diệp, Hoàng Thanh lập tức làm ra ứng đối, hướng phía sau lưng Nguyệt Đản Sơn 500 đệ tử mở miệng hô to một tiếng, kết trợ, lôi thanh phổ hóa thiên tôn. 500 đệ tử nghe nói, không dám có do dự chốc lát, sôi nổi xuất ra pháp kiếm, trên mặt đất 5 người thành giới, kết thành 100 cỡ nhỏ trận pháp, mà Hoàng Diệp, Hoàng Thanh hai vị trưởng lão thì là đứng tại pháp trận bên trong ở giữa, một cái một tay bấm niệm pháp quyết, huy động vất trần dẫn đại trận lôi pháp tại bên trong, một cái cầm trong tay tử mẫu song kính, đem tất cả mọi người lôi đỉnh, chiếu rọi cho trên trời Hoàng Trúc. Một ngày ngọc su, nhị viết thần tiêu, tam viết đại động, tứ viết tiên đô, ngũ viết bắc cực, sáu nói thái ất, thất viết tử phủ, bát viết ngọc thần. Kim Thiền, ngươi như hiện tại thu tay lại, ta đại biểu Nguyệt Đàn Sơn, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời tuân ngươi tần quân kỳ pháp, ta Hoàng Trúc tự nguyện một người bị ngươi gậy, roi hai hình. Mặc dù tám loại lôi pháp, tùy ý sách ra một cái cũng không kịp Kim Thiền, nhưng tổng cộng số lượng lại lớn hơn Kim Thiền tử phủ thiên khuyết nhiều gấp ba. Mà vừa mới nhìn đến Kim Thiền tử phủ lôi về sau, Hoàng Trúc kỳ thực trước tiên liền luống cuống. Hắn hiểu rõ, nếu là hai người thật sự ra tay, định sẽ có người trọng thương hoặc là tử vong. Mà này bị thương chính là mình còn dễ nói, nhưng nếu là Kim Thiền, chỉ sợ không cần chờ Tần Vương nổi giận, trưởng môn sư huynh đều sẽ tức giận chặt chính mình. Nguyên bản, Hoàng Trúc chỉ là muốn nói cho Kim Thiền, bọn hắn Nguyệt Đản Sơn mặc dù gia nhập Tần Vân, nhưng nhất định phải lấy lễ để tiếp đón, không thể cản làm thế tục tạp binh đến xem. Ai ngờ, Kim Thiền thủ đoạn cư nhiên như thế thông thiên. Chẳng qua vì không mất Nguyệt Đản Sơn mặt, Hoàng Trúc cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, trước vận dụng loại thủ đoạn này, nhường Kim Thiền nhận rõ chênh lệch của song phương về sau, lại cho một bậc thang nhường hắn tiếp theo, tốt đội vàng sĩ diện kết thúc cuộc nháo kịch này. đã thành ta Tần quân, nên tuân theo quân kỷ, một kích này qua đi, các ngươi tất cả mọi người cho ta lãnh phạt đi. Kim Thiền như thế nào không biết Hoàng Trúc suy nghĩ trong lòng, chỉ là bậc thang này, hắn cũng không tính đi xuống. Ngươi cái tiểu nhi, thật sự không sợ Thần Tiêu đạo vẫn sao? Hoàng Trúc tức giận thẳng cắn răng hàm. Kim Thiền này vừa nói, hiện tại đã thành cưỡi hổ khó xuống. Biến vào vậy không thành, lui vậy không thành. Không được, tuyệt không thể động thủ. Hoàng Thanh cùng Hoàng Diệp vận dụng bí pháp truyền thanh. Hai người bọn họ nguyên bản cũng chỉ là dự định dọa lùi Kim Thiền, đặt tới lập uy liền có thể, nhưng không ngờ rằng Kim Thiền vậy mà sẽ cố chấp đến một bước này. Ngay tại Hoàng Trúc sinh lòng thấy ý, chuẩn bị giả ra không lấn tiểu bối khí độ thu tay lại lúc, đã thấy một bên khác Kim Thiền, nhàn nhã bãi động góc áo tay áo một bên, đồng thời dùng đến toàn quân đều có thể nghe thấy âm thanh, mở miệng hô: "Ta Kim Thiền vì Đại Tần Tam quân chủ tướng tên, ở đây tuyên cáo, chỉ muốn các ngươi Nguyệt Đản Sơn năng lực hủy ta một chéo áo, kể từ hôm nay, quân đội của ta bên trong mặc cho các ngươi không khớp, tùy ý hành động, đồng thời ta còn có thể thượng tấu Tần Vương, phụ Nguyệt Đản Sơn là Tần quốc quốc giáo, tại Long Mạch Tần lĩnh xây tông lập phái. Vì lực lượng một người, khiêu khích Nguyệt Đản Sơn 500 nhân đại trận, hơn nữa còn khoe khoang khoác lác. Lần này, Hoàng Trúc nếu là lại lui, chỉ sợ này Nguyệt Đản Sơn chiêu bài muốn nện ở trong tay của hắn." Chương 279, dùng Cửu Long Đảo tứ thánh, tục Tần bá nỏ nỏ dây cùng, 1, chương 279, dùng Cửu Long Đảo tứ thánh, tục Tần bá nỏ nỏ dây cùng, 1, tốt, các ngươi quân đội Đại Tần có thể làm chứng, nếu như chờ hội đả thương ngươi, vậy chẳng trách bản đạo. Đã ngươi Kim Tiền khăng khăng muốn chết, thoại lại nói đến phân thượng này, ta Hoàng Trúc mặc dù không có ý định giết ngươi, nhưng cho ngươi cái này tiểu nhi một chút giáo huấn, cũng không phải không thể. Dứt lời, Hoàng Trúc liền đem trong tay pháp kiếm giơ cao khỏi đỉnh đầu, trên mặt đất tử mẫu kinh chiếu dọi xuống, giống như một cái lôi long ngao du tại thiên không. Thập lôi chính pháp, kết, lôi thanh phổ hóa thiên tôn đại trận, bát lôi không hưởng, chu tả, phá tịch, vạn vật bất tổn. Tám loại thiên lôi hội tụ tại trong mây vòng xoáy. Tại khoảnh khắc sau đó, một đầu màu trắng lôi đỉnh cự thủ, như là đâm thủng thiên khung theo vòng xoáy chui ra, hướng trên mặt đất Kim Thiền ôm đùm dưới. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng lại chẳng biết tại sao, cho người ta một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Mà lúc này, trên đất Kim Thiền, bị này lôi quang chiếu sắc mặt thành ngọc, trong suốt, ấm bạch, ngay cả kia phía sau bay múa sợi tóc, cũng dường như nhiễm lên một tầng ngân trang. Thập lôi chính pháp, quả nhiên khác có cửa ngõ. Kim Thiền nói nhỏ, nhớ tới Bạch Long Câu cùng Đường Tiền Yến trước đó nói, Trung Nguyên huyền môn đạo thuật đều là theo Cửu Phương Thiên Cung không cẩn thận đánh mất xuống. Chẳng qua mơ hồ trong lúc đó, Kim Thiền lại cảm thấy này huyền môn đạo thuật cùng Ngư Phúc, Giá Cô Thiên, Tần Bá Nọ có chút giống nhau chỗ. Có thể cũng là vì làm cho nhân loại có thủ đoạn, đi thử một lần chém ở trên bầu trời tiên. Ngày hôm nay, Kim Thiền liền dự định mượn nhờ Nguyệt Đản Sơn, nếm thử một cái Chu Tiên suy đoán. Về phần vừa rồi chọc giận Hoàng Trúc, vậy căn bản không phải vì xử trí một sự trí nhuệ khí của đối phương. Rốt cuộc, này nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ, còn không đáng được Kim Thiền tự mình ra tay. Nhìn nói cuốn vòng xoáy bên trong lôi đỉnh cự thủ hướng chính mình đánh tới, Kim Thiền không có căng thẳng, ngược lại là trên trời Hoàng Trúc trái tim phanh 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 nhảy không ngừng. Sợ sơ ý một chút, thật sự đem Tần đem Kim Thiền bổ xuống bỏ mình đạo tiêu. Hay là kém quá nhiều, này Nguyệt Đản Sơn người chẳng lẽ lại chỉ là miệng cứng rắn. Ngay tại lôi đỉnh cự thủ cách mình không đến 50 mét khoảng cách lúc, Kim Thiền nhẹ nhàng lắc lư đầu, thở dài. Một tay chỉ lên trời, xuống dưới vung lên. Liền thấy kia Tử Phụ Thiên Quyết, trong nháy mắt đón đỡ phía trước, vì Thiên Quyết chi môn, sinh sinh cản lại Hoàng Trúc một kích. Đồng thời bên trong cung trời cái đó lôi đỉnh hóa thân giống như tiên nhân nữ tử, người khoác lôi ống tay áo váy, trực tiếp đem kia cự thủ một ngón tay tách ra xuống dưới. Bắt lôi cùng băng lên, lúc này giống như cho đùa. Hoàng Trúc, ta lại cho ngươi một cơ hội, nếu là ngươi bại, ta liền hiệu lệnh đại quân, săn bằng ngươi Nguyệt Đản Sơn, đem bọn ngươi tất cả tu sĩ áp tại Hàm Dương Thiên Lao, cho đến chết. Kim Thiền này sát ý lóe ra ánh mắt, ngay cả một bên mộ huyền tử đều bị giật mình. Nếu không phải là bị Đường Tiền Yến kịp thời ngăn lại, chỉ sợ sớm đã quỳ xuống đất cầu Kim Thiền bỏ qua cho nuôi hắn, giúp hắn Nguyệt Đản Sơn. Ngươi rất tốt. Hoàng Trúc giận dữ. Trong mắt hắn Kim Thiền cái này cần lý không tha người phương thức, chỉ sợ ban đầu chính là cùng Tần Vương hợp mưu, vì chính là san bằng Nguyệt Đản Sơn. Nguyệt Đản Sơn đệ tử, nghe ta hiệu lệnh, giờ phút này vì huyết dẫn lôi, giúp ta thành tiểu lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Hoàng Trúc hét lớn một tiếng. Mà Nguyệt Đản Sơn chư vị đệ tử, lúc này vậy mỗi cái lòng đầy căm phẫn. Đang nghe Hoàng Trúc về sau, ngay cả do dự đều không có do dự, liền khép lại ăn, bên trong hai ngón tay, trực tiếp vạch phá cổ tay. Nhuôn huyết thủy ngược dòng chỉ lên trời, trước người kết xuất lôi trận. Ngay cả Hoàng Diệp, Hoàng Thanh hai vị trưởng lão cũng đều sôi nổi cắn chốt lưỡi, nhường tinh huyết hội tụ dung nhập lôi pháp trong. Kim Thiền, ta Nguyệt Đản Sơn ngàn năm truyền thừa, còn không phải ngươi loại này tiểu nhi có thể tiêu diệt. Khí huyết sớm đã hư không, tóc toàn bộ rơi xuống Hoàng Trúc, mặc dù gầy thành da bọc xương, nhưng khí thế kia lại đạt đến hơn 60 năm tới đỉnh điểm. Lôi tổ giúp ta. Giờ khắc này, chỉ thấy một đôi hoành tung trăm trượng, mặc giáp trụ bao cổ tay do lôi đỉnh biến thành cánh tay, xé toang trên trời kia vô biên vô tận mây đen, lộ ra một tấm móc câu răng nanh gương mặt khổng lồ, từ thiên khung vết rách chui ra, hướng phía Kim Thiền liền vùng động trong tay cầm roi. Còn thiếu một chút, được rồi. Còn dư lại ta tự mình tới đi. Kim Thiền khẽ đọc một tiếng, liền từ thể nội tuôn ra như kinh vị chi thủy giống nhau rồi rào ngọc thần lôi chỉ, nhường lôi tương trở chính mình, hướng phía bầu trời bay đi. Chẳng qua đang bay qua Hoàng Trúc lúc, lại liền đối phương nhìn cũng không nhìn một chút, liền trực tiếp nên đón lôi tổ cấm roi phóng đi. Mà Kim Thiền này hành động, vậy nhìn xem ngây người Hoàng Trúc. Hắn không rõ, liền xem như chán sống nghĩ muốn tìm chết, nhưng cũng không có như thế tìm đi. Bên kia, Kim Thiền chân đạp lôi chỉ, trực tiếp chui vào Nguyệt Đản Sơn nửa người lôi tổ thể nội. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, hai lôi giao hội, thiên địa oanh minh. Một tôn sau lưng mọc lên hai trống, răng nanh gai ngược, tam mục tóc dài, phải tay nắm lấy đả thần cấm tiên, trái cầm trong tay cựu khí trường kiếm. Người khoác lôi sang mạo y y, dáng người bí vũ, do lôi đỉnh huyền hóa trăm trượng lôi tổ sừng sững giữa thiên địa. Đây là lôi tổ chân thân. Nguyệt Đàn Sơn ngàn năm cũng không người có thể làm đến sự việc, hắn làm sao có khả năng làm được? Hoàng Trúc, Hoàng Diệp, Hoàng Thanh, ba vị trưởng lão giờ phút này ngay cả ở trong lòng thì thầm, cũng biến bắt đầu cả lăng. Mặc dù lúc này Kim Tiền đang bị vạn lôi ngâm thân, nhường hắn khổ không thể tả, nhưng vẫn là duy trì thành tỉnh chỉ lên trời hô to một tiếng: "Kim Tiền, khai môn, ta giúp ngươi chu tiên." Cái này cũng họng xuống dưới. Trên mặt đất mọi người sôi nổi cho rằng sản sinh nghe nhầm, bọn hắn không rõ Kim Tiền vì sao muốn gọi hắn tên của mình. Lôi Tôn lâm thế, yên lặng như tờ. Nhưng sơ qua đi, bầu trời chợt phát hiện một đạo thất thải Phật quang. Chỉ thấy một cái dùng huyết đục chế thành hư ảnh cửa lớn đột nhiên xuất hiện, mà cửa lớn trung ương, Hoành Liệt nhìn một cái dùng bạch cốt chồng chất mà thành khóa cửa. Kéo kẹt khóa cửa xoay tròn nửa vòng, mở ra một đạo trăm trượng miệng nhỏ. "Hảo gia hỏa, ngươi thật coi ta là gọi lên liền đến sao?" Do Phật môn Kim Tiền tại thiên không nổ vang. Chỉ thấy to lớn trong khe cửa, giống như huyết vực chiến trường ở Mỹ, một khỏa mọc ra bắt mắt, bắt hai, bốn mũi, bốn miệng đầu, dường như muốn tông cửa xung ra. "Để cho ta thử một lần, này đạo pháp có phải hay không thật là chu tiên mà chuẩn bị." Nói xong, Kim Tiền liền huy động ngư phúc, đem lôi tổ chân thân hướng phía trong môn tế đi. Lập tức, chỉ thấy trong môn lôi quang vang khắp nơi, viên điêu bắt mắt đầu trong nháy mắt biến thành cháy đen viên thịt, hóa thành một đạo lưu quang từ trên trời rơi xuống phía dưới, tại bên ngoài hàm cốc quan trăm dặm trô ném ra một cái hố sâu. Bất quá, coi như Kim Tiền chuẩn bị đem ngư phúc đâm vào ấn đường, mở ra trung giải lại thử một lần lúc. Trong môn lại truyền ra giọng Phật môn Kim Tiền: "Không cần thử, thủ đoạn này đích thật là lăng tiêu điện, bất quá, uy lực này còn không đủ một phần bạn. Nếu không phải gia hỏa này bị ta xé nát thân thể chỉ còn lại có một cái đầu, ngươi một kích này chỉ sợ ngay cả gai ngứa cũng không bằng. Còn có, ta này vì thị xương là môn phong ấn, nếu là lại mở ra, Cửu Phương Thiên Cung chắc chắn sẽ trước giờ giáng lâm." Âm thanh càng ngày càng nhỏ, mãi đến khi thị xương cửa lớn sau khi biến mất, bầu trời vậy lần nữa khôi phục yên tĩnh. "An đi." Chương 279, dùng Cửu Long Đảo Tứ Thánh, tục tần bá nỏ nỏ dây cùng, 2, chương 279, dùng Cửu Long Đảo Tứ Thánh, tục tần bá nỏ nỏ dây cùng, 2, nhìn Hoàng Trúc giống như già mua mấy chục tuổi. Kim Thiền từ trong ngực xuất ra một hạt đan hoàn trực tiếp ném tới. "Hừ, giả mù sa mưa, ngươi muốn diệt trừ ta Nguyệt Đàn Sơn thì động thủ đi, bản đạo sẽ không uống thuốc độc tự vẫn." Con tưởng rằng Kim Thiền là tìm đến mình tính sổ, Hoàng Trúc một bên thở hổn hển, một bên trợn mắt tương vọng. Mặc dù ngay cả đứng cũng không vững, nhưng vẫn như cũ cầm trong tay pháp kiếm cắm trên mặt đất, dùng hết toàn lực chống đỡ lấy chính mình không tới ngã xuống. "Uống thuốc độc?" Kim Thiền đầu tiên là sững sờ, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay liền đem góc áo xé toan một nửa, sau đó tiếp tục mở miệng nói: "Ta hiện tại góc áo hủy nửa, vừa rồi đổ ước liền xem như thế hòa đi. Ta miễn ngươi vậy, roi hai hình, chẳng qua theo từ mai, ta không nghĩ lại nhìn thấy Huyền Tự Doanh có người dám lại đi trái với quân kỷ." Trước vì thực lực tuyệt đối nhường Hoàng Trúc thể phục, khẩu phục, lại cho vì táo ngọt nhường hắn tâm phục. Nhìn Hoàng Trúc kia tản đi lý, thậm chí mang theo mê man ánh mắt, Kim Thiền liền hiểu rõ hắn mục đích đã đạt đến. "Hoàng Trúc sư thúc ngươi nhanh ăn đi, đan dược này là Kim tướng quân luyện chế thiên đan, chỉ cần một ngụm ăn vào, cho dù một chân bước vào tử môn, cũng có thể biến sinh long hoàng hổ." Từ phía sau chạy tới mộ Huyền Tự, đội vàng thúc giục, sợ Hoàng Trúc đợi lát nữa thật sự chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cảm giác tạ tướng quân. Hoàng Trúc tuy có hoài nghi, nhưng vẫn là đem Kim Thiền cho đan dược một ngụm nuốt vào, mà vẹn vẹn một cái hô hấp sau đó, thân thể khô gầy thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bình thường. Này Hoàng Trúc đánh giá toàn thân trên dưới, kinh ngạc dáng vẻ hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Nguyệt Đàn Sơn không phải là không có phòng luyện đan, chỉ là những kia ngày bình thường bị giáo môn phụng như trí bảo từng hạt tiên đan, nếu là cùng Kim Thiền cho viên này so ra, chỉ sợ cũng cùng kia trong núi phân dê cầu đồng dạng. "Kim tướng quân, mới là chúng ta lô mang rồi." Hoàng Trúc cùng sau đó mà đến Hoàng Diệp, Hoàng Thanh, Tam huynh đệ đồng thời hướng Kim Tiền xoay người thở dài. "Không sao cả, chư vị tuy là tu sĩ, nhưng tất nhiên vào ta Kim gia quân, về sau chính là người một nhà, với lại ta còn có một chuyện cần chư vị giúp đỡ." Kim Tiền vừa rồi thủ đoạn đủ để xưng là thông thiên, liền xem như trưởng môn đến rồi vậy không chừng là hắn đối thủ, ba người không biết Kim Tiền rốt cục hội có chuyện gì muốn nhờ cùng mình. "Tướng quân cứ nói đừng ngại. Trung tuần tháng 3, ta cần ba vị mang lên Huyền Tự Doanh, vì mộ Huyền Tự tướng quân cầm đầu bí mật tiến về Ung Thành một chuyến. Doanh lâu quan lễ đã ổn định ở tháng 4 mới bắt đầu, tại Ung Thành cử hành. Mà kỳ quái là từ Lữ Bất Vi theo Tề Quốc về tới Hàm Dương về sau, liền thay đổi ngày xưa khiêm tốn trạng thái bình thường, bắt đầu không ngừng đi khắp trong triều thế lực khắp nơi trong lúc đó. Thậm chí tại mấy ngày trước đây còn liên hợp vài vị tam triều trọng thần, thuyết phục Doanh Lâu tại là được quan lễ ngày, cùng Hàn Vương Hàn An đồng thời xuất binh Lạc Dương. Một trận không chỉ là muốn nhường Kim Tiền là một đội chủ tướng, còn nhường Mông Gia quân Mông Võ là hai đội chủ tướng, cùng Mông Điểm, Mông Nghị ba người đồng thời tiến đến. Tại Lạc Dương bị đánh hạ về sau, hai đội tách ra, một đội thẳng đến Ngụy Quốc đô thành, một đội hướng đông tiến lên Phạt Hàn. Mặc dù bây giờ không rõ ràng Lữ Bất Vi rốt cuộc muốn làm gì, nhưng đến lúc đó Hàm Dương cùng Ung Thành tất nhiên binh lực chống rỗng, sớm làm một tay chuẩn bị cũng là không ngại. "Tuân mệnh." Ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, liền đồng thời gật đầu đáp. Rời khỏi Huyền Tự Doanh sau, Kim Thiền cùng Đường Tiền Yến, Tiểu Lạc Dương cùng nhau cưỡi trên Bạch Long Câu, hướng phía quan ngoại phương hướng chạy như bay. "Là cái này tiên đầu người sao?" Bước lên khói đặc đốt lên hỏa diễm trong hố sâu, một khỏa cùng Doanh Lâu tẩm cùng không xê xích bao nhiêu đầu ở vào trung ương. Chẳng qua thay vì nói đầu, không bằng nói nó là một cái trường bốn tờ mặt cháy đen viên thịt. Viên thịt từ phía, theo thứ tự là bốn tờ giữ tận mặt người. Mặc dù nhìn lên tới đã hết rồi sức sống, nhưng còn có sơ qua nhúc đích. Ha ha, đây không phải Cửu Long đảo tứ thánh mà. Bạch Long Câu nhảy xuống, xuôi theo cái đầu dạo qua một vòng về sau, cười toe toét cái mã. Miệng nói, Cửu Long đảo tứ thánh, này là vật gì? Sau đó mà đến Kim Tiền cùng Đường Tiền Yến đồng thời mở miệng hỏi. Cửu Long đảo thượng tiên có bốn, chẳng qua này bốn, chỉ không phải bốn tiên, mà là tứ thánh, bọn hắn bốn tiên liền thành một khối, một đầu mọc bốn mặt, một thân sinh tám tay, bắt chân, bắt trái tim. Chẳng qua nghe lão đại vừa nãy ý tứ trong lời nói, này tứ thánh cơ thể dường như có lẽ đã bị hắn đập nát, chỉ để lại này một cái đầu. Bạch Long Câu vừa nói, một bên rỗi ra đuổi ngựa hướng phía tứ thánh đầu đã tới. Phát hiện đối phương sắc thực hết rồi tiếng động về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phải biết, Ôn Hoàng Hạo Thiên đại đế Lữ Nhạc cũng chỉ là Cửu Long đảo hạ tiên một trong, mà này tứ thánh thì ở xa trên đó, nếu là còn sống sót, cho dù trung nguyên tất cả mọi người liên thủ, chỉ sợ đều không phải là đối phương địch. Liền xem như Bạch Long Câu làm năm, cũng chỉ dám đứng tại sau lưng Kim Tiền, cách thật xa mắng nhau xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng mà thôi. Kim ca, như thế một cái đại gia hỏa, ngươi định xử lý như thế nào? Đường Tiên Yến này vừa mới dứt lời, liền thấy một con mắt lộc cộc nhất chuyển, nhìn chòng chọc vào mấy người nhìn lại, mà trong mắt dì ra huyết thủy cùng mụ dịch, dường như là con suối giống nhau hướng ra ngoài phun ra. Không chết. Kim Tiền theo bản năng đưa tay hướng bên hông Ngư Phúc nắm đi, chỉ là còn chưa đụng chạm lấy trôi kiếm lúc, trong ngực kia đã sớm co lại thành lớn chừng bàn tay tần bán nỏ, đột nhiên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Từ ban đầu tại trên liệp quốc đài, kéo động nỏ dây cung một tiễn phá hủy lâm truy, đem Đông Hải hòn đảo nổ chia năm xẻ bảy sau. Đoạn mất dây cung tần bán nỏ thì biến thành hài đồng đồ chơi. Bây giờ lần nữa sao động, định là có chuyện muốn xảy ra. Kim Tiền suy nghĩ một lúc, không có rút ra Ngư Phúc, mà là đem tần bán nỏ từ trong ngực xuất ra. Chỉ là này vừa lấy ra, liền thấy tứ thánh đầu dường như là dùng bàn tay bọc lại, xoa nắn một dạng, theo một quả viên thịt trà sắt thành một cái trong suốt long lanh dây dài, hướng phía tần bán nỏ bay tới. Đem việc gây mất nỏ dây cung lại lần nữa lại cho tụt lên. Chỉ là mặc dù đàn đứt dây nối lại, nhưng tần bán nỏ lớn nhỏ vẫn như cũ chỉ là cùng bàn tay một dạng, ngoại hình chỉ là lớn như vậy một chút, hay là như cái bỏ túi vật trang trí đồng dạng. Lẽ nào này bán nỏ dây cung là dùng Cửu Phương Thiên Cung tiên nhân làm thành? Liên tưởng đến Lữ Nhạc cùng Ôn Dịch trung bị lão quân lò làm thành giá cô tiên, Kim Tiền làm sơ một lát trầm tư về sau, liền cho ra cái kết luận này. Thử trước một chút đi, nhìn xem uy lực khôi phục mấy thành. Nói xong, Kim Tiền liền trái tay nắm chặt bán nỏ thân, phải tay nhẹ nhàng kéo dây cung. Mặc dù cảm thấy tuổi thọ sói mòn, tóc bạc một sợi, nhưng cùng trước đó lần kia so ra, liền là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không tạo được bất luận cái gì thứ bị thiệt hại. Lòng ngón tay ra, một tiếng bắn ra. Mọi người còn không kịp phản ứng, chỉ thấy mấy chục dặm chỗ một chỗ ngọn núi nhỏ liền trong nháy mắt băng liệt bẻ gãy. Đá rơi lăn xuống, bị hù đàn thú bách điểu chạy tứ tán. Chỉ là một tiếng này bắn ra, bá nỏ dây cung lại xuất hiện một đạo nho nhỏ vết dạng. Mặc dù uy lực còn có thể, có 10 vạn hùng binh lực lượng, nhưng dường như vậy không dùng đến mấy lần. Chẳng qua một khỏa người chết đầu có thể tụ huyền thành công, nếu là hoàn chỉnh tứ thánh thân thể, đoán chừng tần bá nỏ liền có thể khôi phục bốn có lớn nhỏ cùng uy lực. Kim Tiền mắt nhìn trong tay bỏ túi bá nỏ về sau, nhàn nhạt nói câu. Chương 280, Đường Tiền Yến mục đích thực sự, Hoa Quốc Trung Nguyên Tuyệt Bình, 1, chương 280, Đường Tiền Yến mục đích thực sự, Hoa Quốc Trung Nguyên Tuyệt Bình, 1, lại lần nữa về đến Hàm Cốc Quan bên trong, Kim Tiền dự định ngày thứ 2 liền trở về Hàm Dương. Bây giờ Đại Tần tự diệt Tề Quốc về sau, còn có một cặp cục diện rối rắm chờ lấy xử lý. Ở trong đó không riêng gì phải thuộc về hóa Tề Quốc bách tính, còn muốn trùng kiến chính quyền địa phương. Ngoài ra vì muốn đem Tề Quốc điển kỵ quân đội phân tán hóa một, từng bước dung nhập Tần quân. Cho nên Lý Tín, Tử Ngạn bọn hắn còn phải trước lưu tại Hàm Cốc Quan một quãng thời gian. Đương nhiên trừ đó ra, bên ngoài quan trọng nhất chính là Tiểu Lạc Dương bù đắp mệnh cách sự tình. Sáng sớm hôm sau, tại bàn giao sự tình xong sau, Kim Tiền, Tiểu Lạc Dương, Đường Tiền Yến ba người liền cưỡi lên Bạch Long Câu vì tốc độ nhanh nhất hướng phía Hàm Dương mau chóng đuổi theo. Dọc theo con đường này, Bạch Long Câu củ năng bước qua mặt tuyết, gần như không để lại một chút dấu vết, hai cái lô mũi thở hổn hển mà ra màu trắng ngọn lửa, bị tan ảnh kéo ra phía sau, giống như ban ngày sao băng gián tuyết mà qua đồng dạng. Không ra hồi lâu, mặt trời lặn thời gian, dư vi bu kim đem Hàm Dương đông thành môn, lôi ra một cái bóng thật dài. Xa xa, đường chân trời xuất hiện một điểm đen, dần dần, kia hắc điểm càng lúc càng lớn, dân chúng sôi nổi ngừng chân, ngẩng đầu nhìn lại. Ngay cả chuẩn bị đóng cửa thành thủ vệ cũng ngừng động tác trong tay. Hình như, tựa như là Kim tướng quân. Đừng hình như, chính là Kim tướng quân hồi đến, ngươi nhìn xem kia bạch ngựa như rồng, đầu sinh sừng, sau lưng mọc lên lần, hơi thở như biêm, nhảy lên chính là cao ngàn trượng, chạy lên tới như sấm chớp, này trong thiên hạ trừ ra Kim tướng quân năng lực thuần phục này thần thú bên ngoài, còn có ai đủ tư cách kỵ tại trên người nó. Thủ vệ một bên hưng phấn hô to, một bên đem nhốt một nửa cửa thành lại lần nữa lời ra. Nguyên bản cũng bởi vì lo lắng dẫn tới không cần thiết bối rối, Kim Tiền chuyên môn tại khoảng cách cửa thành ngoài 10 dặm chỗ, nhường Bạch Long Câu hãm lại tốc độ. Chẳng qua như thế rất tốt, thì cái này khu 10 dặm lộ trình, nhường Hàm Dương trên đường lớn những kia đã về nhà dân chúng, sôi nổi lại phun lên đầu đường. Chỉ là vì nhìn một chút, trong truyền thuyết Kim Tiền rốt cục dài bộ dáng gì. Bạch Long Câu bước qua cửa thành, mà kia dường như cùng môn đầu cao thân thể, nhường hai bên thủ vệ bị hù hai chân như nhũn ra. Trên lưng bảy rồng, tại ánh hoàng hôn chiếu rọi, lóe chướng mắt kim quang, dường như là độ một tầng như hoàng kim. Mà thỉnh thoảng phun ra bạch sắc hỏa diễm cùng kia một đôi cao cao sừng rồng, thực sự là phảng phất thần thú hàng thế, nhường rất nhiều lão bách tính cũng không tự chủ muốn quỳ xuống cầu phúc.
Mặc dù trên lưng kim thiền chỉ là mặc vào một bộ màu trắng áo tơ trắng, nhưng này kinh nghiệm xa trường uy nghiêm, có loại không giận tự uy cảm giác. Dù là đứng ở ngoài mấy chục thước, cũng làm cho người không tự chủ lông tơ đứng đấy. Tướng quân Vi Vũ, không biết là ai trước dậy rồi như thế một cái đầu, nhưng đúng lúc này, chính là toàn thành bách tính đồng thời hô to. Âm thanh đinh tai nhức óc, hết đợt này đến đợt khác, sóng sau cao hơn sóng trước, xuyên thẳng hàm dương các ngõ ngách. Ngay cả A phòng cung bên trong Hoa Dương, quốc tướng phủ Lữ Bất Vi cũng nghe rõ ràng. Không hơn trăm họ nhóm trừ ra thảo luận kim thiền bên ngoài, còn trò chuyện dậy rồi Bạch Long Câu trên lưng tiểu Lạc Dương cùng Đường Tiên Yến. Nữ hoa hoa này thật tuấn, cũng không biết cùng tướng quân là quan hệ như thế nào. Nói nhảm, khẳng định là tướng quân phu nhân a, chẳng lẽ lại còn có thể là nữ nhi? Không đúng sao, ta nghe văn tướng quân còn chưa cưới vợ, ta nhìn xem nữ hoa hoa này tuổi tác không lớn, có lẽ là tướng quân muội muội cũng có nói, đoán chừng mấy ngày nay phủ tướng quân bên trên, để thân nhân hội có không ít. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một cái khác nhìn lên tới Lưu Manh Vô lại là ai? Sao chưa từng nghe qua? Bách tính nói chuyện là lời đàm tiếu, nhưng trong đó các quyền quý quan tâm thì là một chuyện khác. Lạc Dương tiểu thư thâm thụ đại vương yêu thích, lại là Lý Tư duy nhất học sinh, nếu không phải Lạc Dương tiểu thư lần trước không tại Hàm Dương, chỉ sợ sớm đã thành đại vương phi tử. Vậy thì thế nào, đại vương muốn nạp phi, khi nào không thể nạp, chỉ cần đại vương vui lòng, tối nay Lạc Dương tiểu thư liền phải đi thị tẩm. Cơn có thể ăn bậy, thoại cũng chớ nói lung tung, đại vương sẽ không vì chỉ là một nữ tử, liền cùng Kim Thiền này viên mãnh tướng kết thủ, ta nhìn xem này Kim Thiền tướng quân cùng Lạc Dương tiểu thư quan hệ nhất định không ít, đại vương sẽ không đi chỉ nhuận. Chẳng lẽ lại là hai bọn họ là huynh muội, tri kỷ, hoặc là người yêu, dù sao bất kể như thế nào Kim Thiền đã là ta đại tần đệ nhất tướng quân, với lại lại là đại vương thân tín, năng lực sớm ngày kết duyên, cũng đừng có kéo dài. Hàm Dương thành bên trong, thế lực khắp nơi khi biết Kim Thiền trở về trước tiên, tất cả đều nghi ngờ dậy rồi mình tâm tư. Ở trong đó không thiếu muốn dùng tiền tài giao hảo, cũng có muốn trèo hôn. Về đến phủ trạch, nô quản gia đang vô cùng lo lắng chuẩn bị bữa tối, mà Kim Thiền cùng tiểu Lạc Dương, Đường Tiên Yến cứ như vậy ngồi trong phòng, cảm thụ lấy Hàm Dương thành trong ban đêm yên tĩnh. Kim ca, dựa theo đại tần binh mã, quốc lực, nếu là không suy xét trung nguyên tuyệt binh, không ngoài 10 năm liền có thể nhất thống thiên hạ. Bây giờ việc này không nên chậm trễ. Mặc dù khoảng cách Phật Môn Kim Thiền nói tới Cựu Phương Thiên Cung giáng lâm còn có 30 năm, nhưng ở chính đường Tiền Yến kế hoạch trong, này thời gian đã là lửa xém lông mày. Ta có thể hiện tại liền đem thiên tử tỷ cho ngươi, nhưng mà ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ngươi muốn làm gì. Tiếp nhận tiểu Lạc Dương đưa lên chén trà, Kim Thiền đầu tiên là khẽ nhấp một miếng, sau đó nghiêm túc hướng phía đường Tiền Yến hỏi: "Đem bảy quốc lịch đại quân vương thi thể, lúc thành ta cuối cùng thân thể, lại mượn nhờ hoàn chỉnh ngọc tỷ, điều vận toàn bộ quốc vận là trung nguyên bố thí 10 năm, đem Cựu Phương Thiên Cung hủy diệt hoàn toàn." Chuyện cho tới bây giờ Đường Tiền Yến hiểu rõ, cũng nên là đem kế hoạch của chính mình toàn bộ nắm ra. Bảy quốc lịch đại quân vương thi thể, là tất cả trung nguyên bố thí 10 vạn năm quốc vận. Kim Thiền hơi kinh ngạc, lại không đề lịch đại thi thể của Tần Vương, là ngày cũng đã tại Tần lĩnh bên trong toàn bộ bị hủy. Chỉ là cái khác lục quốc, mỗi một đời quân vương lăng tẩm đều là cực cao bí mật. Muốn đem những thứ này đã sớm biến thành hài cốt thi thể, một một tìm ra, thì chắc chắn không phải một chuyện dễ dàng. Năm đó ta, tại Kim Ca khóa lại Cửu Phương Thiên Cung về sau, mặc dù rất nhanh liền nhất thống trung nguyên, nhưng mà ta lại phát hiện chính mình bên thân quốc vận vẫn luôn có hạn, chỉ có thể bố thí nửa cái trung nguyên, duy trì ngàn năm mà thôi. Vừa nghĩ tới chuyện cũ, Đường Tiên Yến liền không tự chủ thở dài, mà ngồi ở bên kia Kim Thiền đang nghe lời này về sau, lại lần nữa tò mò đánh giá Đường Tiên Yến. Một nửa ngàn năm, phải biết tại trước doanh lâu, danh xưng lịch đại tần vương số một chiến thần Chiêu Vương, vậy vẹn vẹn chỉ có thể bố thí ba thiên lý quốc vận cho 10 năm mà thôi. Kim ca, từ năm đó ta hiểu rõ Lâm Yêu cố thân thể kia khó mà hoàn thành bố thí quốc vận chức trách lớn về sau, liền cùng Mao Sơn Cựu Tiên đạo trưởng đồng mưu kế hoạch này. Mà ta vì năng lực hoàn thành kế hoạch này, liền mượn giả chết tên, đem Trung Nguyên đại địa phân đất phong hầu cho bảy cái đồng dạng bên thân không ít quốc vận người, để bọn hắn lẫn nhau tranh đấu, một đời lại một đời sinh hạ đồng dạng có to lớn quốc vận dòng dõi đời sau. Chương 280, Đường Tiên Yến mục đích thực sự, Hoa Quốc Trung Nguyên tuyệt bình 2. Chương 280, Đường Tiên Yến mục đích thực sự, Hoa Quốc Trung Nguyên tuyệt bình 2. Mà này hơn 1000 năm trong, ta một bên tìm cái khác tiêu diệt Cửu Phương Tiên Cung cách, vừa quan sát hậu nhân của bọn họ, nếu có người vô năng thượng vị, ta liền sẽ âm thầm diệt trừ, nhường bên thân càng nhiều quốc vận người ngồi lên vương vị. Đường Tiên Yến lời nói này, đích thật là lật đổ Kim Thiền nhận biết. Nguyên lai tưởng rằng là sơ đại thiên tử người già bất lực, mới đưa đến thiên hạ phân đất phong hầu ra bảy quốc. Chẳng qua bây giờ nhìn tới, này rõ ràng đều là Đường Tiên Yến trong kế hoạch một vòng. Bỏ thiên tử vị trí, đem quốc thổ phân chia bảy khối, chỉ cho đời sau của mình lưu lại nho nhỏ một cái Lạc Dương thành, đồng thời trong ngàn năm âm thầm can thiệp Trung Nguyên thất quốc. Như thế giác ngộ, Kim Thiền đã không cách nào làm ra bình luận. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói đúc thành cuối cùng thân thể, những lời này là có ý gì? Kim ca, phàm tuổi thọ của con người chỉ có mấy chục năm cái xuân xanh, cho dù nhiều một chút cũng chỉ có 100 da mặt, ta bây giờ đã sống tạm ngàn năm, sống đủ rồi, cũng mệt mỏi, nếu có thể đem Cựu Phương Thiên Cung xóa đi, cũng coi là tròn ta cả đời này hèn mọn chất chứ. Đường Tiên Yến đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, dường như có một loại tuổi già vẻ già nua. Kim Thiền nhìn một cái, ngày bình thường cười toét toét, luôn luôn bất cần đợi Đường Tiên Yến, khẽ cười một cái về sau, liền để tiểu Lạc Dương đi lấy đến hai bình rượu ngon. Thiên tử tỷ, ngay tại doanh lâu trong tầm cung, ngươi muốn đi cầm, tùy thời có thể đi, hoặc là trước đặt ở chỗ đó, thời cơ đã đến lại đi cầm cũng được. Ha ha, ta làm sao lại lỗ hổng cái chỗ kia a? Hai người nói xong cũng nở nụ cười. Kim ca, mặc dù còn có 30 năm, nhưng mà ngươi được tăng tốc tiến triển,
có rất nhiều chuyện, ta phải trước thời hạn bố cục đi nghiệm chứng mới được. Tiểu Lạc Dương theo nô quản gia chỗ nào muốn tới say rượu, mấy người trước bàn chén trà cũng liền đổi thành rượu tước.
5 năm, lần này quan lễ sau khi kết thúc, trong vòng 5 năm ta liền sẽ nhất thống Trung Nguyên.
Đây chính là ngươi nói, cũng đừng đến lúc đó không làm được. Đường Tiên Yến nói đùa một câu, hai người liền lại tiếp tục chạm cốc uống rượu. Cho đến giờ xỉu nhanh hơn, Kim Thiền mới từ từ thiết đi, đổi thành doanh lâu đến khống chế cơ thể.
Đại Vương, Lý Tư cùng Hàn Niệm Nhi đã tại chấp điện chờ đợi đã lâu. Vài dặm bên ngoài a phòng cung trong, đã thăm dò doanh lâu rời giường thời gian Triệu Cao, đã sớm đem đồ ăn chuẩn bị thỏa đáng. Đồng thời dựa theo doanh lâu dặn dò, ba ngày lúc liền thông chi Lý Tư cùng Hàn Niệm Nhi ban đêm ý kiến, đem đồ ăn sáng cầm lấy đi tiền điện, quả nhân cùng hai người bọn họ cùng ăn đi ăn cơm. Tháng riêng thời tiết hay là vô cùng giá lạnh, cơ thể bình thường doanh lâu, choàng một kiện giày cột màu đen áo khoác, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ về sau, liền đi ra ngoài.
Đại Vương, nhìn xem đến doanh lâu, Lý Tư cùng Hàn Niệm Nhi đồng thời đứng dậy đón lấy.
Miễn lễ, tối nay Triệu hai vị đến, là có chuyện quan trọng thương lượng.
Doanh lâu đè ép tay, tại nhập tọa về sau, liền để Triệu Cao đem ăn uống bưng tới.
Hai vị, coi như trước giờ ăn đồ ăn sáng đi.
Bưng lên một chén trà nóng, doanh lâu ừ uống một hớp dưới, cảm thấy dạ dày ấm dần về sau, mới tiếp tục mở khẩu.
Hàn Niệm Nhi, lần này binh phạt Lạc Dương thành, Hàn Vương chuẩn bị xuất binh bao nhiêu?
Hồi Đại Vương, Vương huynh nói có thể ra binh 10 vạn, trợ đại tần giơ lên cầm xuống Lạc Dương thành.
Hàn Niệm Nhi không dám động đũa, mà là rất cung kính hướng phía doanh lâu trả lời.
Lam Lam một người thông minh, nàng rất rõ ràng, chính mình có thể hay không vinh hoa phú quý nửa đời sau, liền toàn bộ trông cậy vào người nam nhân trước mắt này.
10 vạn chưa đủ, ta cần Hàn Vương xuất binh 30 vạn, đồng thời mang theo Hoa Quốc Trung Nguyên tuyệt binh.
30 vạn? Còn có Trung Nguyên tuyệt binh?
Hàn Niệm Nhi nghe được doanh lâu về sau, theo bản năng lộ ra một bộ biểu tình không dám tin tưởng.
Phải biết bây giờ Chu Thiên Tử địa bàn chỉ có Lạc Dương một thành mà thôi,
cầm binh cũng bất quá 1-2 vạn.
Lần này thảo phạt Lạc Dương thành, Hàn Vương vốn chỉ muốn xuất binh 3 vạn, nếu không phải Hàn Niệm Nhi ở bên quên đủ, Hoa Quốc không thể nhường Tần Quốc cho rằng là ứng phó việc phải làm, lúc này mới vừa ngoan tâm xuất binh 10 vạn.
Mà này 10 vạn Hàn quân, đối với Tần Quốc, Sở Quốc, Triệu Quốc cùng làm ngày Tề Quốc mà nói, có thể cũng không tính rất nhiều. Nhưng là đối với 7 quốc nhỏ yếu nhất, Hoa Quốc mà nói, cũng là không ít binh lực. Chỉ là Hàn Niệm Nhi không ngờ rằng, Hoa Quốc xuất binh 10 vạn, doanh lâu thế mà đầu không thỏa mãn.
Nhìn tư thế, dường như Tần Quốc mục tiêu cũng không phải là Dương. Lẽ nào là ta Đại Hàn, hay là Ngụy Quốc?
Hàn Niệm Nhi không đốc, đống chốc liền nghĩ đến trong đó nguyên do.
Đại Vương, Hoa Quốc không giống Đại Tần, một không có nơi hiểm yếu bình chướng là thủ hộ, hai không có cường đại quốc lực, tất cả Hoa Quốc tổng cộng cũng chỉ có 50 vạn quân đội, lần này xuất ra 30 vạn, chỉ sợ.
Nhìn thấy Hàn Niệm Nhi mặt lộ vẻ khó xử, doanh lâu nhẹ nhàng cười một tiếng.
Tại Hắc Băng Đài điều tra thư quyển bên trong, từng đối với Hàn Niệm Nhi từng có một câu như vậy miêu tả Hàn Niệm Nhi, tính bản ích kỷ, không ra quốc đại nghĩa chi niệm, duy cầu cả đời phú quý phồn hoa, tại hắn mà nói, Đại Tần là lý tưởng chỗ về, như điều kiện hứa chi thật dày, tám thành hội vì Tần làm đầu, cho dù diệt Hàn, cũng chỗ không tiếc trục vinh xương.
Nếu là được chuyện, quả nhân ban thưởng ngươi hoàng kim bạc lượng, tơ lụa ngàn tớt, châu đáo 50 giường, Hàm Dương dựa vào vị thủy phủ trạch một tòa, uy cách có thể so với vương công, lại thưởng thức đất cày ngàn mẫu, vì ngươi chỗ chi phối, khắc phong ngươi làm Hàn mỹ nhân, thưởng thập ngũ thiếu thượng tạo đãi ngộ.
Doanh lâu nhẹ gõ nhẹ cái bàn, một câu chậm rãi nói:
"Đại Vương, đây cũng quá phong phú đi."
Hàn Niệm Nhi nhuyễn giật mình cổ họng, lắp ba lắp bắp hỏi trả lời.
Chẳng qua thân làm Hàn Vương bảo muội, hoàng kim bạc lượng, tơ lụa ngàn thất những vật này, nàng kỳ thực cũng không phải vô cùng quan tâm, rốt cuộc tại Hoa Quốc Vương đô Tân Trịnh, nàng muốn cái gì liền có cái đó.
Duy chỉ có doanh lâu vừa nãy câu kia, phong làm Hàn mỹ nhân, lại là hấp dẫn không cạn.
Phải biết, Tần Vương hậu cung hiện nay chỉ có Hoa Dương cùng Hồng Ôn Ngọc hai người.
Hoa Dương mặc dù là cao quý vương hậu, nhưng Tần Vương suy yếu lung quan ý đồ, đã lại rõ ràng cực kỳ.
Về phần làm ngày tuyển phi duy nhất được sủng ái Hồng Ôn Ngọc, hiện nay cũng chỉ là phong một cái bát tử mà thôi.
Mà mỹ nhân chỉ gần với vương hậu hai cấp, nếu là có cơ hội, chính mình ngày sau nói không chừng còn có thể tranh một chuyến kia đại tần vương sau vị trí.
Nếu để ngươi thư tín quên đủ, có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?
Doanh lâu tiếp tục hỏi.
Đại Vương, thiếp thân mặc dù rất muốn đáp ứng ngươi, nhưng là thực sự làm không được a.
Hả?
Doanh lâu khẽ nhíu mày, trong lòng thì thầm, lẽ nào mỹ nhân cái này phong hảo, Hàn Niệm Nhi còn không biết dừng, không nên ngấp nghé Hoa Dương vương hậu vị trí. Này dạ tâm không khỏi cũng quá lớn đi.
Ngay tại doanh lâu nghi ngờ lúc, Hàn Niệm Nhi còn tưởng rằng đối phương đây là hiểu lầm chính mình, liền đội vàng giải thích.
Đại Vương, xuất binh 30 vạn, đây cũng không phải việc khó gì, nhưng mà vận dụng Trung Nguyên tuyệt binh, tuyệt đối với không có khả năng.
Đó nói như vậy, Hàn Vương là muốn cự tuyệt quả nhân.
Doanh lâu mặt lộ không vui, mặc dù giọng nói bình thản, nhưng lại nhường Hàn Niệm Nhi cảm thấy một hồi sợ hãi.
Không phải Đại Vương, ngài hiểu lầm, là vật Trung Nguyên tuyệt binh, một thẳng thâm tàng tại quốc vận chi địa Long Môn bên trong, ta Hoa Quốc lên tới vương tộc, cho tới bình dân, chí ít đã trăm năm không ai có tư cách đi vận dụng nó.
Chương 281, phàm nhân thành tiên, thì cùng cậu nói tiếng người, nâng bút viết chữ giống nhau. 1. Chương 281, phàm nhân thành tiên, thì cùng cậu nói tiếng người, nâng bút viết chữ giống nhau. 1. Hắc Băng Đài.
Doanh lâu ngón tay một chút mặt bàn, chỉ thấy ngoài cửa sổ một đạo hắc ảnh lướt qua, đi tới trong phòng.
Có thuộc hạ.
Tô Khứ Tật toàn thân áo đen, đầu đội hắc nón lá, che mặt miếng vải đen, vì một chân trên đất hướng phía doanh lâu chắp tay đáp.
Gia nhập Hắc Băng Đài người, gọt hộ tịch, đi kỳ danh, vì danh hiệu Sương Chi.
Cho nên doanh lâu vậy không thể ở trước mặt người ngoài, đối nó gọi thẳng tên.
ngày mai ngươi đi chuyến Hoa Quốc Long Môn, cho quả nhân xác định Hàn mỹ nhân vừa rồi thoại là thật hay giả, có thể hướng Kim tướng quân mượn hắn khoái mã dùng một lát. Mặc dù Hàn Niệm Nhi không có lý do hội lừa gạt mình, nhưng vì để phòng vạn nhất, doanh lâu vẫn là phải đi nghiệm chứng một phen. Thuộc hạ tuân mệnh. Dứt lời, chỉ thấy Tô Khứ Tật đứng dậy liền lui xuống, làm việc như gió, không có nửa điểm kéo dài. Đại vương, ngài này là không tin tiếp thân lời nói. Hàn Niệm Nhi lòng có một tia bất mãn, nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chẳng qua mặt khác, ngược lại cũng cảm thán Tần Vương làm việc cư nhiên như thế cẩn thận. Ngươi tối nay liền tại quả nhân tẩm cung chờ lấy, quả nhân cùng Lý Tư bàn bạc xong, liền đi tìm ngươi. Đại vương tẩm cung, đây là muốn để cho ta thị tẩm sao? Hàn Niệm Nhi trong lúc nhất thời không dám xác định nghe được. Hàn phu nhân, mời, tiểu nhân cái này mang ngài đi tắm tẩy thân. Nhìn Hàn Niệm Nhi còn ngồi tại nguyên chỗ không có đứng dậy, một bên Triệu Cao lập tức mở miệng. A, thiếp thân cái này lui ra. Vội vàng chậm qua thần Hàn Niệm Nhi vội vàng đứng lên, tại liếc trộm doanh lâu một chút về sau, liền theo Triệu Cao rời đi thiền điện. Chẳng qua thoáng có chút nóng lên gò má, nhường nàng trong lúc nhất thời trở nên có chút hoảng hồn. Hàn phu nhân, xin hỏi ngài mấy ngày nay có phải sức khỏe tốt? Trước khi đến suốt một trên đường, đi ở phía trước Triệu Cao đột nhiên dừng bước, quay đầu hướng phía Hàn Niệm Nhi hỏi. Khỏe mạnh. Thiếp thân vào tần về sau, cơ thể một thằng khỏe mạnh, theo chưa từng dính bất luận cái gì tật bệnh. Này Hàn Niệm Nhi mặc dù thông minh, với lại đối với thị tẩm doanh lâu đầy cõi lòng mừng rỡ chờ mong, nhưng lại chưa bao giờ trải qua chuyện nam nữ, vẫn như cũng là xử nữ Hàn Niệm Nhi, căn bản không có đã hiểu Triệu Cao thoại bên ngoài ý nghĩa. Khu, Hàn phu nhân, tiểu nhân không phải ý tứ này, tiểu nhân là hỏi ngài, hôm nay có phải vừa vặn đến rồi nguyệt sự? Như đã tới nguyệt sự không tiện, ta hiện tại xong đi đánh thức Hồng phu nhân. Không có, thiếp thân mấy ngày nay không tháng sau chuyện, Triệu công công không cần đi phiền phức Hồng phu nhân. Con tưởng rằng Triệu Cao có mưu đồ khác, Hàn Niệm Nhi vội vàng từ trong ngực xuất ra một viên vòng vàng, đưa tới Triệu Cao trong tay. Hàn phu nhân, ngài đây là hiểu lầm tiểu nhân, đây đều là cùng chung quá trình mà thôi. Triệu Cao liên tục khoát tay, nhưng lại không chịu nổi Hàn Niệm Nhi một phen hảo ý. Triệu công công nói gì vậy chứ, thiếp thân vào tần không đến bao lâu, về sau còn nhiều hơn làm phiền ngài, này đồ chơi nhỏ không đáng giá mấy đồng tiền. Nhìn Hàn Niệm Nhi kia vàng nóng ánh vòng tay, Triệu Cao ho nhẹ một tiếng, ngoài miệng mặc dù như cũ từ chối, nhưng cũng đã đem đồ vật thu nhập trong tay áo. Bên kia, đợi Hàn Niệm Nhi sau khi đi, doanh lâu thì là cùng Lý Tư vừa ăn đồ ăn sáng, một bên trò chuyện dậy rồi tháng tư cử hành quan lễ, cùng Lữ Bất Vi gần đây hành động. Lý Tư, ngươi cảm thấy Lữ Bất Vi gần đây là rốt cục là ý gì? Doanh lâu kẹp lên một khối thịt cá để vào trong miệng, nhẹ nhai mấy lần về sau, mới nuốt vào trong bụng. Thú bị nhốt mặc dù dũng, nhưng bại cục đã định. Lý Tư giọng nói rất bình thản, vẹn vẹn dùng một câu thì bao gồm Lữ Bất Vi tình cảnh hiện tại. Đúng vậy a, thú bị nhốt mặc dù dũng, nhưng bại cục đã định. Doanh lâu nhẹ khe như mày, trong lòng lại có chút không rõ ràng cho lắm. Theo lý thuyết, Lữ Bất Vi loại đó người thông minh, từ Hàm Cốc quan chi chiến sau khi thất bại, liền nên hiểu rõ đại tần tại không lâu sau đó tuyệt không hắn nơi sống yên ổn. Hơn nữa lúc trước diệt đủ sau nhìn xem phản ứng của hắn, dường như cũng đã thừa nhận chính mình thất bại, nhưng vì sao bây giờ lại muốn trắng trợn đi khắp tại triều đình trọng thần trong lúc đó, thậm chí còn cùng vài vị tam triều lao thần cộng đồng gặp mặt doanh lâu, vì quốc tướng thân phận cưỡng ép tạo áp lực, quyết định xuất binh Lạc Dương sắp đặt. Này tác phong, cùng tính cách của hắn hoàn toàn là đi ngược lại, giống như là cố ý như vậy. Cố ý? Doanh lâu đột nhiên ngưng mắt thở dài. Lý Tư, gần đây Hàm Dương có thể số lớn xuất hiện năm nước thương hộ. Hồi đại vương, theo năm trước lên, Triệu, Ngụy, Hàn, Sở, Đường, bao gồm đã từng tề quốc thương hộ, liền trên phạm vi lớn tràn vào Hàm Dương thành. Lý Tư khó hiểu doanh lâu tại sao lại hỏi những này chuyện. Rốt cuộc, Tần quốc thôn tính tiêu diệt tề quốc về sau, đã thành Trung Nguyên quốc thổ diện tích lớn nhất quốc gia. Nếu như lại đem tề quốc còn chưa quy thuận bách tính tính vào dân số bên trong, như vậy lúc này Tần quốc cũng đã siêu việt trước kia dân số đệ nhất Sở quốc. Mà những thứ này trục lợi thương hộ, hội tụ đến Hàm Dương đến làm ăn, là một kiện lại bình thường cực kỳ chuyện. Lần này tới trước Hàm Dương thương hộ, làm cái nào loại buôn bán nhiều nhất? Doanh lâu trong lòng lặp đi lặp lại cân nhắc Lữ Bất Vi ý đồ. Sắt, mới, lương, ba cái nhiều nhất, với lại nói tới chỗ này, Lý Tư đột nhiên mở to hai mắt, dường như nhớ ra chuyện gì đồng dạng. Trước đó vài ngày, lúc quan sĩ tộc mấy vị kia từng đến Hàm Dương muốn gặp mặt đại vương, chỉ là khi biết đại vương làm việc và nghỉ ngơi là ngày đêm luân chuyển về sau, liền tại Hàm Dương chờ đợi mấy ngày liền rời đi. Hiện tại xem ra, mặt vương chỉ là lấy cớ, thấy Lữ Bất Vi mới là bọn hắn mục đích thực sự. Doanh lâu che lấy cái cằm, trong lòng tự hỏi, chẳng lẽ lại Lữ Bất Vi dự định đem Đại Tần biến thành cái thứ hai Tề quốc? Chỉ là rõ ràng như vậy ý đồ, có phải hay không có chút quá ngu? Lý Tư, tất nhiên hắn Lữ Bất Vi vậy không cất giấu nghẹn, kia quả nhân cũng không cần lưu thủ, ngươi ngày mai liền liên hệ Hồng Ngôn Ngọc, nói cho nàng có thể bắt đầu. Trước đây nạp phi Hồng Ngôn Ngọc chính là nhìn chúng các nàng Hồng gia tại thương nhân thượng thủ đoạn, bây giờ cũng nên là lúc lấy ra. Cùng Lý Tư lại trò chuyện hội về binh gia Lạc Dương thành sự việc về sau, ngoài cửa sổ vậy dần dần sáng lên. Đại vương, thần thì cáo lui trước. Dứt lời, Lý Tư liền đứng dậy rời đi thiền điện, mà doanh lâu thì là gọi tới Triệu Cao, nhường hắn chuyển chỉ Nguyệt Đàn Sơn trưởng môn hôm nay buổi trưa đi Kim Thiền phủ thượng một chuyến. Giao phó xong những việc này về sau, doanh lâu liền đứng người lên, vuốt vuốt ngồi một đêm có chút bủn rủn sau thắt lưng, thì hướng phía tẩm cung đi đến. Đại vương, thiếp thân xin đợi ngài đã lâu. Tắm rửa tẩy sau lưng Hàn Niệm Nhi, chỉ mặc món đơn bạc áo lót, khéo léo mà lại tinh xảo trắng non hai chân, thận trọng dẫm ở trên thảm, 10 cái đầu ngón chân thoa màu đỏ sơn móng tay, tăng thêm một vòng phong tình. Có hơi cúi xuống eo, nhường trước ngực trắng toát lộ ra một nửa. Ngây thơ mà không mất gương mặt quyến rũ, thế gian hắn hữu. lại bận rộn một canh giờ sau. Hàn Niệm Nhi kéo lấy mệt mỏi thân thể, tại cung nữ nâng đỡ, khập khiễng về tới tẩm cung của mình. Hạt dự, này đi ngủ rốt cục là một loại gì cảm giác? Hàm Dương Thành Bắc, Kim phủ. Kim Tiền đột nhiên mở ra cặp mắt ngông lung hướng phía nóc phòng nhìn lại. Có đôi khi, hắn thật rất hâm mộ người bình thường, nếu là mệt rồi hả, có thể nằm ngáy ho ho một giấc. Chương 281, phàm nhân thành tiên, thì cùng cậu nói tiếng người, nâng bút viết chữ giống nhau. 2, chương 281, phàm nhân thành tiên, thì cùng cậu nói tiếng người, nâng bút viết chữ giống nhau. 2, nhưng cũng tiếp tiểu này lại tầm thường chẳng qua sự việc, Kim Tiền này hơn 20 năm gần đây, nhưng lại chưa bao giờ thể nghiệm qua một lần. Đơn giản rửa mặt qua đi, Kim Tiền liền để hạ nhân bưng tới một cái ghế đu, thì nhàm chán như vậy nằm trong sân, một bên uống vào tiểu lạc dương tự tay pha trà, một bên phơi nắng. Lao ra, ngoài cửa một vị họ Tô công tử cầu kiến. Gần buổi trưa, chỉ thấy Ngô quản gia bước lấy tiểu thái bộ, một đường chạy mà đến. Nhường hắn vào đi. Kim Tiền duỗi lưng một cái, vuốt vuốt một bên tiểu lạc dương đầu. Tiểu nha đầu, ngươi đi đem cái đó lao bạch hào dắt tới, có việc sắp đặt nó đi làm. Được rồi, đại ca ca. Bạch Long câu này tính xấu, hiện nay năng lực gần nó thân cũng chỉ có Kim Tiền, tiểu lạc dương cùng Đường Tiền Yến ba người. Lần này để nó trở Tô Khứ Tật đi một chuyến Long Môn, nếu là không uy hiếp một chút, chỉ sợ gia hỏa này vẫn đúng là sẽ không đáp ứng. Kim tướng quân, đã lâu không gặp, mặt tướng phụng đại vương chi mệnh, hướng ngài mượn thần thú dùng một lát. Vừa tới đến sân nhỏ, Tô Khứ Tật liền cung kính xoay người hành lễ. Đã chuẩn bị cho ngươi tốt, chẳng qua này phá mã. Tính tình có chút bướng bỉnh, trên đường nếu là không nghe lời, ngươi cầm roi hướng chết rút là được. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nói ai tính tình bướng bỉnh đâu? Bạch Long câu thở hổn hển nhìn hai đám lửa, thật dài mặt ngựa bên trên, kia tức giận cáo kỉnh nét mặt không có một tia che giấu. Ngươi lại còn coi bản đại gia là mã, chỉ là một phàm nhân cũng xứng cưỡi tại ta trên lưng. Nhẹ nhàng nhảy lên, Bạch Long câu liền nhảy tới Tô Khứ Tật trước người. Mà nó kia cao mấy trượng thân thể nhìn xuống mà xuống, cường đại cảm giác áp bách, ngay cả thân làm hắc băng đại Tô Khứ Tật đều khó tránh khỏi hai chân có một chút như nhũn ra. Thiếu cho ta khoe khoang, lần trước say rượu hỏng việc, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ sách đâu. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là cho ta ngoan ngoãn lên đường đi một chuyến Long Môn, hoặc là hiện tại liền đem ngươi tiến, cầm lấy đi ngâm rượu. Kim Thiền nói xong liền trực tiếp bay lên một cước, hung hăng đá vào Bạch Long câu trên nông. Ngươi, ta là tiên nhân, ngươi đây cũng quá làm càn. Tự biết mình sai Bạch Long câu, không dám quá nhiều phản bác, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Đại Bạch Mã, ngươi liền nghe đại ca ca à, đại ca ca cho ngươi đi Long Môn, khẳng định tự có dụng ý của hắn. Sau đó chạy tới tiểu Lạc Dương, nhón chân lên, vốn là muốn sờ một chút mặt ngựa, nhưng làm sao độ cao chưa đủ, chỉ có thể sờ về phía Bạch Long câu cái bụng. Thử, nể tình trên mặt của ngươi, ta đồng ý là xong. Nhìn thấy có bậc thềm đưa qua, Bạch Long câu thuận thế thì đi xuống. Các ngươi lần này đi Long Môn, tốt nhất có thể đem Hoa Quốc vật Trung Nguyên tuyệt binh mang về Hàm Dương. Còn lại bốn kiện Trung Nguyên tuyệt binh có lớn có nhỏ, ngay cả Đường Tiền Yến cũng quên, Hoa Quốc có kia một kiện là cái gì? Chẳng qua cho dù hiểu rõ, hơn 1000 năm đi qua, Trung Nguyên tuyệt binh vậy có khả năng đã không phải là năm đó nguyên dạng. Cũng tỉ như nguyên bản chiếm cứ một cái Liệp Quốc đài lớn nhỏ tần bán nhỏ, ai có thể nghĩ tới bây giờ ngay tại Kim Tiền trong lực để đó. Tuân mệnh. Thận trọng nắm vẻ mặt oán khí Bạch Long Câu, Tô Khứ Tật tại ra Kim phủ về sau, làm chuyện thứ nhất chính là đi mua thượng đẳng cỏ khô hầu hạ. Nhưng người nào nghĩ lại bị Bạch Long Câu trực tiếp mở miệng chửi mắng một trận. Lúc này mới đem đồ ăn đổi thành rượu ngon thì ngon. Kim tướng quân tọa kỵ quả nhiên không đơn giản, một đầu xuất sinh thế mà đều có thể miệng nói tiếng người, thực sự là mở rộng tầm mắt ta. Đương nhiên, lời này Tô Khứ Tật chỉ dám trong lòng nghĩ, tuyệt đối sẽ không nói ra khẩu. Mà ở Tô Khứ Tật sau khi đi, Kim Tiền tiếp tục phơi nắng, uống trà, tiện thể còn hưởng thụ lấy tiểu Lạc Dương đấm chân nắm bay. Thời gian thật là khoái hoạt. Mặc dù trong lúc đó có không ít vương công quý tộc, phái môi người mà nói thân, nhưng đều bị Ngô quản gia cự chi tại ngoài cửa, đồng thời đối với tặng lễ người một một làm ghi chép. Mãi đến khi mặt trời xuống núi, Kim Tiền nhường tiểu Lạc Dương cùng Đường Tiền Yến bọn hắn vào nhà trước ăn cơm về sau, chính mình mới nhảy ra phủ viện cửa sau, đi tới ven sông Vị Thủy. Ra đi, quan sát cả ngày không mệt mỏi sao? Kim Thiền đưa lưng về phía Vị Thủy, hướng phía xa xa trong bóng tối mở miệng hỏi. Kim tướng quân hảo nhãn lực, ngươi là khi nào phát hiện được ta? Trong bóng đen, một người mặc thanh y đạo bào lão nhân chậm rãi đi ra, tóc trắng như tuyết, tùy ý buộc lên, mấy sợi tóc tại trong gió đêm nhẹ nhàng phiêu động. Khuôn mặt gầy gò, hai con ngươi thâm thúy như vực sâu. Trên cằm hàm râu tuy dài, nhưng lại chỉnh chỉnh tề tề rũ xuống bên hông, không một tia lộn xộn. Vân đạo, Lý Nhĩ, Nguyệt Đàn Sơn trưởng môn. Gặp qua Kim Tiền tướng quân. Nguyễn Đàn Sơn trưởng môn Lý Nhĩ, hoàn mỹ 2 tuổi, đạo hiệu chỉ có một chữ đạo. Từng cùng Vương Úc Sơn ô trọng lệ, Đồng Lai đảo tạ tự nhiên, cũng bị Trung Nguyên Tam đại chính thống huyền môn trưởng môn. Chỉ là hiện tại, Vương Úc, Đồng Lai, Tam thập lục thiên phúc địa hạch tâm đệ tử, toàn bộ chết bởi Thanh Đồng Thiên cung trong. Lưu tại Trung Nguyên vậy chỉ còn lại có 1/2. Tất nhiên sáng sớm liền tới, làm gì che che lấp lấp, ngươi là nghĩ âm thầm điều tra bản tướng quân sao? Kim Tiền meo cặp mắt lại hướng phía trước nhìn lại, mà tay phải nâng lên, tại ngón trỏ, ngón cái trong lúc đó, chà sát ra mấy đạo lôi điện. Tướng quân ngài hiểu lầm, bần đạo nhìn xem không phải ngươi, mà là ngài bên cạnh cái đó gọi Lạc Dương tiểu cô nương. Lý Nhĩ liên tục khoát tay giải thích nói, mà trên người cô kia siêu phàm thoát tục khí chất, trong nháy mắt biến mất trong không, giống như trên phố những lao đầu tử kia đồng dạng. Ừm. Kim Tiền nghe nói sững sờ, sau đó đột nhiên phát hiện, hôm nay cả ngày, tiểu Lạc Dương tựa hồ cũng tại bên cạnh mình. Khu Lý trưởng môn tất nhiên đến, kia vì sao không vào môn? Tay phải nắm quyền chống đỡ tại ngoài miệng ho nhẹ hai lần, Kim Tiền hỏi. Bần đạo phụng Tần Vương mệnh lệnh, đến là Lạc Dương tiểu thư điền bổ mệnh cách, chỉ là này điền bổ mệnh cách cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được, bần đạo hôm nay cũng chỉ là dự định trước quan sát một chút, và Nguyệt Đàn Sơn tại bên ngoài Hàm Dương thành xây xong đạo quán về sau, thử lại nhìn ra tay là Lạc Dương tiểu thư điền bổ mệnh cách. Lý Nhi nói có lý hữu cứ, Kim Thiền trong lúc nhất thời lại tìm không thấy phản bác lý do. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Kim Thiền trực tiếp hỏi ra hắn chuyện quan tâm nhất. Một thành. Một thành. Nếu là thất bại sẽ như thế nào? Thiên khiển giáng phạt, Lạc Dương tiểu thư chắc chắn sẽ bỏ mình đạo tiêu, tam hồn thất phách đều diện, không để lại một sợi da lông. Nghe nói Lý Nhi nghe được lời này, Kim Thiền trong nháy mắt hít sâu một hơi. Bản tướng quân hỏi ngươi, nếu là không tới điền bổ mệnh cách, tiểu Lạc Dương kết cục sẽ như thế nào? Bạch Nhật phi thăng, trùng nhập cửu phương thiên cung, vị liệt tiên ban. Lý Nhi khẽ vuốt hàm râu, giọng nói bình thản nói. Bạch Nhật phi thăng, vị liệt tiên ban. Kim Thiền lông mày chăm chú nhăn ở cùng nhau, đồng thời cũng nhớ tới ngày đó mới gặp Mộ Huyền từ lúc, hắn liền nói tiểu Lạc Dương khó được tiên thiên tam hoa tụ đỉnh. Lẽ nào này Bạch Nhật phi thăng chỉ chính là hoàn thành tam hoa tụ đỉnh? Sau đó giống như ấu trọc lệ, đắc đạo thành tiên. Phàm là người thật có thể thành tiên sao? Kim Thiền đã từng hỏi qua Bạch Long câu, nhưng lấy được trả lời chỉ có một câu, phàm nhân thành tiên, giống như cầu hội gọi đường, theo năng lực làm ruộng. Tiêu đề là xuất bản lần hai, nhưng mà suy nghĩ một chút hay là thứ nhất mà tốt, nhưng mà tiêu đề không đổi được, tiêu đề không đổi được, câu nói sau cùng đã sửa chương 282, thứ 6 món trung nguyên tuyệt bình, thành một vũ, tiểu Lạc Dương mệnh cách, một, chương 282, thứ 6 món trung nguyên tuyệt bình, thành một vũ, tiểu Lạc Dương mệnh cách, một, làm ngày trên bầu trời hàm cốc quan, ô chọc lệ trong thanh đồng thiền cung gặm ăn một vạn huyền môn tu sĩ về sau, hội tụ ngũ khí triều nguyên, sinh xuất tam hoa tụ đỉnh, trảm điệu tâm dục tam thi, đã đạt thành đại thông viên mãn, từ đạt thông nguyên công linh. Nhưng liền xem như vậy, Bạch Long Câu cũng là đối nó khịt mũi coi thường, Bạch Nhãn nhìn nhau. Thậm chí lớn tiếng, phàm nhân thành tiên, giống như cầu hội gọi đường, theo năng lực làm ruộng. Hàm Dương thành bắc, vị hà bờ sông. Các ngươi Nguyệt Đàn Sơn tìm tiểu nha đầu vốn là vì chuyện gì? Kim Thiền đem hai tay rủ xuống, nhìn như tự nhiên, nhưng lại chuyển qua Ngư Phúc kiếm bên cạnh. Lấy xuống Lạc Dương tiểu thư tiên quả, nhường Nguyệt Đàn Sơn cử giáo phi thăng, biến thành mới một phương thiên cung. Lý Nhĩ bình thản lời nói, lại làm cho ngoài mười bước Kim Thiền trong nháy mắt sát ý tóe hiện. Năm ngón tay nhẹ đặt ở chu kiếm, nếu là ngoài dự liệu sự việc xảy ra, liền một kiếm đem nó cắt thành hai nửa. Kim tướng quân, ngài trước không cần thiết tức giận, sự việc cũng không phải là ngài tưởng tượng như thế. Lý Nhĩ đem hai tay nâng lên đặt trước ngực. Này yếu thế bộ dáng, tựa hồ là thật sự sợ Kim Thiền một kiếm chặt hướng mình. Lấy xuống tiên quả, cũng không phải là chỉ Lạc Dương tiểu thư mệnh, mà là hái được nàng vị liệt tiên ban cơ hội. Người ý nghĩa tiểu nha đầu không cần chết. Kim Thiền trong lòng vui mừng. Đó cũng không phải, chết tiệt vẫn là phải chết. Trong chốc ngắn này, Kim Thiền thật nghĩ một kiếm đem lao đầu này đầu chặt thành bốn cánh hoa. Ngươi đang đùa giỡn ta? Rút ra Ngư Phúc, Kim Thiền mặt lạnh lấy từng bước một hướng phía trước đi đến. Tướng quân, ngài hiểu lầm, nghe bần đạo cho ngài chậm rãi nói nói. Lạc Dương tiểu thư mệnh cách, thay vì nói tàn phá không chịu nổi, không bằng nói là căn bản không có vị lai, lấy xuống tiên quả, hay là vị liệt tiên ban, mệnh cách của nàng vào thời khắc ấy đều sẽ đi đến cuối cùng. Tiểu thư thì cùng kia gây mất dây gai một dạng, từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có một nửa, cuối cùng chính là Bạch Nhật phi thăng, mà điền bổ mệnh cách, liền đem kia dây gai lại nối tiếp thượng một tiết. Nhưng tiểu này viết lên nhân sinh vận mệnh sự việc, há là phàm nhân tùy tiện có thể làm được. Lý Nhĩ những lời này, Kim Thiền mặc dù nghe có chút ngây thơ, nhưng cũng rõ ràng một cái đại khái. Có biện pháp nào không có thể để cao điền bổ mệnh cách tỷ lệ? Kim Thiền tại mở miệng hỏi ra lời này lúc, nội tâm lại có một vẻ khẩn trương. Một thành tỷ lệ, cái này thực sự cùng muốn chết không thể nghi ngờ. Dường như không có. Lý Nhĩ trả lời vô cùng quả quyết, không chút do dự cùng. Hâu nghe nói, Kim Thiền thở dài ra một hơi, ngừng có một cố không hiểu mọi mệnh sông lên đầu. Tiểu nha đầu kiếp như thật sự phi thăng thành tiền, có phải thì mang ý nghĩa mệnh cách của nàng hội lại lần nữa nối liền? Nếu là mệnh cách này thật sự không cách nào bù vào, nhường tiểu Lạc Dương phi thăng thành tiên chưa chắc không thể. Liền xem như vào kia cựu phương tiên cung, cũng hầu như đây bỏ mình đạo tiêu, không để lại một sợi da thịt muốn tốt hơn nhiều. Không thể nói, không thể nói. Kim Thiền mặt lạnh lấy, lại lần nữa lại dò xét một lần trước mắt cái lao đạo sĩ này, loáng thoáng hắn luôn cảm thấy đối phương có chuyện gì đang gạt chính mình. Phi thăng thành tiên chính là cởi phàm cốt, mà này sau đó sẽ phát sinh cái gì, bần đạo loại phàm nhân này sao sẽ biết? Chẳng qua nếu theo hiện tại mệnh cách đến xem, Lạc Dương tiểu thư đang phi thăng này, chỉ sợ sẽ là bỏ mình thời điểm. Với lại Lý Nhĩ không có tiếp tục nói hết, chỉ là giơ tay lên trời chỉ. Oanh từng đạo trầm muộn lôi mình, trên tầng mây lại mấy ngàn trượng chỗ tùy ý hống. Bao trùng động, đây làm ngày kia lôi tổ còn muốn thanh thế hạo lớn mấy phần. Mà này, vẫn chỉ là chưa thành hình chi tư. Ngươi về trước đi tiếp tục chuẩn bị tiểu nha đầu điền bổ mệnh cách sự việc, sau khi chuẩn bị xong lại tới trong phủ tìm ta, trong lúc đó nếu là dám tự mình tới trước, ta thì phá hủy các ngươi Nguyệt Đàn Sơn đạo quan. Kim Thiền phất phất tay, liền ném ra Lý Nhĩ, hướng phía phủ trạch cửa sau phương hướng đi đến. Kim Thiền a, Kim Thiền, ngươi hay là như lấy trước kia cùng ngạo. Kim Thiền sau khi đi, Lý Nhĩ một thân một mình đứng ở bờ sông nói nhỏ vài câu. Bây giờ đã là cuối tháng 2. Khoảng cách Kim Thiền về đến Hàm Dương đã lại qua hơn 10 ngày. Những ngày này, Kim Thiền mặc dù về tới Hàm Dương phụ trạch, nhưng lại chưa bao giờ khai môn gặp qua bất luận kẻ nào. Ngay cả mộ danh mà đến Mông Nghị, Mông Điểm huynh đệ, cũng cử chi ngoài cửa. Rốt cuộc hiện trên triều đình gió nổi mây phùn, tất cả mọi người nhìn ra Lữ Bất Vi dường như phải có đại động tác. Kim Thiền cũng không muốn thạo quan lễ trước trong khoảng thời gian này, nhường doanh lâu bên ấy tăng thêm một ít chuyện phiền lòng. Chỉ là hiện tại Lữ Bất Vi mặc dù vẫn như cũng là cao quý quốc tướng, là Đại Tần quyền thần, nhưng tác phong làm việc cùng lúc trước so sánh lại không thể giống nhau mà nói. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều chung với Doanh Lâu đại thần cùng Doanh Thị tông tộc cùng nhau liên danh bị tội. Chẳng qua Lữ Bất Vi tựa hồ đối với này không thèm để ý chút nào, vẫn như cũng làm theo ý mình. Thậm chí trong Hàm Dương thành, nguyên bản chỉ có mấy trăm cái đến từ Trung Nguyên các nơi thương nhân, bây giờ vậy tăng nhiều đến mấy ngàn người. Người trẻ tuổi, ta trở về. Một hồi ngựa hí kẹp lấy long ngâm tiếng giống từ đỉnh đầu truyền đến, chỉ thấy Bạch Long Câu ngựa đạp phi yến, từ không trung nhảy xuống, vững vàng đứng tại kim phủ trong sân. Đi tận đâu? Nhìn trống không lưng ngựa, Kim Thiền có chút bận tâm này, lão Bạch Hào có phải hay không nửa đường liền đem Tô Khứ Tật ném ra. Tiểu tử kia nói là muốn đi Tần Vương bên ấy báo cáo, ta đem hắn ném tới cửa thành. Mãi mãi, chuyến này mệnh chết bản đại gia, nhanh lên cho ta cầm mấy vỏ rượu ngon đến mở giải khát. Chuyến này, Bạch Long Câu cùng Tô Khứ Tật trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng. Mà đây đối với một đêm đi nhanh mấy ngàn dặm Bạch Long Câu mà nói, quả thực vượt ra khỏi Kim Thiền dự đoán. Ừ ngực trọn vẹn ba vỏ rượu ngon vào trong bụng về sau, Bạch Long Câu lúc này mới vỗ cái bụng hài lòng chuẩn bị nói ra, mấy ngày nay chứng kiến hết thảy. Người trẻ tuổi, thác nước kia hạ thứ gì đó, bản đại gia hiểu rõ bọn họ là ai, mãi mãi, thật là đáng đời, không ngờ rằng đám kia lão tạp mao cũng có hôm nay, nếu không phải bản đại gia thực lực bây giờ không đủ một phần bạn, tuyệt đối một đá hậu đem bọn hắn đạp cái vỡ nát. Bạch Long Câu trong miệng thác nước, chỉ chính là Hoa Quốc quốc vận chi địa Long Môn. Mà Long Môn hạ thứ gì đó, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói hẳn là Trung Nguyên tuyệt binh. Chỉ là, cái này bọn hắn rốt cục là ý gì? Nghĩa là gì? Kim Thiền dò hỏi. Thác nước kia hạ ước chừng ngàn mét chỗ, quả thực cất giấu cái gì Trung Nguyên tuyệt binh, cây rong bao trùm chặt chẽ, xem ra đã gác lại không dưới trăm năm. Người trẻ tuổi, chuyến này ta như không có đi, chỉ bằng cái đó phàm nhân, đoán chừng ngay cả mười trượng cũng tiềm không đi xuống. Bạch Long Câu lời nói này ra, như vậy thì đại biểu Hàn Niệm Nhi không có nói dối, không có thể động dụng Trung Nguyên tuyệt binh lời nói, thì Hoa Quốc kia chỉ là quốc lực cùng binh lực, Đại Tần chỉ cần 400.000 nhân mã, không ra 4 tháng liền có thể dơ lên cầm xuống. Lão Bạch Hảo, người đang Long Môn dưới đáy rốt cục nhìn thấy cái gì? Đối với Tần quốc làm sao nhất thống lục quốc, Đường Tiên Yến không có hứng thú gì, bởi vì hắn hiểu rõ, đây là chiều hướng phát triển, không ai có thể ngăn cản. Chương 282, thứ 6 món Trung Nguyên tuyệt binh, Thạch Một Vũ, Tiểu Lạc Dương mệnh cách 2. Chương 282, thứ 6 món Trung Nguyên tuyệt binh, Thạch Một Vũ, Tiểu Lạc Dương mệnh cách 2. Phật Môn Nhị Thập Tứ Chư Thiên, đừng nói các ngươi, ngay cả bản đại gia cũng không nghĩ đến, Phật Môn Nhị Thập Tứ Chư Thiên thế mà toàn bộ ngã xuống, còn bị đính tại một mặt tường trong, chẳng thể trách ta theo Thanh Đồng Tiền Cung đi ra về sau, thì lại cũng chưa từng thấy qua đám người kia, tình cảm đều bị giết. Chết, thật không biết hiện tại Phật gia hỏa kia cũng đang làm cái gì. Xâm nhập Long Môn ngàn mét phía dưới, nước sông rét lạnh thấu xương, áp lực như trăm tầng đại sơn ở trên lưng đồng dạng. Liền xem như người khoác Đại Tần cứng rắn nhất áo giáp, đoán chừng cũng sẽ bị ép thành một đoàn phiến mỏng. Ánh sáng yếu ớt sớm đã vô pháp đến, chỉ có bóng tối vô tận như đậm đặc mực tàu bao vây lấy tất cả. Dòng nước ở chỗ này biến đến mức dị thường nhẹ nhàng, bốn phía vậy yên tĩnh để người dùng mình. Mà này vực sâu dưới đáy, chỉ thấy một cái trăm thước cao tường sắt hiện đầy rậm rạp cây rong, con cá tại bốn phía lêu lổng. Tường bưng dùng hai cây thô to xiềng xích treo. Trên mặt tường, 24 nhìn một cái liền không phải nhân gian vật pho tượng, mỗi cái mặt mày dữ tợn, dường như nghĩ muốn xông ra vách tường. Nhưng sớm đã cùng bức tường hòa làm một thể bọn hắn, lại chỉ là tại phí công làm việc. Ta nhớ ra rồi, thứ này có thể là tinh thuẫn. Thành Một Vũ, chẳng qua ta năm đó còn là thiên tử lúc, nó cũng chỉ có cánh tay lớn nhỏ, trên xuống cũng chỉ là một bộ kỳ quái chân dung. Làm sơ sau khi tự hỏi, Đường Tiên Yến đột nhiên nhớ tới làm năm. Chỉ là khi đó Thạch Một Vũ vẫn chỉ là tầm thường tâm chắn lớn nhỏ, thuẫn mặt cũng không phải bây giờ những kia muốn phá sắc mà ra nhị thập tứ chư thiên, mà là một bộ đẹp đẽ vô song miêu tả Phật Môn thịnh thế chân dung mà thôi. Thạch Một Vũ, thứ này tác dụng là cái gì? Tân Bán Đỏ, Giá Cô Thiên, Ngư Phúc, bao gồm một cắm thẳng phát huy tác dụng lớn nhất đang lâu, này bốn kiện Trung Nguyên tuyệt binh đều có các tác dụng. Mà Hoa Quốc cái này Thạch Một Vũ, mặc dù phía trước quan có tinh thuẫn hai chữ, nhưng nghe Bạch Long Câu miêu tả, sao đều không thể đem nó cùng tâm chắn liên hệ đến cùng nhau. Nện không hỏng, quản không nát, đun không chảy, làm năm cho dù ta dùng thiên tử kiếm đi chặt nó, đều không thể tại Thạch Một Vũ mặt ngoài lưu lại một kia vết dạng, không nói đến bây giờ biến thành như vậy, ta một thẳng cũng không biết nó chân chính cách dùng. Bát Đại Trung Nguyên tuyệt binh, có chút là đột nhiên xuất hiện, tỉ như Giá Cố Thiên, có chút là hậu thiên giới cơ duyên xảo hợp hình thành, tựa như Ngư Phúc, vốn chỉ là một kiện không rõ lai lịch thần binh, nhưng hấp thu thiên tử huyết về sau, đã xảy ra dị biến. Còn có một loại thì là đăng lâu như thế, tại vốn có trên cơ sở, bị Mặc Gia Thần Cơ môn tiến hành cải tạo mà thành. Đối với trong đó bảy kiện binh khí cách dùng, nói thật, ngay cả chính Đường Tiền Yến đều không thể nắm giữ. Tiểu Nha Đầu, Chim Én, Lão Bạch Hào, các ngươi nói này đột phá trăm vạn binh khí sau có thể hay không chu tiên? Nâng cầm lên tự hỏi là Kim Tiền thói quen. Chẳng qua trước một giây còn đang thảo luận Trung Nguyên tuyệt binh cùng Thạch Một Vũ, chuyển khẩu liền lại là binh khí, cái này khiến Đường Tiền Yến cùng Bạch Long Câu có chút ngộng. Ngược lại là Tiểu Lạc Dương, tựa hồ là đã đoán được Kim Tiền suy nghĩ trong lòng. Kim Ca, đột phá trăm vạn binh khí, hơn 1.000 năm đến Bạch Khởi coi như là một cái, Liêm Pha chỉ có thể là nửa cái, nhắc tới có thể hay không chu tiên, theo ta thấy hai bọn họ biểu hiện, chỉ sợ rất khó. Năm đó còn là Thiên Tử Lâm Yêu, mặc dù người bị nửa cái Trung Nguyên quốc vận, nhưng binh khí lại chỉ có thể ngưng kết 50 vạn, ngay cả Lý Tồn Hiếu cùng Hạng Vũ cũng không bằng, thì càng đừng đề cập cùng Bạch Khởi so. Đối với Trung Nguyên hai đại chí bảo một trong binh khí, hắn hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Binh khí? Vậy chỉ bất quá là dọa các ngươi những thứ này đồ của người phàm, tiên sao lại chết tại loại đồ chơi này phía dưới? Bạch Long Câu từ đầu đến cuối cũng đối với Trung Nguyên quốc vận cùng binh khí cảm giác đạo khinh thường. Trong mắt hắn, tiên chỉ có tiên năng lực giết, người kiểu này sinh vật cấp thấp, tuyệt không chu tiên, câu chuyện thật. Đường tiên sinh, Đại Bạch Mã, các ngươi quên Bạch Lao tướng quân từng đột phá 100 vạn binh khí, một đao trung thu, đoạn Trung Nguyên gần hủy diệt rồi lan tỉnh xa. Đang lâu sao? Tiểu Lạc Dương một câu nói kia, giống như thể hồ quán đỉnh, đống chốc liền để tỉnh một người một ngựa. Như Trung Nguyên tuyệt binh đều là dùng tiên nhân làm cơ sở chỗ chế thành, như vậy đột phá 100 vạn binh khí một kích, năng lực hủy đi đang lâu, thì không có lý do không thể chu tiên. Chỉ là ngàn năm, cũng liền xuất hiện một cái bạch khởi, binh khí thứ này, dường như đây quốc vận càng khó nắm giữ. Đường Tiên Yến lắc đầu ai thán một tiếng. Hắn hôm nay, đem hết thể tất cả cũng cực tại quốc vận bên trên, về phần binh khí chưa bao giờ tại phạm vi suy tính trong. Chẳng qua này nói trở lại ngược lại cũng rất kỳ quái, Kim Ca, ngươi rõ ràng có lớn đem tư, nhưng vì sao không thể ngưng kết binh khí? Nếu là ngươi năng lực ngưng kết binh khí, đoán chừng không thể so với bạch khởi kém. Đường Tiên Yến vừa nói, một bên tò mò đánh giá Kim Tiền. Tốt, việc này trước hết không nghị luận, một tháng sau. Đại Tần đem cùng Hoa Quốc cộng đồng binh phạt Lạc Dương thành, chim én, ngươi nếu muốn trước giờ đi qua một chuyến lời nói, thì kỵ này bạch mau đi thôi. Binh phạt Lạc Dương thành chính là đại biểu chỉ còn trên danh nghĩa Thiên Tử Vương Triệu đều sẽ triệt để hủy diệt. Đường Tiên Yến mặc dù đã sớm nghe Kim Tiền đã từng nói, nhưng hắn đối với mình tự tay thành lập Vương Triệu bị hủy diệt việc này, dường như không thèm để ý chút nào. Ta đi chỗ kia làm gì? Ngữ Khê nha đầu kia lại không chào đón ta, Kim ca, ngươi lần này đi lời nói, thuận tiện đem nha đầu kia cùng Thiên Tử kiếm cùng nhau mang về đi. Lâm Ngữ Khê tuy là Lâm Yêu đời sau, nhưng lại đối với Đường Tiền Yến lao tổ này tông một chút cũng không kính trọng. Dù là làm ngày tại Hàm Cốc quan mượn Thiên Tử kiếm dùng một lát, Đường Tiền Yến cũng là cầu hồi lâu, đối với mới miễn cưỡng đáp ứng. Bất quá, Chu Vương thất mặc dù xuống dốc, nhưng Lâm Ngữ Khê lại từ nhỏ sư xuất mặc ra thần cơ môn, đang lâu chữa trị, cũng chỉ có nàng có thể hoàn thành. Tốt. Kim Tiền đáp. Tiếp xuống một tháng, thời gian ngược lại cũng qua bình ổn. Bạch Long Câu không phải đang hấp thu thanh đàn, chính là mỗi ngày uống rượu ăn uống phơi nắng, thời gian thật là khoái hoạt. Vẹn vẹn 30 ngày, mặc dù hình thể không có tiếp tục biến lớn, nhưng vảy rồng lại trên cơ bản bao trùm toàn thân, thậm chí có thể làm được ngắn ngủi bước trên mây phi hành, mà cái mũi theo trước kia chỉ có thể thở hổn hển ra ngọn lửa, cũng biến thành có thể phun ra một đoạn không thua gì lục đinh thần hỏa nhiệt viêm. Bên kia Đường Tiền Yến ban đầu ngược lại là ngoan ngoãn nghe lời, âm thầm chậm chậm vào Lữ Bất Vi quan sát mấy ngày, nhưng từ phát hiện Lữ Bất Vi làm việc một chút cũng không tránh người, cơ hồ là đại tần triều đường người người biết được, thế là liền thì về đến trong phủ, lại cũng lười ra ngoài, mà tối chịu khó còn thuộc Tiểu Lạc Dương, tiểu nha đầu này thường xuyên đi sớm về trễ, không phải thương lượng với Lý Tư xuất binh Lạc Dương thành chuyện sau đó, chính là về đến Lam Thư lâu học tập. Chẳng qua tại ngày thứ 15 lúc, Doanh Lâu từng trên triều đình tuyên bố hai chuyện lớn. Thứ nhất chính là diệt đủ đánh một trận phong thưởng. Lý Tín, Từ Ngạn đám người ban thưởng cùng đề bạn, triều thần ngược lại là không có có dị nghị. Nhưng đối với Tiểu Lạc Dương ra mặc cho ngự sử đại phu trước, lại bị phần lớn người phản đối. Mà lý do chính là, đại tần chưa từng nữ tử làm quan tiền lệ. Doanh Lâu vốn cho rằng phải tốn nhiều một ít miệng lưỡi, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Lữ Bất Vi lại lực bài chúng nghị, vì đại tần cuối cùng hai đời trọng thần thân phận hướng cưỡng ép bách quan tạo áp lực, nhường Tiểu Lạc Dương làm ngày liền thuận lợi tiền nhiệm. Hôm qua rời một đêm lạch, ngủ đến 2 giờ lại qua một chuyến, muộn mấy giờ, các vị đại lao thứ lôi chương 283, Lữ Bất Vi dường như một lòng muốn chết, Mông Gia Quân, Mông Điểm Mông Nghị, một, chương 283, Lữ Bất Vi dường như một lòng muốn chết, Mông Gia Quân, Mông Điểm Mông Nghị, một, về phần chuyện thứ hai, đối với Tần Quốc mà nói thì là một chuyện vui. Doanh Lâu trong Kỳ Lân Điện ngay trước cả triều văn võ trước mặt, chính thức tuyên bố nạp Hồng Ôn Ngọc cùng Hàn Niệm Nhi là phi. Sắc phong Hồng Ôn Ngọc là bát tử, Hàn Niệm Nhi là phu nhân. Đồng thời tại quan lễ sau khi chấm dứt cử hành vương lễ hôn điển lễ, mà cũng đúng thế thật kế Hoa Dương sau đó, Tần Vương đã cách nhiều năm lần đầu tiên nạp phi. Mặc dù trên triều đình, lúc quan sĩ tộc đám quan chức mỗi cái cũng mặt đen lên, nhưng còn lại thần tử lại là hoàn toàn tương phản. Rốt cuộc, Tần Vương nạp phi cái này tín hiệu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Mà bên kia, Kim Thiền mặc dù trước giờ nói cho Tiểu Lạc Dương chuyện này, nhưng ngày đó ngồi tại trên Long Y Doanh Lâu hay là không khỏi bụng trộm nhìn xuống dưới vài lần. Nhưng ngoài dự đoán là, Tiểu Lạc Dương bất luận là nét mặt hay là thần thái, đồng đều cùng ngày xưa mở dạng, không có nửa phần tâm trạng bên trên ba động. Chẳng qua tại hạ hướng về đến phủ trạch về sau, Đường Tiên Yến này tên giá hỏa có mắt không trọng, hết lần này tới lần khác ngay trước mặt Kim Thiền, tiện hề hề hỏi Tiểu Lạc Dương một câu, có phải hâm mộ? Ai ngờ, tiểu nha đầu chỉ nói một câu, đại ca ca là đại ca ca, đại vương là đại vương, hai không thể nói nhập là một. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày mai chính là Kim Thiền theo Mông Võ, Mông Nghị, Mông Điểm ba phụ tử xuất phát Hàm Cốc, sau đó tiến vào Hoa Quốc nội địa, binh ra thẳng đến Lạc Dương thành thời gian. Chẳng qua ngoài dự đoán là, Kim Thiền vậy không ngờ rằng, Lữ Bất Vi vậy mà tại trước khi lên đường một đêm, tự mình gõ vang lên chính mình phụ trạch cửa lớn. Kim tướng quân Tề Quốc từ biệt nhiều ngày chưa từng thấy, lão phu mang theo hai bình rượu ngon, có thể đi vào cùng ngài một lần. Ngoài cửa, Lữ Bất Vi tay trái bàn một đôi hắc đá bạch ngọc làm thành quân cờ, tay phải mang theo hai bầu rượu ngon. Một thân một mình, bên cạnh ngay cả một cái tùy tùng cũng không đem lại. Quốc tướng, mời. Kim Thiền mở ra cổng lớn, không hỏi nguyên do, liền hướng phía Lữ Bất Vi làm một cái mời giấu tay xin mời. Ha ha, tướng quân quả nhiên khí độ bất phàm, cho dù lão phu bây giờ thành đại tần trên triều đình người người chỉ trích đối tượng, tướng quân vẫn như cũ hào không chê. Lữ Bất Vi cởi mở tiếng cười như thường ngày. Lúc này, còn lại người cũng đã ngủ. Tất cả kim phủ cũng chỉ có mấy chỗ yếu ớt ánh đến. Hai người tại đi vào chủ đường về sau, Kim Thiền liền mệnh nô quản gia đi đem Lữ Bất Vi mang tới hai bầu rượu ấm một ấm. Quốc tướng, tối nay đột nhiên tới chơi, ngươi ý là sao chuyện? Mặc dù người thông minh trong lúc đó không cần kia phiên xảo ngôn lưỡi biện, nhưng Kim Thiền vậy không rõ ràng, chính mình hồi Hàm Dương này hơn một tháng thời gian, vì sao Lữ Bất Vi hết lần này tới lần khác hội chọn tối nay tới chơi? Cùng tướng quân đồng lưu đại nghiệp, hoàn toàn như trước đây, Lữ Bất Vi nhàn nhã bản trong tay hạt châu, nhưng mới mở miệng chính là đi thẳng vào vấn đề. Ha ha, đồng lưu đại nghiệp, quốc tướng lời này dường như phải nói cho đại vương đi nghe, mà không phải ta. Trường sam màu trắng bị môn đường gió đêm thổi lên, Kim Thiền ngón trỏ nhẹ gõ ba cái bàn gỗ, nhìn như đang cười, lại sát ý bốc lên. Là này đêm lạnh, lại thêm mấy phần thấu xương. Kim tướng quân, ngươi nếu muốn giết lão phu, sợ sợ không chỉ có trăm lần cơ hội đi. Lữ Bất Vi đứng người lên, tiếp nhận nô quản gia đang còn nóng hầm rượu, là Kim Thiền trước rót đầy một tức về sau, mới cho mình châm lên. Theo hàm cốc quan bắt đầu, Liêm Pha mang binh áp chế quan dưới lầu, lại đến Tề quốc lúc hai người bờ sông cô hà tâm tỉnh. Kim Thiền như muốn giết Lữ Bất Vi, năng lực cơ hội động thủ tuyệt không dưới hơn trăm lần. Lão phu cả đời hơn 50 năm, đi qua chỗ, người bình thường đừng nói đời thứ ba nhà, chỉ sợ năm đời, 10 đời cũng đi không hết. Xuất sinh Ngụy quốc, mặc dù không phải danh môn vọng tộc, nhưng cũng được cho là phú hộ nhà, tuổi nhỏ liền đi qua mẩu mỡ Sở quốc, gặp qua thân hào nông thôn, quý tộc xa hoa lãng phí hoang dâm, cũng cùng Bắc địch biên tái, Tây bực thủy biên, cùng cơ bữa ăn thịt tươi, khát uống máu tươi man nhân làm qua mua bán. Thanh niên lúc được biết Tiên Vương doanh sở về sau, liền vào Tần làm quan, bây giờ đã là phú khả địch quốc. Trung Nguyên thất quốc thương nhân, tám thành phụ thuộc vào thiên hạ tiền trang của ta, buôn bán vật lương, ngay cả Lục quốc vương thất cũng thoát không ra thiên hạ lương thương của ta, đại tân bách quan, một nửa xuất từ Lữ thị môn hạ. Nghe Lữ Bất Vi nói chuyện say xưa cuộc đời của mình huy hoàng, bên cạnh bàn Kim Thiền nhà uống hâm rượu ở trong lòng suy nghĩ. Tướng quân, ngươi có biết lão phu rõ ràng đã quyền cao chức trọng, giàu đây vương hầu, nhưng vì sao bây giờ lại muốn đi lên một cái tuyệt lộ? Đột nhiên, chỉ thấy Lữ Bất Vi ngưng trên tay quận lại một đen một trắng hai con cờ, đem nó đặt ở mặt bàn, một tay khẽ vuốt hằn râu, hai mắt bay thẳng Kim Thiền mà đi. Ngươi như hiện tại thu tay lại, rút đi triều phục, có thể tự an độ tuổi già. Để ly rượu trong tay xuống, Kim Thiền chủ để nhìn lại. Ha ha, lão phu tại 8 tuổi lúc nghĩ chẳng qua là một chi thuộc tại thương đội của mình, mà 14 tuổi có sau liền muốn trở thành trong lúc này nguyên đệ nhất phú thương, 22 tuổi tuy nói không phải trung nguyên nhà giàu nhất, nhưng tại phía trên ta cũng liền giải rác 4 năm, mà này thương nhân chi cuối đường, cũng chỉ cần thời gian liền dễ như trở bàn tay. 23 thu nhập 5 tần làm quan về sau, ta một chút liền nhìn chúng kêu bách quan đứng đầu tướng vị, chẳng qua chỉ cần chỉ là 3 năm ta liền ngồi ở bên trên, đồng thời sáng lập thiên hạ tiền trang cùng thiên hạ lương thương, đem hoa lộ, thương đường cũng đi tới đỉnh điểm. Lữ Bất Vi tự tin là bẩm sinh, chỉ muốn đi làm, liền muốn đăng đỉnh chỗ cao. Liền tựa như Chiêu Vương cùng Doanh Lâu bình thường, tuổi nhỏ còn chưa cầm quyền lúc lợi dụng nhất thống Trung Nguyên làm mục tiêu, đồng thời kiên định có thể làm được. Đại Tân Bách Quan đứng đầu, Trung Nguyên thứ nhất phú thương, kia quốc tướng tiếp xuống mơ ước thế nhưng kia độc nhất vô nhị vương vị. Kim Thiền nhẹ hừ một tiếng, khí thế hào không rơi xuống hạ phòng, mà ngôn ngữ bên trong dùng từ đúng là ngấp nghé hai chữ. Vương vị, tướng quân ngươi cũng quá coi thường lão phu, như chỉ là khu khu một cái ghế, lão phu cũng không thèm khát. Lữ Bất Vi cười khinh bỉ, sau đó đứng người lên, hai tay phía sau đi đến đường nơi cửa, ngước đầu nhìn lên trên trời vầng trăng cô độc. Gió đêm bốn loạn, đem vài gần đây vừa sinh ra tóc bạc thổi loạn. Nếu không phải vương vị, kia quốc tướng nhìn chúng là cái gì? Kim Thiền hỏi. Trung Nguyên thất quốc, hơn 1000 năm, tổng cộng 304 nhị vương, mặc dù bất lực, bình thường người chiếm nhiều, nhưng ưu tú người cũng không phải số ít, chẳng qua những người này lại không một năng lực tên lưu truyền thiên cổ, thậm chí không cần sau trăm tuổi còn tại vị trong lúc đó, Triệu quốc bách tính liền không biết Sở vương vì ai, Tần quốc bách tính cũng không biết Đường vương là ai. Cho nên ta Lữ Bất Vi muốn nhất thống Trung Nguyên, sau đó dùng ta trị quốc thủ đoạn, sáng tạo một cái vạn thế bất diệt đại tần, chói lọi sử sách, vạn cổ lưu danh. Mà này vương vị, chỉ là ta thực hiện hoài báo bắt đầu. Hai tay mở ra, nhìn trời thét dài, thời khắc này Lữ Bất Vi tùy tiện đến cực hạn. Ngươi muốn đi con đường này có thể năng lực tồn tại trăm năm, nhưng nhất định là một cái tuyệt lộ, ta nhớ ngươi tại cô hà bờ sông lúc thì cũng đã rõ ràng. Kim Thiền lại lần nữa cầm lấy trên bàn kia đã phóng lạnh chén rượu, đặt ở bên miệng trong mắt khẽ nhấp một cái. Chương 283, Lữ Bất Vi dường như một lòng muốn chết, Mông Gia Quân, Mông Điểm Mông Nghị, 2, chương 283, Lữ Bất Vi dường như một lòng muốn chết, Mông Gia Quân, Mông Điểm Mông Nghị, 2, tướng quân, có một số việc giống như mở cung mũi tên, không bay đầu lại được, cho dù biết rõ bắn không trúng con mồi, nhưng tâm nhưng như cũ cất chờ đợi, không muốn phóng. Lữ Bất Vi nói xong, liền quay người cầm lấy trên bàn bảy biện viên kia màu trắng quân cờ, sau đó bưng chén rượu lên, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Thoại đã đến nước này, lão phu liền không quấy rầy tướng quân nghỉ ngơi. Lữ Bất Vi cuối cùng vẫn đi lên cùng Doanh Lâu đi ngược lại con đường, một cái thăm dò vương vị đường. Giờ này khắc này, Kim Thiền tuy là nhắm mắt không nói, nhưng trong lòng đã lên sát ý mà năm ngón tay cũng đã đặt ở ngư phúc trên chuôi kiếm. Đúng rồi, hôm nay ta tới tướng quân phụ trạch, chỉ sợ tất cả Hàm Dương thành người cũng đã biết, tướng quân như muốn động thủ giết lão phu, vậy cái này đại tần cũng đem không tướng quân ngươi đất lập thân, liền xem như đại vương vậy không để lại ngươi. Chân trái vừa bước ra đường môn, Lữ Bất Vi đột nhiên tượng là nhớ ra cái gì đó mở dạng, có hơi quay đầu, hướng phía sau lưng ba bước bên ngoài Kim Thiền nói. Hô chỉ thấy Kim Thiền thở dài ra một hơi, liền thu tay về bên trong đã rút ra ngư phúc, quốc tướng, ngươi không thắng được. Lần này nếu là thua, lão phu liền đem chính mình một tay thành lập thiên hạ tiền trang cùng thiên hạ lương thương, toàn bộ giao cho đại vương, đồng thời lại cho thượng một món lễ lớn. Này nói cho hết lời, Lữ Bất Vi khoát khoát tay, liền cất bước hướng phía cửa lớn phương hướng đi đến. Tân quốc vì pháp làm gốc, theo luật trị quốc. lên tới vương công quý tộc, xuống đến thứ dân bách tính, tất cả đều tại pháp trong. Nếu là Kim Thiền vừa nãy thật sự ra tay giết quốc tướng Lữ Bất Vi, như vậy đem đánh vỡ Đại Tần tốn thời gian trăm năm mới tạo dựng lên chế độ. Bất quá, thật sự nhường Kim Thiền thu tay lại lại là có nguyên nhân khác. Đại ca ca, quốc tướng đại nhân đi rồi. Chỉ thấy Tiểu Lạc Dương khoác lên áo mỏng, theo ngoài cửa đi đến. Đi rồi, ngươi cảm thấy ta vừa nãy lưu hắn một mạng là đúng hay sai? Kỳ thực tại nô quản gia lấy ra ấm tốt bầu rượu lúc, Kim Thiền cũng đã hiểu rõ Tiểu Lạc Dương thì ở ngoài cửa dự tính. Đại ca ca, ta nghĩ quốc tướng đại nhân tựa hồ là đang muốn chết. Tiểu Lạc Dương lời này kỳ thực cùng Kim Thiền vừa rồi nhận thấy cảm giác đồng dạng. Lữ Bất Vi tối nay tới trước, tuyệt không có khả năng là vì lôi kéo chính mình. Càng giống là kể ra cả đời hồi mã. Lại thêm những ngày này, Lữ Bất Vi làm việc không e dè, thậm chí trên triều đình lực bài chúng nghị, nhường Tiểu Lạc Dương đảm nhiệm ngự sử đại phu trước. Cũng đúng thế thật, Kim Thiền vừa nãy cũng không có xuất thủ nguyên nhân. Với lại Lữ Bất Vi hẳn là cũng hiểu rõ, Kim Thiền như muốn xuất thủ giết hắn, cho dù không tại phủ trạch trong vậy có thể làm được. Về phần vừa rồi kia nhìn như uy hiếp một câu, hai người cũng biết không bất cứ ý nghĩa gì. Một cái tuyệt đối tự tin chưa bao giờ người thất bại, nếu là dốc cả một đời kết quả lại phát hiện mình có thể sai lầm rồi, ngươi cảm thấy hắn sẽ như thế nào? Kim Thiền lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế, cầm lấy Lữ Bất Vi lưu lại viên kia màu đen quân cờ phong trong tay, mở miệng hỏi: "Tiếp tục làm việc, mãi đến khi triệt để thất bại, sau đó, chịu chết." Tiểu Lạc Dương trả lời rất thẳng thắn, mà cái này cũng cùng Kim Thiền thầm nghĩ đồng dạng. Lẽ nào, Lữ Bất Vi những ngày này hành động, thật chỉ là vì lấy cái chết nghiệm chứng chính hắn thất bại. Một đêm qua đi, ngày mới hơi sáng, Kim Thiền liền mặc vào đại tần đặc hữu hắc sắc giáp trụ, cùng Tiểu Lạc Dương một người một ngựa, hướng phía thành ngoại Mông gia quân phương hướng đi đến. Mà Đường Tiền Yến cùng Bạch Long Câu thì là lưu tại trong phủ. Tính toán đợi Kim Thiền đánh hạ Lạc Dương thành về sau, chuẩn bị phạt hàn lúc lại xuất phát. "Kim huynh, sao không gặp ngươi đầu kia Bạch Long Câu?" "Mông Điểm, Mông Nghị hai huynh đệ, mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng bởi vì lâu dài thủ vệ Tây Thủy biên tái, cho nên bất luận là lãnh binh hay là binh khí, hoàn toàn không phải Lý Tín cùng Tử Ngạn có thể so. Cho dù cùng Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu tiểu này trăm năm khó gặp thiên kiêu đây, cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng quá nhiều. Mà Mông gia quân mỗi cái cũng đều dũng manh thiện chiến, cùng Bạch Khởi Bạch gia quân cùng nhau được vinh dự đại tần song kiếm. Mặc dù nhiều năm đóng giữ Tây Thủy biên tái, rất ít tham dự Trung Nguyên phân tranh, nhưng đã từng lục quốc lịch đại danh tướng, cũng không dám đối nó khinh thường. Mà chủ tướng Mông Võ Chi Dũng, tức thì bị ca tụng là Trung Nguyên tứ đại danh tướng chi dưới đệ nhất người. Lần này theo quân xuất trình, ta nhìn xem không cần một người hành động, liền không mang nó tới. Vì Kim gia quân giờ phút này còn đang ở Hàm Cốc Quan, cho nên Kim Thiền liền tụ hợp vào Mông gia phụ tử đội ngũ. Đáng tiếc, ta còn muốn mượn Kim huynh đầu kia Bạch Long Câu đùa giỡn ra ngoài đầu. Chỉ thấy Mông Nghị thở dài một hơi, liền đem tay hai dao nhau đưa sau đầu, vẻ mặt đáng tiếc nói: "Hồ đồ, Kim tướng quân kia thất Bạch Long Câu, còn không phải thế sao để dùng cho ngươi ra bài?" Mông Điểm xuất ra vỏ kiếm, trực tiếp đập vào đệ đệ trên đầu. Giọng nói không vui: "Kim tướng quân, mới là xá đệ vô lễ, mời nhiều lượng thứ." Mông Điểm một tay đặt tại Mông Nghị trên đầu, hướng phía Kim Thiền nói: "Không sao cả. Đúng rồi Kim tướng quân, ta về đến Hàm Dương về sau, từng nghe nói ngươi đang Hàm Cốc có lúc, chẳng những đánh bại Hàm Vũ, Lý Tôn Hiếu, còn giết chết Liêm Pha, xin hỏi đây là sự thực sao?" Mặc dù Mông Điểm giọng nói cung cung kính kính, nhưng Kim Thiền đồng thời trong mắt hắn, nhìn thấy cô kia thuộc về võ tướng đặc hữu của Nhật. Là, mặc dù việc này sớm đã lưu truyền ra, nhưng ở nghe bản thân trả lời chắc chắn về sau, Mông Điểm hay là khó tránh khỏi trong lòng giật mình. Hạ Vũ, Lý Tôn Hiếu hai cái này người đồng lứa, hắn chỉ là nghe người khác nói qua hắn như thế nào đi nữa dũng mãnh, chẳng qua trong lòng lại là khinh thường. Nhưng Liêm Pha cũng không đồng dạng. Thân làm Trung Nguyên tứ đại danh tướng một trong, Liêm Pha từng cùng hai người ra ra, cũng là Mông võ phụ thân Mông Ngao cùng thế hệ. Mà hồi nhỏ, Mông Ngao liền đang lựa yên ổn trước mặt, nhiều lần nhắc qua Bạch Khởi, Liêm Pha cùng Hàng Yến, thậm chí tự nhận không phải này đối thủ của ba người. Bây giờ, nhìn tuổi tác cùng mình tương tự Kim Thiền, có thể chém giết Liêm Pha, này đã kết quả thực hơi lớn. Mặc dù Liêm Pha là chết, nhưng cũng không phải là chết trên tay ta. Đang lựa yên ổn thất lạc lúc, Kim Thiền đột nhiên mở miệng nói: "Liên nói đi, gia gia cũng không phải là đối thủ của Liêm Pha, ngươi lại cùng chúng ta đồng lửa, tuyệt không có khả năng lợi hại như thế, này lời đồn truyền cũng quá khoa trương." Một bên Mông Nghị đội vàng xen vào. Mà Mông Điểm được nghe lại Kim Thiền lời này về sau, kém chút bị sâu tâm muốn chết, tạm thời cũng coi là để xuống. Nếu thật là chừng 20, liền có thể chém giết Trung Nguyên tứ đại danh tướng, như vậy Kim Thiền này toàn núi cao, chính mình chỉ sợ thật sự hội khó mà vượt qua. Làm ngày Liêm Pha đột phá trăm vạn binh khí hậu lực kiệt bỏ mình, ta cũng chỉ là đỡ được hắn một chiêu cuối cùng, cũng không có cùng hắn giao thủ. Ngay tại Mông Điểm vừa trầm tĩnh lại lúc, Kim Thiền đúng lúc này một câu, dường như là một toàn núi lớn, trực tiếp đặt ở lòng hắn đầu. "Kim huynh, lời này có thể không có thể nói đùa à, đột phá trăm vạn binh khí, Trung Nguyên ngàn năm ở giữa không người có thể làm đến." Mông Nghị trong lòng đấy thì không có cảm thấy Kim Thiền lời nói mới rồi là thực sự. Đột phá trăm vạn binh khí, thế nhưng Trung Nguyên võ tướng mỗi người cũng cuối cùng cả đời mộng tưởng. Mặc dù về đến Hàm Dương về sau, từng nghe đến đồn đãi, Bạch Khởi đột phá trăm vạn binh khí, nhưng không phải tận mắt nhìn thấy, Mông Điểm chỉ coi đây là vô căn cứ lời đồn. Chương 284, Kim Thiền cùng Mông Điểm diễn võ, Kim Thiền sinh lòng sắc ý, 1, chương 284, Kim Thiền cùng Mông Điểm diễn võ, Kim Thiền sinh lòng sắc ý, 1, chờ đến Hàm Cốc Quan, ngươi mắt nhìn kia nửa vị đăng lâu liền sẽ minh bạch. Từ Hạng Vũ đem đăng lâu lưu tại Hàm Cốc Quan về sau, vì hắn hình thể thực sự vô cùng khổng lồ, cho dù đem dây gai vây ở cái bệ, nhường 1000 con ngựa đồng thời kéo động, cũng vô pháp di động mảy may, cho nên liền một thẳng lưu ngay tại chỗ. Mà lần này xuất binh Lạc Dương thành về sau, Kim Thiền cũng là dự định mang về Lâm Ngự Khê nhường nàng đem nó chữa trị tốt. Nhiều năm chưa hồi Trung Nguyên, Bạch Lao tướng quân cùng Liêm Pha thế mà cũng đột phá 100 vạn binh khí, ra ra nếu là còn sống sót, chỉ sợ năng lực tức chết đi được. Mông Điểm ám thở dài một hơi. Kim tướng quân, nghe nói lời đồn, ngài không cách nào ngưng tụ binh khí, này có phải thật vậy hay không?
Không giả.
Kim Thiền không có che giấu, thoải mái liền thừa nhận tiếp theo. Điều đó không có khả năng đi, chỉ dựa vào huyền môn tiểu đạo, tướng quân năng lực bại đột phá 100 vạn binh khí Liêm Pha. Hay là nói, tướng quân toàn bộ dựa vào là trôi này Ngư Phúc kiếm. Mông Điểm đối với Kim Thiền tuy vô lý, nhưng thân làm Mông gia quân trưởng tử, hắn không giống với đệ đệ Mông Nghị, nhường Mông gia quân biến thành đại tần thứ nhất quân, từ đó uy chấn thiên hạ là trách nhiệm của hắn, đồng thời cũng là cả đời tâm nguyện. Nhưng bây giờ chỉ có 20 tuổi ra mặt Kim Thiền, giờ phút này dường như là một tòa núi lớn cản trước người, điều này cũng làm cho Mông Điểm có loại thật sâu cảm giác bất lực. "Ca, ngươi đây là muốn cùng Kim Vinh khoa tay một phen?" Mông Nghị ở một bên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, thế mà đem Mông Điểm trong lòng nói ra. "Kim tướng quân có tuyệt binh Ngư Phúc, ta khẳng định không phải là đối thủ. Vậy ngươi hai chỉ dùng tần qua luận bản không liền xong rồi. Này hai huynh đệ kẻ sướng người họa, Kim Thiền sao lại không biết dụng ý Mông gia quân lâu dài đóng giữ Tây Thủy biên tái, mặc dù là dụng mãnh quân, nhưng theo Chiêu Vương bắt đầu đã có 50 năm chưa trở lại Trung Nguyên. Bây giờ đột nhiên phản về quốc đô Hàm Dương, không chỉ là Trung Nguyên các quốc gia sớm đã quên Mông gia quân uy danh, ngay cả đại tần trên triều đình cũng không ít quan viên sau lưng nghị luận ở Mỹ, mặc dù Mông Võ không thèm để ý việc này, nhưng Mông Điểm lại không được. Hắn cần một cơ hội, là Mông gia quân chính danh cơ hội. Nhưng lần này xuất binh còn lâu mới có thể đưa đến Dương danh tác dụng, cho nên Mông Điểm cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh vào trên người Kim Thiền. Bất quá, lại bởi vì kiên kỵ Trung Nguyên tuyệt binh Ngư Phúc kiếm uy lực, cũng chỉ có thể ra hạ sách. Khuất nhân tạo thế, nếu không ngày sau tự mình mang theo lễ đến nhà, hướng Kim huynh đệ xin lỗi. Mông Điểm trong lòng lẩm bẩm. Mà lúc này Mông Điểm lại nhưng đã nhận định, không cách nào ngưng kết binh khí Kim Thiền, tại không có Ngư Phúc kiếm về sau, tuyệt không phải là đối thủ của mình. Kim tướng quân, có thể chỉ giáo một phen. Mông Điểm hai tay chắp tay, cưỡi tại trên lưng ngựa xoay người hỏi. Cũng tốt, nghe nói Mông tướng quân tại Tây vực biên thủy, từng dẫn đầu ngàn người tiểu đội, thu được 1 chi vạn người man tộc đại doanh, ta cũng đang muốn lĩnh giáo một phen. Kim Thiền suy tư một lát sau, liền đáp ứng xuống. Thân thể này, tại Trung Nguyên nhất thống sau chắc chắn lui khỏi vị trí phía sau màn, đổi doanh lâu đến khống chế đại cục. Mà lúc kia, đại tần quả thực cũng cần một vị trẻ tuổi tướng quân đến trấn trụ quân tâm. Từ Ngạn mặc dù trẻ tuổi dũng mãnh, nhưng vẫn là thiếu chút đại tướng phong độ âm nhu nơi, ngày sau có thể thành một phương mạnh tướng, nhưng cái khó vì thành làm thống lĩnh Trung Nguyên toàn quân thống soái. Bạch Mã Thác, Dương Thủy Hòa, Vương Tiễn, Doanh Đãng, Doanh Thận, những thứ này trong quân trụ cột bước bảng đã đi vào trung niên. 30 năm sau, chỉ sợ không cách nào tiếp tục mang theo binh đối kháng Cửu Phương Thiên Cung. Mà Mông Điểm, Vương Bí, Lý Tín, bao gồm nhìn như cả lơ phất phơ, nhưng lại xem xét thời thế Mông Nghị, bốn người này liền trở thành Kim Thiền trong lòng chọn lựa đầu tiên. Đương nhiên, Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu hai người vậy ở trong đó. Chỉ là hai người này hiện tại một cái là tướng nước Sở, một cái là đường tướng, phía sau sẽ hay không về tần cho mình sử dụng hay là hai chuyện. Vậy liền hôm nay hạ trại về sau, để ta tới sắp đặt, Kim Minh, ngươi nhìn xem phải chăng có thể. Mông Nghị hỏi. Có thể. Đại quân hành quân sau một ngày, mãi đến khi Thái Dương sắp xuống núi, mới dựng trại đóng quân, nhấc lên tuổi lửa nấu cơm. Mà Mông Nghị tiểu tử này, mặc dù mới vừa đầy 18 tuổi, nhưng tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ vô cùng. Hắn thanh sở đại ca mục đích, thế là liền lựa chọn tại đại quân dùng cơm xong về sau, chính là nhàm chán lúc. Xây lên một cái giản dị đài diễn võ, để cho bên ngoài binh sĩ cũng có thể nhìn thấy bên trong. Tiện thể còn đem đi theo mà đến, tại binh phạt thiên tử sau phụ trách tiếp quản Lạc Dương thành mấy cái trong triều văn quan vậy mời đi qua. Kim tướng quân, mời. Diễn dưới võ đài, Mông Điểm giơ ra một tay, hướng phía Kim Tiền lễ phép nói. Mông tướng quân, mời. Tại hai người đang trên diễn võ sau đài, bốn phía binh sĩ cùng các tướng lĩnh, tất cả đều giơ tay lên bên trong trường mâu, không ngừng mà đánh mặt đất, cho tạo thế. Đại ca, Kim Minh, đây là quân bên trong thường gặp tần qua, các ngươi thì dùng vật này đi. Mông Nghị phất phất tay, nhường bên người theo binh, đem vũ khí trong tay cầm tới. Tần qua là thanh đồng mà chế, mặc dù luận sắc bén cùng trình độ cứng cáp, đồng đều tại bảy quốc hàng đầu. Nhưng nếu so với Lý Tổn Hiếu chiết phượng kích, Hạ Vũ bá vương thường, còn có bạch khởi, liêm pha và người vũ khí trong tay, kém lại không phải một điểm nửa điểm. Ngay cả hắc băng đài vũ trụ phòng, thiên nhu vệ mặc đao, cũng có thể thoải mái đem nó chặt thành hai đoạn. Mông tướng quân, không cần phải phiền phức như thế, ngươi hay là lấy chính mình tiện tay vũ khí đi. Nhìn Mông Điểm cầm trong tay kia hùng đầu, hắc cán trường thương đưa cho thủ hạ lúc, Kim Thiền đột nhiên mở miệng nói. Kim tướng quân, này là ý gì? Con tưởng rằng Kim Thiền đổi ý, chuẩn bị vận dụng Ngư Phúc, Mông Điểm trong nháy mắt có chút khẩn trương. Chính mình này nói lai trường thương, mặc dù là theo Tây vực một vị công chúa trong tay thu được mà đến một thanh thần binh, nhưng đối đầu với Trung Nguyên tuyệt binh Ngư Phúc kiếm, hắn thật sự là không có một chút lòng tin. Mông tướng quân hiểu lầm, ý của ta là ngươi dùng tiện tay vũ khí, ta dùng tần qua. Kim Thiền cầm lấy tần qua trong tay ước lượng mấy lần về sau, mở miệng nói. Kim tướng quân, như vậy không tốt đâu, ta này nói lai trường thương mặc dù so ra kém Ngư Phúc kiếm, nhưng lại từng là Tây vực công chúa thiếp thân vũ khí, trừ ra dị thường sắc bén bên ngoài, còn có thủ đoạn khác, một kích liền có thể đem tần qua chia làm hai mảnh. Mông Điểm còn tưởng rằng Kim Thiền này là coi thường chính mình, trong lòng qua loa sinh ra một tia bất mãn. Không sao cả, nếu là cùng dùng tần qua, người dưới tay đi không được ba cái hiệp. Lời nói lớn lối như thế, để phía dưới Mông gia quân tất cả đều tức giận tâm lên. Ca, Kim tướng quân thế nhưng ta đại tần thứ nhất mãnh tướng, tất nhiên hắn cũng nói như vậy, ngươi còn làm gì từ chối? Mông Nghị liền vội vàng tiến lên, đem để ở một bên nói lai trường thương đưa cho Mông Điểm.
Vậy được rồi, tất nhiên tướng quân rộng lượng như vậy, ta lại nhượng bộ chính là không biết điều.
Mông Điểm một tay cầm súng, đứng ở phía sau, màu đỏ đầu thương như đá quý màu đỏ ngòm bình thường, không biết là dùng chất liệu gì chế tạo thành.
Đến đây đi.
Phía dưới, Mông gia quân các tướng sĩ tiếng giống như sấm, đem vũ khí trong tay cuối cùng đâm về mặt đất, liền tựa như nện gõ chống trận đồng dạng.
Chương 284, Kim Thiền cùng Mông Điểm diễn võ, Kim Thiền sinh lòng sắc ý, 2, chương 284, Kim Thiền cùng Mông Điểm diễn võ, Kim Thiền sinh lòng sắc ý, 2, giờ khắc này Mông Điểm, kiếm trong mắt ít đi một phần kiêm tốn, thật giống như thân ở gió xoáy xa dương qua trong lách, lang liệt chiến ý, theo toàn thân bắn ra. 40 vạn binh khí, xuất tái. Đầu thương hướng phía trước đâm ra, đột nhiên liệt cuồng phong hóa thành từng trôi lợi nhận, thật giống như vạn quân xuất trinh, san bằng biên thủy tây nhét bình thường, đón lấy Kim Thiền gào thét mà tới.
Thiên cương tinh đấu, huy hoàng thiên uy, lục lôi thái ất.
Kim Thiền đem tiên lôi giao phó tần qua mặt ngoài, một máy mắt, tần quân bên trong đầu đầu cũng thấy vũ khí, lại biến thành một thanh chém sắt như chém bùn lợi nhận.
Chẳng qua này còn chưa xong,
chỉ thấy Kim Thiền phi tốc chuyển động trong tay tần qua, trước người bố trí xong một tấm rộng 10 mét hình tròn lôi bóng.
Ầm, ầm, ầm cùng phong lợi nhận sôi nổi lưỡi gãy.
Vẹn vẹn chiêu này, liền để dưới đài Mông gia quân ngưng gọi.
Huyền môn đạo thuật, lại năng lực có uy lực như thế, thật là lợi hại.
Mông Điểm trong lòng giật mình. Hắn không ngờ rằng, ngay cả binh khí đều không thể ngưng kết Kim Thiền, cư nhiên như thế thoải mái, thì đỡ được chính mình 40 vạn binh khí xuất tái.
Kim tướng quân, mới là ta xem nhẹ ngài, cho dù không có ngư phúc kể bên người, ngươi vẫn như cũ có thể gánh vác vạn quân.
Mông Điểm nói xong, liền hai chân đâm thành trung bình tấn,
mà theo cơ đuổi thịt nâng lên, hai chân hướng địa dùng sức đạp một cái, chỉ thấy đài diễn võ lên tiếng oanh sập, mà Mông Điểm thì là nhảy lên thật cao.
Tay hai cầm thương, như trường hồng bình thường, từ không trung hướng phía Kim Thiền đâm tới.
66 vạn binh khí, từ Long Điện, Tang Hồ Trần.
Đem binh khí ngưng tụ tại nói lai trường thương kia hỏa hồng đầu thương bên trên, Mông Điểm mắt trắng bệnh quang bên cạnh thì dâng lên ngập trời liệt diễm.
Một cách này, Mông Điểm sợ làm bị thương Kim Thiền, liền đem thân thương di động, hướng phía Kim Thiền trước người 3 mét chỗ đâm tới.
Bất quá, nếu là Kim Thiền không tiếp, trận này diễn võ cũng không có thiết yếu tiếp tục nữa.
Nửa đường qua tử phủ, đều là trên trời tiên, thất lôi tử phủ.
Đạo quyết niệm xong, chỉ thấy một tòa tử lôi cung điện trên trời ngang trời xuất hiện.
Mà trong cung trời, người khoác màu tím lôi đình giáp trụ Kim Thiền, cầm trong tay tần qua, hướng phía trước bước ra một bước.
Một giây sau, nói lai trường thương cùng tần qua binh phong giao nhận, màu đỏ hỏa diễm cùng màu tím lôi đình đụng nhau.
Nhưng Kim Thiền trong tay tần qua cuối cùng chỉ là tầm thường binh khí.
Vẹn vẹn ba cái hô hấp,
liền hiện đầy vết rách, hơi vừa dùng lực, liền thành vô số mảnh vỡ.
Kim tướng quân, ngươi bại.
Ngay tại Mông Điểm chuẩn bị thu tay lại lúc, Kim Thiền lại hơi cười một chút,
mà bị đánh tan tại bốn phía tử lôi cùng tần qua mảnh vỡ, nhanh chóng hội tụ, ngưng kết thành mấy cái thân cao 10 trượng uy vũ lôi tướng.
Tử phủ tiên nhân bên trong, lôi tướng thủ tiên môn.
Chỉ thấy 10 trôi dài 40 mét lôi đỉnh trường mâu, theo vùng trời đâm về Mông Điểm.
Né qua nhục thể, đem tứ chi của hắn eo vững vàng khóa lại.
Mà trong đó hai cái lôi tướng túi đầu lướng xuống, đem trong tay chiến đao giao nhau, nằm ngang ở Mông Điểm cái cổ tả hữu.
Ngươi bại.
Kim Thiền đưa tay đặt tại nói lai trường thương cán thương bên trên, hướng phía cái chán chạy xuống một tia mồ hôi lạnh Mông Điểm nói.
Ta thua.
Này đấu qua về sau, Mông Điểm mặc dù thua, nhưng lại không nửa phần tức giận, thậm chí ở trong lòng đối với Kim Thiền càng thêm kính nể.
Hắn hiểu rõ, dù là không có sử dụng ngư phúc, Kim Thiền vừa nãy cũng đã lưu thủ.
Mông gia quân đại doanh, há là mấy người các ngươi trẻ con chơi đùa chỗ?
Đột nhiên, tại phía sau đám người, một vị cao hơn mọi người ba đầu, dáng người khôi ngô cao lớn, nổ tung cơ thể như muốn chèn phá giáp trụ trung niên nam nhân đi tới. Hắn mỗi bước ra một bước, mặt đất cũng tại run nhẹ nhẹ. Mà bốn phía Mông gia quân vậy sôi nổi cho tránh ra một cái rộng rãi đại lộ, thậm chí còn cúi đầu xoay người, không dám nhìn thẳng, các cái khuôn mặt căng thẳng, không ngừng nuốt nước miếng.
Phụ thân, mới vừa rồi là ta muốn cùng Kim tướng quân dừng luận bàn tha chữ còn chưa nói ra, chỉ thấy Mông Võ liền huy động cái kia cùng nổi bồn giống nhau lớn năm đấm, hung hăng lại đập Mông Điểm trên mặt.
Một quyền này vung ra,
chỉ thấy Mông Điểm trong nháy mắt bay ra 5 mét xa, thậm chí xoang mũi cùng miệng cũng chảy ra không ít huyết thủy.
Ngay cả gò má đều bị xé mở một đạo da thịt lật ra ngoài trường xẹo.
Bản tướng quân từng nói qua, nếu không phải diễn võ thời kỳ, tự mình giao thủ theo giới đấu luận sự, Mông Nghị, theo quân kỷ, hai người này nên xử trí như thế nào?
Mông Võ hình thể là Kim Thiền gặp qua cao lớn nhất một cái, ngay cả thập tam thái bảo ở dưới Lý Tồn Hiếu đều không thể và so sánh.
Hồi tướng quân, gậy 50, roi 50, trói lại hai tay dán tại quân kỳ lên 3 ngày 3 đêm, mỗi ngày vì nước muối rót chi.
Mông Nghị ngay cả vội vàng hai tay chắp tay, quỳ một chân xuống đất, hướng phía Mông Võ trả lời.
Mặc dù trộm trộm nhìn một cái ngã trên mặt đất Mông Điểm, nhưng ánh mắt kia ý nghĩa tựa hồ là đang nói, ca, đệ đệ không giúp được ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi.
Đem hai người này ấn xuống đi, theo quân pháp xử trí.
Mông Võ hàm dưới khẽ nhếch, nhưng lại hai mắt rủ xuống, ở trên cao nhìn xuống chỉ tới trước ngực hắn Kim Thiền.
Tướng quân, lớn.
Ca, không, Mông Điểm nhận phạt là hắn đáng đời, nhưng Kim tướng quân không phải ta Mông gia quân người, với lại cùng ngài cùng cấp, cùng làm lần này xuất binh Lạc Dương thành chủ tướng, làm như thế chỉ sợ là bất quyền.
Nhìn Mông Võ kia ánh mắt lạnh như băng hướng chính mình trừng đến, Mông Nghị tiếng nói càng ngày càng nhỏ.
Lần này mặt ngoài nhìn như là xuất binh Lạc Dương, nhưng trên thực tế mục tiêu lại là diệt Hàn cùng đánh hạ Ngụy quốc đô.
Thế là lại trước khi lên đường mấy ngày, Doanh Lâu đem lần này đi trước quân đội, phân làm do Mông Võ xuất lĩnh Mông gia quân, đi đánh hạ Ngụy quốc đô.
Mà Kim Thiền thì là diệt Hàn.
Hai người đồng đều là chủ tướng, các lĩnh một quân. tất nhiên theo ta Mông gia quân tiến lên, vậy liền muốn tuân thủ ta Mông gia quân quân kỷ, cho dù là Bạch Khởi sống lại, cũng phải phục tùng làm theo. Mông Võ, Mông Ngao chi tử, đương nhiệm Mông gia quân chủ soái. Mà Hắc Băng Đài đưa tới trong tình báo, đối nó đánh giá là: Mông Võ, dũng mãnh vô song, vượt xa Mông Ngao, nhưng tính cách cuồng ngạo tự đại đến cực điểm, nếu không phải lâu dài trấn thủ Tây vực biên thủy, chỉ sợ Trung Nguyên tứ đại danh tướng sẽ có hắn một chỗ vị trí, tuy là tần bên trong đại tướng, nhưng không thể quá đáng áp chế. Có thể trấn an, không có thể thuần phục. Đây là doanh lâu trước đó vài ngày, tại khao thưởng Mông gia quân lúc, đối với Mông Võ đánh giá. Chẳng qua này nói đi thì nói lại, phải biết biến thành Trung Nguyên tứ đại danh tướng điều kiện chủ yếu, chính là ngưng kết binh khí cần đạt 100 vạn số lượng. Nếu là Mông Võ có tư cách này, như vậy vậy mang ý nghĩa hắn năng lực ngưng tụ binh khí đã đạt 100 vạn. Mông Võ, Kim tướng quân là đại vương thân phong chủ soái, ngươi còn chưa có tư cách làm như thế. Một bên theo đại quân mà đến các quan văn, sôi nổi đứng ra, chỉ vào Mông Võ a nói: "Rốt cuộc Kim Tiền tại còn lại người trong mắt là doanh lâu thân tín, tâm phúc, ngày bình thường khó được gặp một lần, lúc này chính là kết giao cơ hội tốt." "Hừ, một đám lao thất phu, còn dám khoa tay múa chân, tiên hình 30." Mông Võ lạnh hừ một tiếng, trừng mắt nhìn lại. Mà trên người kia kinh nghiệm xa trường sát phạt chi khí, trong khoảnh khắc, liền để mấy vị này văn nhược quan biên, hai chân run lên, kém chút thì quỳ trên mặt đất. Đột nhiên, "Mông Võ, ngươi bên hông thứ này là như thế nào có được? Mọi người ở đây không biết làm sao lúc." Chỉ thấy Kim Tiền một tay phất lên, đem xa xa ngư phúc đưa tới, đồng thời hoành giữ tại tay. Mà âm thanh vậy lạnh đến cực hạn, hình như có sát ý tuôn ra. Chương 285, doanh lâu quan lễ, Lữ Bất Vi tạo phản, 1, chương 285, doanh lâu quan lễ, Lữ Bất Vi tạo phản, 1, Kim Hình, ngươi đây là muốn làm gì? Cha ta chính là nhanh miệng vài câu, ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật. Một bên Mông Nghị, bị Kim Tiền bất thình lình cử động, kém chút bị hù tại chỗ qua đời. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là chàng diễn võ, nhiều lắm là chính là Mông Điểm tên kia bị dán tại quân kỳ bên trên, treo cái 3 ngày 3 đêm mà thôi. Nhưng người nào biết, thế mà náo đến một bước này. Mông Võ, ngươi bên hông này thanh đồng mặt nạ là từ đâu tới? Giọng Kim Tiền lạnh đến thấu xương, mà trong đôi mắt sắc ý, xem xét liền biết không phải là đang nói đùa. Chỉ thấy đang lửa võ giáp trụ bên trên, một bộ thanh đồng mặt nạ thình lình xuất hiện tại bên hông trung ương. Mà này mặt nạ dáng vẻ, chính là thành tiểu trước đây trên mặt mang cái đó. Kim tướng quân, này mặt nạ chúng ta không phải không muốn giao cho đại vương, chỉ là bây giờ còn chưa biết rõ. Ngay tại Mông Nghị chuẩn bị cực lực giải thích lúc, Mông Võ trong nháy mắt vùng xuống trong tay trường bính đại đao khắc hoa văn thao thiết, trực tiếp nằm ngang ở chóp mũi của hắn ba tấc đầu. Mà trước chán một sợi tóc tơ, lại bị chém thành hai nửa. Câm miệng. Mông Võ người này thả gãy không còn, chính mình khinh thường đi giải thích, cũng sẽ không để nhi tử đi mở miệng này. Nói ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lúc này Kim Tiền thì giống như doanh lâu, trên người trừ ra sát ý bên ngoài, còn có một tia nhường Mông Điểm, Mông Nghị cũng giật mình vương giả chi nộ. Thật giống như đứng tại trước mặt bọn hắn không chỉ là Kim Tiền, còn có doanh lâu đích thân tới đồng dạng. Mà lúc trước thành tiểu vì doanh lâu, bị huyền môn yêu đạo cha tấn thành người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Mặc dù dùng quan tài gỗ nam một tơ vàng cùng tần vương kiếm lộc lô, đem nó táng nhập Nguyệt Đàn Sơn, chờ đợi thi giải thành tiên. Nhưng Kim Tiền sao cũng không nghĩ ra, thành tiểu trên mặt thanh đồng mặt nạ thế mà lại xuất hiện ở chỗ này. Một cỗ bất an, trong tâm đầu không ngừng dâng lên. Hừ, mấy chục năm chưa hồi quan nội, một cái miệng còn hôi sữa trẻ con, cũng dám đối với ta chỉ tay vẽ lần này, đến phiên Mông Võ đem nói còn chưa dứt lời, Kim Thiền liền trực tiếp hướng hắn huy động thập chỉ ngư phúc. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy bọc lấy trận trận lôi đình ngón tay màu đen, như sóng biển một theo bốn phương tám hướng hướng phía Mông Võ đánh tới. Mà mỗi một ngón tay đầu ngón tay, lại đã nứt ra một cái miệng nhỏ. Sắc bén răng, cắn kéo kẹt rung động, rất có đem Mông Võ từng bước xâm chiếm nuốt tận cảm giác. Tà ma ngoại đạo ngươi. Một chân đột nhiên đạp đất, đem bốn phía chấn xuất ra đạo đạo khe rãnh. Chỉ thấy Mông Võ hai chân uốn lượn không người ép xuống, túi lầu xuống, phải tay nắm chặt trường đao phá tây cuối cùng, khuỷu tay uốn lượn, đem nó cao cao đặt sau đầu. Một kích quét ngang ngàn quân, càng đem hướng hắn đánh tới hắc chỉ thủy triều trong nháy mắt thổi tan. Nên bước ba bước, Mông Võ không nhanh không chậm, từng bước một hướng phía Kim Tiền đi đến. Mông gia quân kỷ, phạm thượng người, giết. Dứt lời, Mông Võ không có chút nào lưu thủ, hai mắt miệt thị hướng xuống, một đao liền hướng phía Kim Tiền chản chém thẳng tới. Lưỡi đao chưa rơi, chỉ là phong áp, liền để Kim Tiền dưới chân thổ địa vành kế tiếp hô sâu. Lôi chỉ, binh nhân. Ngay tại Kim Tiền vậy chuẩn bị toàn lực xuất thủ thời điểm, một bên bị một đấm Mông Điểm đột nhiên đứng lên, vọt tới giữa hai người, hai tay nắm ở nói lai trường thương cán thương hai đầu, dùng ra toàn bộ sức mạnh, liều mạng đỡ được cha hắn Mông Võ một đao kia. Phốc xoắn núi, miệng phun ra một cỗ máu tươi, Mông Điểm nội tạng bị cỗ này lực lượng rời núi lấp biển, chấn quấy ở cùng nhau. Phụ thân, mời ngài dừng tay, lại tiếp tục như thế, chính là mưu phản. Kim Tiền tướng quân, này mặt nạ là ta làm diện phạt Tây vực công chúa lúc trong lúc vô tình đạt được, không có kịp thời báo cáo đại vương là lỗi của ta, ngài như còn có nghi vấn, xin cho ta sau đó nói từng cái. Mông Điểm cố sức cắn răng, một câu nói. Vừa nãy cùng Kim Tiền giao thủ mặc dù không có bị thương, nhưng vậy có một chút thoát lực. Bây giờ lại tiếp Mông Võ lần này, Mông Điểm toàn thân khí huyết ngược dòng, đã là cường nô chi mạng. Tây vực công chúa. Kim Tiền thầm than một tiếng, nhíu chặt lông mày vậy buông lỏng. Nếu là Mông Điểm không có gạt người, kia khả năng này chỉ là một đợt hiểu lầm. Bất quá, rốt cục là hiểu lầm, hay là Mông Điểm tạm thời nghĩ ra nói xạo chi ngôn, còn phải lại hỏi một chút mới có thể biết. Mông Điểm, ngươi đây là đang hướng bản tướng quân vung đao sao? Mông gia quân tiết lệnh, phạm thượng người, bị ba phát xuyên ngực chi hình, chết. Phụ thân, nơi này không phải biên thủy, nhi vừa là tần thần, lợi dụng tần pháp làm đầu, Kim tướng quân cùng ngài cung cấp, ngươi nếu là giết hắn, chính là xúc phạm tần pháp. Mông Điểm cố nén nghiến hầu phun lên ngọn, mặc dù âm thanh bảy run rẩy, nhưng lại ánh mắt kiên định, không có chút nào thoái ý. Mông đại tướng quân, vừa rồi diễn võ là mặt tướng khư khư cố chấp, kim tướng quân không hề biết Mông gia quân kỷ, mặt tướng nguyện một người bị tiên hình 200, trưởng hình 200, treo sâu quân kỷ, mỗi ngày vì nước muối rót chi, mãi đến khi đến hàm cốc quan mới thôi. Cầm trong tay nói lai trường thương ném trên mặt đất, Mông Điểm chắp tay quỳ một chân trên đất, cúi đầu nhận phạt, đem tất cả chịu tội nằm ở trên người một người, mang xuống, lập tức chấp hành. Mông Võ lặng lẽ quát, sau đó liền quay người hướng phía chủ tướng doanh trướng đi rồi trở về. Thật giống như vừa nãy cùng Kim Tiền cái gì đều không có xảy ra đồng dạng. Gặp nguy không loạn, ra tay quả quyết, rất có phong độ của một đại tướng. Kim Tiền nhìn Mông Điểm trong lòng thì thầm. Mà ở Mông Võ sau khi đi, Mông gia quân hai vị chấp hành quan liền đi đến Mông Điểm trước mặt. Tướng quân, mời. Ta cùng với Kim tướng quân nói hai câu, liền đi lãnh phạt, phiền phức hai vị đợi một lát. Đi vào Kim Tiền trước mặt, Mông Điểm đầu tiên là xoay người làm Mông Võ hành vi xin lỗi, sau đó mới nói ra bộ kia thanh đồng mặt nạ lai lịch. Kim tướng quân, ta mặc dù không rõ ràng này thanh đồng mặt nạ cùng ngươi có gì nguồn gốc, nhưng thứ này đích thật là năm đó ta diệt phạt man nhân lúc theo trong tay bọn họ có được. Về phần chưa hướng đại vương nhắc tới, thì là bởi vì thứ này có chút tà môn, chúng ta cũng không có biết do nó cách dùng. Kia Tây vực công chúa thì trong hàm dương, Kim tướng quân nếu không tin, ngươi có thể tự mình đi thẩm vấn, đồng thời ta sẽ khuyên nhủ phụ thân đem thứ này giao cho ngươi. Mông Điểm còn tưởng rằng là Mông gia quân tư tàng Tây vực vương thất bảo vật, mới trêu đến Kim Thiền tức giận. Tốt. Kim Thiền đáp, như này mặt nạ thực sự là Mông Điểm nói tới như vậy, không biết cái đó Tây vực công chúa có biện pháp nào không nhường thành tiểu khôi phục nguyên dạng. Rốt cuộc kia thi giải thành tiên, không thể không nhân tố thật sự là quá nhiều rồi. Giờ hợi vừa qua khỏi, nguyên bản hẳn là yên tĩnh quân doanh, lại truyền ra từng đạo gậy kích cùng roi quất vào trên đục thể âm thanh. 200 quân vậy, 200 tiên hình, liền xem như Mông Điểm, đoán chừng cũng phải phế bỏ nửa cái mạng. Sáng sớm hôm sau, đại quân cơm nước xong xuôi chuẩn bị khi xuất phát, chỉ thấy quân đội trung ương, một mặt có in được chữ quân kỳ bên trên. Mông Điểm trần trụi đẫm máu nửa người trên, hai tay bị thô ráp dây thừng chăm chú buộc chặt, treo dán tại chỗ cao nhất. Trường hình lưu lại máu ứ động sưng đỏ cao cao nổi lên, cùng tiên hình rút ra vết máu đan vào lẫn nhau. Phần lưng cơ thể bởi vì kịch liệt đau nhức mà căng thẳng, run nhẹ nhẹ. Đỏ thắm huyết châu theo cột cờ chậm rãi trượt xuống, tích ở phía dưới thổ địa bên trên. Tưới. Theo chấp hành quan hô to một tiếng sau, chỉ thấy bốn vị binh sĩ đột nhiên hướng lên trên dội ra trong chậu nước mới. Vùng bãi đang lửa yên ổn kia vết thương chồng chất trên lưng. Thử rồi một hồi lệnh người ra đầu tê dại tiếng vang lên lên, nước mới chạm đến vết thương mấy mắt, nổi lên vô số thật nhỏ bọt mép. Mông Điểm cơ thể trong nháy mắt co rút, xương sống không bị khống chế cung thành hình cung. Chương 285, doanh lâu có lễ, Lữ Bất Vi tạo phản, 2, chương 285, doanh lâu có lễ, Lữ Bất Vi tạo phản, 2, khuôn mặt bởi vì tịch liệt đau nhức mà có chút bặm mẹo, chán nổi gân xanh lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa rơi lăn xuống, cùng trên vết thương nước muối trộn lẫn cùng nhau, lại trôi hạ một đạo đạo mới vết máu. Nguyên bản đã ra rách thịt nát phía sau lưng, tại nước muối ăn mòn ở dưới, miệng vết thương thịt giống như bị nhen lửa bình thường, từ đỏ chuyển trắng, trở nên sưng đỏ không chịu nổi. Trong không khí tràn ngập gay mũi máu tanh cùng mặn chát chát xen lẫn hương vị. Đại ca ca, tiếp tục như vậy, Mông tướng quân sợ hội rơi xuống mặt tận. Tiểu Lạc Dương nghiêng đầu đi, không đành lòng hướng phía Kim Thiền nói. Từ nơi này đến Hàm Cốc Quan, chí ít còn cần thời gian gần một tháng. Mông Điểm có thể hay không còn sống căng cứng xuống dưới, đích thật là ẩn số. Kim Minh, chúng ta phụ thân chính là người như vậy, Mông gia quân chính là hắn tất cả, đối với người khác khắc nghiệt, đối với mình càng là hơn khắc nghiệt. Làm năm bởi vì hắn quyết sách sai lầm, dẫn đến 500 Mông gia quân chết bởi Tây vực rất người trong tay, nếu không phải ra tay ngăn cản, chỉ sợ hắn sớm đã đem đầu của mình chặt đi xuống. Theo trong doanh đi ra Mông Nghị, không giống những binh lính khác người khoác giáp trụ, chỉ mặc một món trường sam màu trắng. An nói mặc dù nhìn lên tới vân đạm phong kình, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc về phía xa xa treo trên cao tại quân dưới cờ Mông Nghị. Cho dù đại ca năng lực chịu tới Hàm Cốc Quan, đoán chừng cũng vô pháp mang binh xuất chinh. Mông Nghị thở dài, hôm qua diễn võ, Mông Điểm kỳ thực đã sớm đã làm xong chịu phạt chuẩn bị tâm lý. Chẳng qua dưới tình huống bình thường, chỉ là gậy 50, roi 50, treo sâu 3 ngày, cưỡng một cái ngược lại cũng có thể chống đỡ quá khứ. Ai biết, lại bất ngờ đã xảy ra thanh đồng mặt nạ chuyện. Mà vì không cho Kim Thiền cùng Mông Võ hai người, bất kỳ cái gì một phương ngoại ý muốn nổi lên, dưới tình thế cấp bách cũng chỉ có thể ra hạ sách, lựa chọn một người chống đỡ tất cả. Cho, thứ này ngươi tối nay vụng trộm nhường Mông Điểm ăn. Kim Thiền đưa tay từ trong ngực xuất ra một viên đan hoàn, hướng thẳng đến Mông Nghị ném tới. Đây là, ăn liền có thể không lo, chậm trễ không được hắn mang binh phản ngụy. Hữu Dũng hữu mưu tuổi trẻ võ tướng rất là khó được, như là bởi vì việc này nhường Tần Quốc thứ bị thiệt hại một vị tương lai đại tướng, kia cái này thật sự là có chút đáng tiếc. Vậy ta thì thay thế ta ca, cảm ơn trước tướng quân. Mông Nghị cười ha ha, liền đem đan hoàn thu nhập trong ngực. Đại quân tiếp tục lên đường. Mãi đến khi một thiên qua đi, lần nữa bước vào ban đêm. Mông Nghị mới đưa đan hoàn hòa với cơm tối, cưỡng ép lửa gà tiên ổn ủy xuống dưới. Quả nhiên, ngày thứ hai, Mông Điểm liền sinh long hoạt hổ, trên người mọi bệnh cùng vết thương tất cả đều trong nháy mắt biến mất. Kế tiếp, chỉ cần chống đến Hàm Cốc Quan, liền có thể triệt để không lo. Sau 23 ngày, Mông gia quân đến Hàm Cốc Quan. Lý Tín cùng Tử Ngạn bọn hắn vậy đã đợi chờ đã lâu. Mà lần này xuất binh, tại Lạc Dương thành bị công phá sau, Mông gia phụ tử hội xuất lĩnh Mông gia quân 37 vạn, thẳng thắn đại quân lên phía bắc, phụ trách tập kích bất ngờ 400 dặm bên ngoài Ngụy Quốc Cố đô. Mà Kim Thiền thì mang binh 25 vạn, Lý Tín mang binh 15 vạn, Tử Ngạn mang binh 12 vạn, Dương Thụy Hòa mang binh 12 vạn, tổng cộng 64 vạn, tiếp tục đi về phía đông, triệt để diệt đi Hoa Quốc toàn cảnh. Kim Ca, ngươi sao không có nhường Huyền Tử huynh đi theo đến? Lý Tín, Tử Ngạn, Mộ Huyền Tử ba tên này, mặc dù tính cách khác lạ, nhưng lại rất hợp. Bây giờ quen biết cũng có hơn một năm, quan hệ sớm đã coi như là tình như thủ túc dị lý huynh đệ. Ta cần hắn đi chuyến Đông Thành. Lúc này Hàm Cốc Quan do Bạch Mã Thác lưu lại đóng giữ, nhưng Tử Ngạn sớm tại nửa tháng trước liền đã không thấy bóng dáng. Đông Thành là cùng Đại Vương quan lễ liên quan đến sao? Đối mặt Tử Ngạn nghi vấn, Kim Thiền không trả lời. Chẳng qua dưới mắt Đại Tần, trừ ra Tần Vương quan lễ việc này, còn có thể có cái gì đáng giá Kim Thiền để ý hiện lên ở phương Đông Hàm Cốc, lại hành quân sau 3 ngày. Ở vào Mông Gia quân hậu phương Kim Thiền, đột nhiên mệnh lệnh đại quân tại chỗ hạ trại. Đồng thời không có mệnh lệnh của hắn, trừ ra Tiểu Lạc Dương bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không được đi vào chủ tướng doanh trướng. Mà Lý Tín bọn họ mặc dù khó hiểu, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là giữ nghiêm tại bốn phía. Bên kia, doanh lâu đội nghi trượng đã theo Hàm Dương đi tới Ung Thành. Tần Vương quan lễ liền tại ngày mai cử hành. Mà lần này tới đây, trừ ra vì Lữ Bất Vi cùng Lý Tư cầm đầu bách quan, lũ quan sĩ tộc bên ngoài, còn có Hoa Dương Vương Hậu, Hồng Ngôn Ngọc, Hàn Niệm Nhi hai vị tần phi, cùng Doanh Bạc cầm đầu doanh thị tông tộc. Đại Vương, mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng, tông miếu từ đường đã phái người đi trấn giữ. Vào đêm sau, bận rộn một ngày Triệu Cao, đi vào trong tẩm cung hướng doanh lâu báo cáo. Mà tự Đại Tần theo Ung Thành rời đô đến Hàm Dương sau, Lao tông miếu cũng chỉ có lịch Đại Tần Vương, thái tử quan lễ lúc mới biết tới trước một chuyến. Lữ Bất Vi giờ phút này lại làm gì? Doanh Lâu cởi trên người hắc thủy long bảo, lặng lặng nhắm mắt ngồi trên ghế, nhường cung nữ vì chính mình cởi ra đâm một mái tóc. Lần này tới đây Ung Thành cử hành quan lễ, dựa theo tổ huấn không thể mang theo quá nhiều theo quân. Chẳng qua tại đầu năm lúc, Doanh Lâu liền mệnh lệnh Hàm Dương tướng quân mang 8 vạn sớm đi tới Ung Thành, nghiêm ngặt khống chế mỗi ngày vào thành nhân số. Mà theo ngày hôm trước đưa tới quân báo, Ung Thành mấy tháng nay mọi thứ đều chưa có dị thường. Chẳng qua cũng chính là chưa có dị thường mấy chữ này, nhường Doanh Lâu cảm thấy bất an. Hồi Đại Vương, quốc tướng đại nhân cùng Lý Tư đại nhân theo mặt trời xuống núi đến bây giờ, liền một mực trong phòng uống rượu, chưa bao giờ đi ra ngoài nửa bước. Tất cả tựa hồ cũng quá bình tĩnh. Bình tĩnh dường như là chuyện gì cũng sẽ không phát sinh đồng dạng. Tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, chưa có bất kỳ vọt nâng động tác. Tối nay quả nhân chìm vào giấc ngủ về sau, do Hắc Băng đại trông coi tập cùng, tất cả mọi người không được đi vào, người xung vào thì xử quyết. Doanh Lâu nói xong, liền phất phất tay, nhường Triệu Cao cùng cung nữ bọn thái giám tất cả đều rút lui ra ngoài. Lữ Bất Vi à, Lữ Bất Vi, quả nhân ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cuối cùng này bổ nhào về phía trước, rốt cục phải làm những gì? Một chén tần rượu vào trong bụng. Doanh Lâu liền nằm ở trên giường, hai mắt nhắm lại ngủ thiếp đi. Một đêm qua đi, quan lễ bắt đầu. Tông miếu trước, quân thần quỳ lạy. Thái sử lệnh tay nâng truy bố quan, cung kính đi ra phía trước, cẩn thận đem nó mang tại Doanh Lâu trên đầu, cũng cao giọng hô: "Lệnh nguyệt ngày tốt, thủy cả nảy đi ản đồ la phục. Khí ngươi hô chí, thuận ngươi thành đức. Thọ thi duy kỳ, giới ngươi cảnh phúc." Truy bố quan tại đầu, quyền hành chính. Đúng lúc này, tông tộc Doanh Bạc cầm trong tay bạch lộc ra chế thành ra biện trụ mũ trước. Hắn đồng dạng cao giọng tuyên đọc lời khấn, cắt thời tiết và thời bụ thần, là thân ngươi phục. Kính ngươi binh nghi, thuộc thận nhi đức. Lông mày thọ và năm, vĩnh bị tại phúc. Đem ra biện quan thêm tại truy bố quan phía trên, nắm quân quyền. Cuối cùng, quốc tướng Lữ Bất Vi hai tay dâng miệng lưu quan, đi đến thềm đá. Trong mắt mỉm cười, đầu tiên là nhẹ giọng thì thầm, chúc mừng đại vương. Lớn tiếng đến đâu hô to. Vì tuổi chi chính, vì nguyện chi lệnh, mạn gia nhi phục, hoàng cầu vô cương, bị thiên chi khánh. Miễn lưu thêm đỉnh, quan lễ kết thúc. Đột nhiên, ngay tại Doanh Lâu đứng dậy sau đó, chỉ thấy nguyên bản hẳn là rời đi Lữ Bất Vi, nhưng như cũ đứng ở trước người của mình. Đại vương, thần muốn phản. Dứt lời, chỉ nghe tông miếu bên ngoài binh qua nổi lên một phía. Trong quần thần, hàng trăm theo quan, chiêu đái, nghi trượng, sôi nổi bỏ đi áo, lộ ra bên trong bạch giáp, để lộ dưới chân địa gạch, xuất ra chôn giấu ở bên trong lợi nhận. Giết! Theo Lữ Bất Vi khẽ quát một tiếng, chỉ thấy bách quan trong đám liền có 20 người bị chặt hạ đầu. Huyết vẩy doanh thị tông miếu. Chương 286, Lữ Bất Vi một kiếm đâm xuyên Doanh Lâu cổ họng. Một, chương 286, Lữ Bất Vi một kiếm đâm xuyên Doanh Lâu cổ họng. Một, bạch giáp che mặt, ngân nhận. Đây cũng là Lữ Bất Vi mời chào thiên hạ hảo kiệt, tốn hao mấy chục năm chỗ bồi dưỡng được tử sĩ, Bạch Băng Đài. Ung Thành, tông miếu trong. Lúc này Lữ Bất Vi chẳng những không chế được lần này tham dự quan lễ tất cả mọi người, thậm chí có vài vị tam triều hoặc là lưỡng triều lão nhân đã trực tiếp bị chặt hạ đầu. Lữ Bất Vi ra hỏa này đây là điên rồi sao? Mấy vị này cũng cùng ta Lũng Quan giao tình rất sâu, ngươi giết bọn hắn là muốn làm gì? Hoa Dương phụ thân, Lũng Quan Lý thị tộc trưởng, Lý Thành Liễn nhìn xem trên mặt đất lăn xuống khỏa cái đầu người, trong lòng không khỏi giận dữ. Từ mấy tháng trước, Doanh Lâu dùng lập ngoại tôn của mình Tô làm thái tử xem như điều kiện, muốn đi Lũng Quan lục trấn thập nhị thành sau. Lý Thành Liễn liền mơ hồ trong đó có chút trong lòng bất an. Chẳng qua khi đó, Lý Thành Liễn trong lòng cũng không phản ý, rốt cuộc tất cả Lũng Quan quan trọng nhất ven đường thành trấn, cùng trực đạo còn đang ở hắn trong phạm vi khống chế. Với lại đại tần trên triều đình, dường như tất cả mọi người muốn cùng Tần Vương duy nhất dòng dõi, Tần Quốc thái tử Tô giao hảo quan hệ. Đợi một thời gian, chỉ cần Doanh Lâu cái bệnh này cây non băng hà về sau, đại tần chính là Lũng Quan Lý thị vật trong bàn tay. Nhưng mà, cuộc sống như vậy cũng không có kéo dài bao lâu. Từ Doanh Lâu nghe Lý Tư ý kiến, bắt đầu nạp phi sau, trong triều thần tử liền có ý cùng thái tử Tô xả lãnh. Rốt cuộc, nhiều năm chưa từng nạp phi Doanh Lâu, đột nhiên làm ra như thế quyết định, này minh bày thì là muốn suy yếu Lũng Quan tại Đại Tần thế lực. Thái tử chi vị còn không nhất định có thể giữ được. Lại thêm, Hồng Ôn Ngọc nhà mẹ đẻ tham gia, phá vỡ Lý thị tại Lũng Quan dài đến mấy trăm năm thương nhân lũ đoạn. Mà này, cũng là liên hồi Lý Thành Liễn trong lòng phản ý chẳng qua bên ngoài chủ động khởi binh tạo phản, hắn Lý Thành Liễn tuyệt đối không có có can đảm này. Nếu không phải Lữ Bất Vi hướng hắn bảo đảm, Lũng Quan không cần động thủ, chỉ cần Lý Thành Liễn mang lên sĩ tộc bên trong có phần có danh vọng người, tới trước Ung Thành tham gia Tần Vương quan lễ, và được chuyện sau vì hắn tạo thế. Ngày sau liền sẽ ủng hộ tôn là Tần Vương kế nhiệm. Hừ, nếu là Lữ Bất Vi thất bại, lão phu thì chứa làm cái gì cũng không biết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lão già này nếu là thật thành công, sao lại thật làm cho Tô biến thành Tần Vương kế nhiệm, chẳng qua vì lã thay mặt thắng vậy cần thời gian, cho dù Tô chỉ có thể ngồi mấy năm vương vị, vậy cũng đầy đủ lão phu cùng Hoa Dương có một phen là. Lý Thành Liễn bản tính này đánh rất là vang dội. Lần này tạo phản, bất kể Lữ Bất Vi có thành công hay không, hắn đều có thể không đếm xỉa đến, với lại từ giữa đắc lợi. Chẳng qua, Lý Thành Liễn chính ở trong lòng âm thầm đắc ý lúc, đột nhiên, lồng ngực bên trái, một cỗ nhiệt chảy ra ra. Túi đầu mắt túi xuống nhìn lại, chỉ thấy một thanh hiện ra ngân quang lưỡi đao, theo sau lưng của hắn đâm vào, xuyên qua trái tim. Xên xẽ huyết dịch, trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ tơ lụa làm thành y phục. Lạc không, là, ngươi cái này tiểu vốn định duỗi ra ngón tay đi thống mạ Lữ Bất Vi một phen Lý Thành Liễn, lại tại ngã xuống đất trong nháy mắt, nhìn xem chắp sau lưng, lần này theo hắn cùng nhau mà đến Lũng Quan nhất mạch, tổng 242 người, tất cả đều bị ngân nhận trường đao xóa hầu. Mà lúc này, bên kia Hoa Dương thì là cắn chặt môi, hai mắt xích huyết, toàn thân không ngừng run rẩy. Nhỏ bé song quyền chăm chú nắm lấy, ngay cả móng tay đâm vào trong thịt đều không có phát hiện. Đại vương, giao ra ngọc tỷ, sau đó thoái vị đi. Tiếp nhận tuổi hạ đưa tới vương kiếm, Lữ Bất Vi dùng tay vuốt ve một lần thân kiếm về sau, liền trực tiếp đâm về phía doanh lâu. Xoẹt một tiếng, chỉ thấy mũi kiếm bạch phá doanh lâu long bảo, lộ ra viên kia khảm nạm tại trên ngực hắc thủy long tỷ. Đại vương, quần thần kêu lên, nhưng rất nhanh liền bị bạch băng đài kia không hề thương hại lạnh băng sát ý a lui. Cho dù có chút ít trung dũng chi thần, dự định xả thân chết nào, nhưng cuối cùng chỉ là lấy trứng chọi đá. Mà lúc này Ung Thành trong, Lữ Bất Vi trận doanh, do chuyên trư, Chu Hợi xuất lĩnh 3 vạn bạch băng đài, tử thủ tứ phương cửa thành, để phòng bên ngoài Tần quân phát hiện mánh khỏe pháp sau công thành mà vào. Quả nhân rất hiếu kỳ, nhiều người như vậy ngươi là thế nào để bọn hắn lặng yên không một tiếng động, tránh thoát điều tra xâm nhập vào Ung Thành trong. Doanh lâu mu tay trái về sau, tay phải đẩy ra hoành ở trước ngực vương kiếm, đối diện Lữ Bất Vi mà xem, trong mắt không có một tia sợ hãi. Khí định thần nhàn dáng vẻ, nhường mọi người hoài nghi này đến tức đến đấy từ đâu đến. Ha ha, căn bản không cần tránh né điều tra, mấy tháng nay, lão phu không có phái qua một binh một tốt tới trước Ung Thành. Lữ Bất Vi cười lớn một tiếng, đem vương kiếm tiện tay quăng ra, khẽ vuốt hàm râu dáng vẻ tự tin bên trong lộ ra vẻ kiêu ngạo. Mười năm trước, Tiên Vương doanh sở băng hà sau ngày thứ hai, lão phu liền khiến cái này người một nhóm từ trung nguyên các nơi, đóng vai thành nạn dân, người buôn bán nhỏ, tôi tớ, thương nhân, đi vào Ung Thành định cư, là chính là hành động hôm nay. Mười năm mài một kiếm, Lữ Bất Vi thế mà tại 10 năm trước cũng đã bắt đầu bố cục. Dạng này lòng dạ cùng tâm kế, liền xem như doanh lâu cũng không khỏi trong lòng tán thưởng. Đại vương, mời. Cùng eo đưa tay hướng phía trước, Lữ Bất Vi rất cung kính làm ra một cái mời dấu tay xin mời. Hai người đi xuống bậc thang, một đường đi vào tông miếu trong phòng. Các người bên ngoài trông coi, không có mệnh lệnh của ta, bất kể xảy ra chuyện gì, đều không cho đi vào. Nặc. Đẩy cửa phòng ra bước vào, chỉ thấy xen lẫn một tia mục nát hương vị trong phòng, vị trí trung ương để đó một cái bàn tròn cùng hai bức tròn ghế dựa. Mà trên cái bàn tròn thì bày biện một bầu rượu ngon cùng mấy đĩa đại tần đặc hữu thức nhắm. Đại vương, bây giờ thành nội tứ môn bị chuyên trư cùng Chu Hợi quản 3 vạn bạch băng đài trông coi, tông miếu trong tất cả triều thần bao gồm ngài, sinh tử vậy đều bị lao phu khống chế, mà Hàm Dương thành bên trong, đợi lao phu sau khi trở về cũng là nhất hô bách ứng. Ván này ngươi dự định làm sao đi phá? Lữ Bất Vi đứng dậy, là doanh lâu cùng mình rót đầy một chén. Theo quan lễ đến bây giờ, mặc dù mọi thứ đều tiến hành rất thuận lợi, nhưng Lữ Bất Vi lại có chút nghi hoặc, đó chính là Tần Vương chuyên thuộc hộ vệ Hắc Băng Đài thế mà từ đầu tới cuối cũng không từng xuất hiện. Ngay cả trước đó, hắn dùng vương kiếm đâm về doanh lâu lúc, Hắc Băng Đài cũng không có hiện thân. Không cục, vì sao muốn phá? Doanh lâu bưng chén rượu lên, tại khẽ nhấp một cái về sau, em hai nói. Không cục. Đại vương là tự tin lão phu không dám phản, hay là lão phu không dám giết ngươi? Hôm nay Lữ Bất Vi trừ ở trong tay không hề có gì bên ngoài, cùng thường ngày so sánh, dường như không có bất kỳ biến hóa nào. Quốc tướng, giao ra thiên hạ tiền trang cùng thiên hạ lương thương, quả nhân có thể tha cho ngươi khỏi chết. Dạng này bình tĩnh ung dung, giống như bị bắt tính mệnh người là Lữ Bất Vi, mà không phải doanh lâu. Đại vương, chỉ có linh nha khéo mồm khéo miệng, có thể không cải biến được hiện thực. Để ly rượu trong tay xuống, chỉ thấy Lữ Bất Vi đứng người lên, lần nữa rút ra vương kiếm vung về phía trước một cái, đem mũi kiếm kề sát tại doanh lâu trên cổ họng. Giọng nói cũng không giống trước đó như vậy ôn hòa, mà là thực sự sinh ra sát tâm. Hiện tại nhìn xem, thời gian nên cũng không xê xích gì nhiều đi. Doanh lâu liếc nhìn mặt trời ngoài cửa sổ, không hiểu ra sao nói. Ngươi muốn làm gì? Chương 286, Lữ Bất Vi một kiếm đâm xuyên doanh lâu cổ họng, 2, chương 286, Lữ Bất Vi một kiếm đâm xuyên doanh lâu cổ họng, 2, Lữ Bất Vi nghiêng tai lắng nghe, phát hiện ngoài phòng dường như không có bất kỳ cái gì đánh nhau động tĩnh. Mà của mình kiếm, lại dính sát doanh lâu cổ họng. Nếu là muốn lấy đối phương tính mệnh, chỉ cần qua loa dùng sức liền có thể. Mộ Huyền Tử tướng quân nên xuất lĩnh lấy Huyền Tử doanh cùng tất cả Hắc Băng Đài, giữ nghiêm rừng A phòng cùng trong đại tần mỗi cái thành trì dư đồ, hộ sách, vương tiễn, vương bí, Doanh Đãng, Doanh Tật thì lĩnh quân 40 vạn, phá hỏng ung thành tây, đông hai con đường lui. Quốc tướng, ngươi hẳn phải biết này hứng thú là cái gì. Doanh Lâu lời nói, nhường Lữ Bất Vi trái tim đập mạnh. Lần này tới trước ung thành, chọn vẹn mang theo Bạch Băng Đài 8 thành nhân số, mà còn lại người thì phụ trách tiếp quản vương cung, đem bên trong dư đồ, hộ sách lấy đến trong tay. Nhưng hắn không ngờ rằng là Doanh Lâu thế mà đem toàn bộ Hắc Băng Đài phái đi Hàm Dương. Quốc tướng, Huyền Tự Doanh là Nguyệt Đàn Sơn một chúng tu sĩ chỗ tổ kiến mà thành bộ đội đặc thù, lại thêm một vạn Hắc Băng Đài, ngươi những người kia chỉ sợ đã toàn bộ bị diệt. Mà lúc này A Phòng cung trong, mọi thứ đều như Doanh Lâu nói tới như vậy. Mộ Huyền Tử cùng Nguyệt Đàn Sơn một đám đệ tử, lại thêm một vạn Hắc Băng Đài, đã đem Lữ Bất Vi 7000 tử sĩ toàn bộ chém giết. Tất cả vương cung khắp nơi có thể thấy được huyết hà thi hải. Vương Tiễn, Vương Bí 20 vạn đại quân, ngăn chặn khoảng cách trung thành phía đông ngoài trăm dặm chỗ. Doanh Đãng, Doanh Tật 20 vạn đại quân thì là chỉnh chỉnh tề tề hành liệt ra tại đi tây phương lũng quan trên đường. Chỉ cần thời gian vừa đến, hai đường đại quân liền cùng lúc hướng phía ung thành phát động tổng tiến công. Quốc tướng, ngươi thua, bây giờ bị khốn chính là ngươi, mà không phải quả nhân vậy. Doanh Lâu coi như không thấy hầu trước trường kiếm, vì chính mình cùng Lữ Bất Vi cái chén trống không bên trong, rót đầy rượu nước. Ha ha, không hổ là ta đại tần vương, quả nhiên hảo thủ đoạn. Lữ Bất Vi cười to hai tiếng, đem trường kiếm trong tay đặt ở mặt bàn, sau đó xoay người ngồi xuống, cầm lấy trước người chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Đầu hàng đi, quả nhân lời mới rồi còn giữ lời. Doanh Lâu sắc mặt như thường, vẫn như cũ bình tĩnh đúng dung. Đại vương, ngươi cảm thấy Lao Phu hội nhận thua sao? Sẽ không. Đúng vậy à, ta loại người này, làm sao có khả năng nhận thua, cho dù không thể tên lưu truyền thiên cổ, cũng muốn để tiếng xấu muôn đời, nếu không, ta này tâm, nó không cam lòng à. Đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chỉ thấy Lữ Bất Vi trong nháy mắt cầm lấy đã phóng bước kiếm, không chút do dự nghi, trực tiếp một kiếm xuyên qua Doanh Lâu cổ. Máu tươi phun ra ngoài, tung tóe đầy Lữ Bất Vi một thân, cũng đem rượu trên bàn thủy đồ ăn, nhuộm thành một mảnh tinh hồng. Ngoài phòng, giữ nghiêm trước cửa hai vị Bạch Băng Đài, mặc dù nghe đổ nồng đậm mùi máu tươi, nhưng thân làm tử sĩ, bọn hắn nhưng chưa bao giờ có xâm nhập vào trong ý nghĩ. Đại tần nhất thống thiên hạ kia một cảnh, lão phu chỉ sợ vô duyên đi chứng kiến. Nhìn ngã trên mặt đất Doanh Lâu, Lữ Bất Vi thần sắc ai mặc, nhưng lại lộ ra một vòng ý vị thâm trường nét mặt. Tượng là một loại chờ mong, cũng giống là một loại tiêu tan. Thời gian từng phút từng giây sói mòn, mãi đến khi 10 cái hô hấp sau đó, nằm trên mặt đất nguyên bản hẳn là chết đi Doanh Lâu, lại đột nhiên đưa tay phải ra, đem cắm ở yết hầu bên trên trường kiếm, trực tiếp đổ xuống. Quốc tướng, ngươi là lúc nào biết đến? Doanh Lâu tại đứng dậy đồng thời, vết thương trên cổ cũng đã khép lại. Tay phải dùng sức hướng phía ngạc tiếp theo kéo, thiên nhân bị liền rời khỏi thân thể, mà Doanh Lâu cũng biến thành kim thiền bộ dáng. Làm ngày, hai cỗ thân thể lần đầu tiên dưới Lam Thư Lâu địa cùng gặp mặt lúc, kim thiền liền dùng ngư phúc cắt lấy Doanh Lâu ra mặt, dung nhập vào thiên nhân bị bên trong. Một thẳng vô dụng nguyên nhân, chính là vì giờ này khắc này. Lần đầu tiên nhìn thấy kim thiền tướng có lúc, lão phu liền cảm giác quen thuộc, mà bờ sông cô hà tâm tình, lại thêm trước đó vài ngày kim phủ một lần, liền có thể chín thành khẳng định, các ngươi là một người. Đại vương, ngươi thế nhưng lão phu nhìn lớn lên, há có thể giấu giếm được ta? Lữ Bất Vi đem dính đầy kim tiền huyết dịch rượu bị tiện tay một đẩy, sau đó vì chính mình lại lần nữa rót đầy một chén. Chẳng qua nếu là lão phu đã đoán sai, liền sẽ tiếp tục phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, ở chỗ này giết sạch doanh thị nhất mạch tất cả mọi người, bao gồm thái tử Tô đến lúc đó đại tần vô chủ, lão phu vẫn còn có cơ hội. Lữ Bất Vi tại lúc nói lời này, vẫn như cũ như ngày xưa đồng dạng. Không làm rõ được, lời này rốt cục là thật hay là giả. Quả nhân lời nói mới rồi vẫn như cũ hữu hiệu, giao ra thiên hạ tiền trang cùng thiên hạ lương thương, bảo đảm ngươi một mạng. Sổ sách, mối quan hệ đồ, khắc ấn cũng tại quốc tướng phủ sau phòng chất đống, cùng với nó có liên quan đám thương nhân, lúc này cũng trong Hàm Dương thành, đại vương, chờ ngươi trở về sau, cầm tay của lão phu tin, bọn hắn liền sẽ nghe theo ngươi. Dứt lời, chỉ thấy Lữ Bất Vi từ trong lực xuất ra một phần sớm đã chuẩn bị kỹ càng, đồng thời có in Lữ thị con dấu thủ tín, đưa cho Kim Thiền. Tốt, quả người nói lời giữ lời, đợi đánh hạ Lạc Dương thành về sau, chỗ nào chính là ngươi đất phong, chẳng qua coi như Kim Thiền chuẩn bị nói, chờ đến đất phong về sau, Lữ Bất Vi không thể tiếp tục được thương cổ chi sự, cũng không thể cầm binh, đồng thời cả đời không thể bước ra thành ngoại lúc. Lữ Bất Vi lại đưa tay ngắt lời hắn. Đại vương, ngươi làm gì nói lời như vậy, ngươi biết lão phu sẽ không tuân theo. Với lại lão phu vừa đã từng nói, tất nhiên không thể tên lưu truyền thiên cổ, vậy liền để tiếng xấu muôn đời đi. Đứng dậy đẩy cửa phòng ra, Lữ Bất Vi hướng phía ngoài phòng Bạch Băng Đài nhẹ điểm hạ cái chán về sau, hai người liền không chút do dự rút ra bên hông bội kiếm, gạt về cổ tự tuyệt cùng tại chỗ. Đại vương, chúng ta trở về đi, lão phu đưa ngươi một món lễ lớn, vì ngươi trải bằng nhất thống thiên hạ con đường. Tại trở về nơi cử hành quan lễ trên đường, Lữ Bất Vi tò mò hỏi thăm một chút, Kim Thiền Ngực Viên kia Ngọc Tỷ đến cùng là thế nào chuyện? Rốt cuộc kia Ngọc Tỷ hắn sẽ không nhận lầm. Với lại Hắc Thủy Long Tỷ nếu là rời khỏi Tần Vương thân thể quá lâu, chẳng những hội chết điều động quốc vận năng lực, với lại Doanh Lâu còn sẽ gặp phải phản vệ bỏ mình. Một người bạn tạo, Bàng Hữu, Sơ Đại Thiên Tử Lâm Yêu, lại lần nữa xuyên hơn nghìn người ra, Kim Thiền cùng Lữ Bất Vi về tới cử hành quan lễ viên trên sân khấu. Đại Vương, Thái úy Trần Mân đứng hàng tam công, nhưng là hạng người vô năng, mâu tộc là sở quốc vương quý, ngày sau nhất định sẽ ngăn cản Đại Tần phát sở, thậm chí có thông đồng với địch có thể, đợi binh phạt Lạc Dương thành về sau, Lý Tư có thể thăng vị nước cùng, ngươi vị kia Lạc Dương tiểu thư có thể lên rời thái úy trước. Điển khách hách muộn là Triệu Quốc Lý Mục 5 năm trước cải vào Tần quốc người, mặc dù có mới, có đức, nhưng lại không cách nào chiêu hàng. Phụ thương Trịnh Phượng, thái bộ tôi động. Lữ Bất Vi đứng ở viên trên sân khấu, vừa hướng phía dưới sớm đã che kín hai mắt đám quần thần chỉ trò trò, một bên hướng phía Doanh Lâu nói, mà hắn chỉ trong những người này, có một bộ phận sớm đã trở thành thi thể. Đại vương, mặc dù lũ quan sĩ tộc bị giết, nhưng trong triều như cũng còn có cái khác sĩ tộc, những người này không ăn đồng lộc, chiếm cứ cao vị lại khó có thành tựu. Lữ Bất Vi vuốt cằm bên trên hàm râu, ánh mắt kiên định lộ ra ánh sáng, giống như vài thập niên trước cái đó lòng mang chí khí thanh niên đồng dạng. Theo giày đặt bàn tay vung xuống, Bạch Băng Đài giơ tay chém xuống, mới vừa rồi bị một gọi đến tên người, sôi nổi đầu người rơi xuống đất. Chương 287, làm không được tên lưu truyền thiên cổ, vậy liền để tiếng xấu muôn đời đi, mông võ trọng thương, tần quân bị bắt, một, chương 287, làm không được tên lưu truyền thiên cổ, vậy liền để tiếng xấu muôn đời đi, mông võ trọng thương, tần quân bị bắt, một, lưỡi đao xẹt qua cổ, chặt đứt da thịt cùng xương sống. Giơ lên một sợi mạnh phong, đầu lâu từng viên một rơi xuống đất, phát ra ầm, ầm, ầm tổng cộng 122 hạ tiếng vang. Mặc dù này chỉ phát sinh ở một mấy mắt, nhưng bốn phía người còn sùng nhóm, lúc này trong lòng toàn bộ đều hiểu. Hôm nay tới Ung Thành, bất luận là vương công quý tộc, đại thần trong triều, hay là trăm năm muôn thiện, chỉ sợ gần một nửa đã chết tại Lữ Bất Vi đao hạ. Nếu là lại tăng thêm vừa nãy lùng quan sĩ tộc chết đi 243 người, cùng sớm nhất bị chặt rơi đầu 20 người. Hôm nay tần vương quan lễ, tổng cộng 385 người đã tử vong. Sử quan ghi chép, tần vương Doanh Lâu quan lễ ngày, họa quốc gian thần Lữ Bất Vi tàn nhẫn bạo ngược, như phản tạo phản, tại trước doanh thị tông miếu, giết đại thần, vương cùng sĩ tộc. Tần vương Doanh Lâu thì ở lúc mấu chốt xuất hắc băng đài kịp thời đổi tới, đền tội phản tặc Lữ Bất Vi, chẳng nâu lâu, vì trấn vương uy. Đại vương, lão phu lần này ngược lại là xứng với kia để tiếng xấu muôn đời danh hiệu, đủ để cho người hậu thế phỉ nổ thiên thu bản thế. Lữ Bất Vi nói xong, liền không người cúi đầu hai tay nâng lên vương kiếm, đưa tới Doanh Lâu trước mặt. Tốt, quả nhân sẽ để cho sử quan ghi lại. Kim Thiền tiếp nhận vương kiếm nói. Đúng rồi đại vương, lão phu có chuyện còn muốn hỏi ngươi. Cứ nói đừng ngại. Sương Linh Quân có phải hay không cũng không có phản bội chạy trốn đại tần? Đúng vậy, không có. Dứt lời, kiếm rơi. Đại tần quốc cùng trung nguyên nhà giàu nhất, một đời quyền thần Lữ Bất Vi đầu, dọc theo kia viên đài cầu thang, nhất dài cút rơi xuống trong đám người. Mà phía dưới mây trăm bạch băng đài, dường như vậy trong cùng một lúc, dùng đến khác nhau phương thức giải quyết xong sinh mệnh. Đột nhiên, người còn sống tiếng mắng nổi lên một phía. Lữ Bất Vi, ngươi này bẩn tiểu thất phu, xưa kia bị tiên vương tri ân, nay lại được này tà đạo thí quân sự tình. Ngươi cho rằng dựa vào bực này ti tiện thủ đoạn có thể một tay che trời sao? Ngươi cuối cùng cũng bất quá là một cái loạn quốc chó hoang thôi. Một vị gián mua trung thần, hoa tóc bạc trắng, mặc dù bị che khuất hai mắt, trói tay trói chân, nhưng vẫn như cũ muốn rách cả mí mắt, run giọng giận mắng. Lá cẩu, ngươi một giới thương nhân sau đó thấp hèn bại hoại, vừa ăn lộc của đua, không những không được hạ thần sự tình, còn dám tại đại vương quan lễ ngày giết hại trung lương, ngươi, lão tử chú ngươi đoạn tử kết tôn, mộ tổ bị thiên lôi san bằng. Một vị cương trực công chính đại nhân, nổi giận đùng đùng, như muốn điên cuồng. Bị hồi bẩn tiểu hàng, ngươi chính là cái liếm chỉ mút ung xuất sinh, là chỉ đoạn tích chi quyển, là kia thế gian độc nhất ác đau nhức, chảy mủ chảy máu. Thư sinh yếu đuối mắng người dậy, ngược lại là miệng lưỡi lanh lợi. Lúc này tông miếu trong, từng tiếng chửi mắng như kiếm dường như lao, lên tới tổ tông, xuống đến hậu thế tử tôn, không ai thoát. Nhưng mà bị chửi người lại sớm đã nghe không được. Viên kia tròn vo đầu lâu cứ như vậy nằm tại mọi người trước người, mở to cái tiếc như cụ khí phách phấn chấn sáng ngời hai mắt, cười híp mắt nhìn đại tần bầu trời. Hồi lâu sau, Kim Thiền đột nhiên hô to một tiếng, phản tặc Lữ Bất Vi đã bị quả nhân đền tội, chứ bị chớ hoảng sợ. Theo một tiếng này rơi xuống, đám quần thần sôi nổi câm miệng, lung lay đầu, nghĩ muốn đánh giá bốn phía, tìm tòi hư thực. Nhưng trên ánh mắt được miếng vải đen, để bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Tay chân bị trói, chỉ có thể tại chỗ nhảy nhót. Dùng vương kiếm chặt đứt triệu cao trên người dây gai, chuyện kế tiếp liền giao cho hắn đi làm. Ước chừng qua ba nén hương sau, tất cả mọi người buông lỏng tay ra chân, lấy xuống nhìn che đậy. Bất quá, khi nhìn rõ này khắp nơi trên đất đầu, thi thể cùng trào ra thành màu đỏ sông nhỏ mặt đất sau, vẫn là không nhịn được hít vào khí lạnh. Đại vương, những người này toàn bộ là ngài giết. Quần thần vây quanh ở Lữ Bất Vi đầu trước, nếu không phải Kim Tiền ngăn lại, đoán chừng đầu này sớm bị giẫm nát như. Hắc băng đài kịp thời đổi tới, quả nhân giao phó bọn hắn quốc vận về sau, liền chu sát những thứ này phản tặc. Bất quá, Lữ Bất Vi đầu là quả nhân tự tay trả xuống. Vì không khiến cái này người nhìn ra sơ hở, Kim Thiền liền nhiều một chút. Chẳng qua vậy chỉ là nhiều một câu như vậy, đem Lữ Bất Vi đầu chứa vào trong một sau. Doanh Lâu đầu tiên là nhường quần thần tại chỗ đợi một lát, đợi Vương Tiễn, Vương Bí cùng Doanh Đãng, Doanh Tật hai phe quân đội đến dưới thành về sau, mới mang theo tất cả mọi người đi ra tông miếu. Đại vương, Chu Hợi cùng Chuyên Chư đang nhìn đến đi ra người là Doanh Lâu, mà không phải Lữ Bất Vi về sau. Ánh mắt bên trong mặc dù hiện lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn là dựa theo trước đó giao phó sôi nổi tức vũ khí quỳ xuống đất đầu hàng. Đến tận đây, Ung Thành quan lễ triệt để kết thúc. Về đến Hàm Dương, Lãng Thư Lâu ở dưới trong cung điện dưới lòng đất. Kim Thiền cởi trên người thiên nhân bì, thay đổi toàn thân áo đen, mượn ánh trăng một đường phi nước đại. Tại về tới Kim phủ về sau, liền lập tức cùng Bạch Long Câu, Đường Tiên Yến, trong đêm xuất phát tiến về Hàm Cốc quan bên ngoài Kim gia quân đại doanh. Doanh Lâu bên ấy còn có việc muốn làm, chờ các ngươi đến đại doanh về sau, đem ta vụng trộm phóng tới chủ tướng trong doanh trướng, nhớ lấy đừng cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Nói xong, Kim Thiền liền tại Bạch Long Câu trên lưng, dựa vào Đường Tiền Yến trong ngực, nặng nề ngủ thiết đi. A phòng cung, Doanh Lâu theo địa cung thanh tỉnh về sau, liền dọc theo ám đạo đi ra Lãng Thư Lâu, về tới tẩm cung của mình trong. Những ngày này, doanh lâu bên này một thằng ẩn thân trong địa cung, mà mỗi ngày, hỏa lão đem đồ ăn phóng tại cửa ra vào bên ngoài, liền sẽ quay người rời đi, cũng không tìm hiểu địa cung bên trong người là ai. Triệu Cao, nhanh đi gọi Trấn Bắc Thập Nhị Vệ tới. Trấn Bắc Thập Nhị Vệ là do Tô Khứ Tật lãnh đạo Hắc Băng Đài tiểu đội tên.
Nặc.
Triệu Cao cung eo đáp, sau đó liền lui ra ngoài. Sau nửa canh giờ, đại vương, Tô Khứ Tật cùng hắn thập nhị vệ quỳ một chân trên đất, đến gặp mặt doanh lâu, giữ nghiêm Lữ Bất Vi phụ trách, sau đó đem vật này giao cho Hồng Gia gia chủ, nói cho hắn biết, từ giờ trở đi, thiên hạ tiền trang cùng thiên hạ lương hương liền do hắn thế quả nhân trông giữ, về phần Hàm Dương thành trong thương nhân nên xử lý như thế nào, ngươi toàn lực phối hợp hắn liền có thể. Trong một tháng, nhường Hồng Gia gia chủ thống kê ra kỹ càng khoản về sau, đến gặp mặt ta. Doanh lâu cầm lấy Lữ Bất Vi thủ tín, nhường Triệu Cao đưa tới Tô Khứ Tật trước mặt. Chúng thần tuân mệnh. Ngay tại Hắc Băng Đài Trấn Bắc Thập Nhị Vệ chuẩn bị rời đi thì doanh lâu đột nhiên đứng người lên hô, mà ngựa khí hình như có một phần xoắn xuýt. Chờ một chút, đem cái hộp này tối nay vùi sâu vào Hàm Dương thành cửa đông dưới, đồng thời cho hắn lập một cái vô tự bi, phái người trông coi. Thở dài ra một hơi, doanh lâu chỉ trong phòng bên kia, cái đó chứa Lữ Bất Vi đầu một hạng. Hàm Dương thành cửa đông là tần quân mỗi lần hiện lên ở phương đông Hàm Cốc con đường phải đi, mà doanh lâu lựa chọn đem Lữ Bất Vi táng ở chỗ này thì là muốn cho hắn tận mắt xem xét đại tần quân đội là như thế nào nhất thống thiên hạ. Trời tối người yên, doanh lâu ngồi ở bàn trước, nhìn trong bàn ăn điểm tâm, lại vô tâm nuốt xuống. Quan lễ sau đó, trong triều chức vị chống chỗ lợi hại, doanh lâu nhìn quan viên danh sách, sờ cái đầu túi đầu tự hỏi, quốc không thể một ngày không có vua, tướng vậy không thể một ngày vô tướng. Bây giờ Lữ Bất Vi bỏ mình, đại tần tả hữu quốc tướng vị trí liền toàn bộ chống chỗ ra đây. Tiểu nha đầu rốt cuộc còn tuổi còn rất trẻ, nay trái quốc tướng vị trí còn phải nhường Lý Tư đảm nhiệm, đợi diệt Hàn sau đó, lại đem hắn thăng làm thái úy. Cầm lấy bút lông, dính vào mực tàu, tại trên trúc giản viết lên mới giấy bổ nhiệm. Chương 287, làm không được tên lưu truyền thiên cổ, vậy liền để tiếng xấu muôn đời đi, mông võ trọng thương, tần quân bị bắt. 2. Chương 287, làm không được tên lưu truyền thiên cổ, vậy liền để tiếng xấu muôn đời đi, mông võ trọng thương, tần quân bị bắt. 2. Trong đó trừ ra đại tần quan viên bên ngoài, còn tăng thêm đã từng tề quốc một ít năng lực sĩ. Một đêm qua rất nhanh liền đi qua. Ánh đến dập tắt, thái dương treo trên cao. Doanh lâu mới đánh một cái a xì, đem bút lại lần nữa thả lại mặt bàn, thuận miệng ăn chút ít cao điểm về sau, liền nặng nề thiết đi. Tiểu nha đầu, tại sao không đi đi ngủ? Hàm Cốc quan bên ngoài trong đại doanh, Kim Thiền từ trên giường ngồi dậy. Nhìn Tiểu Lạc Dương ghé vào bên giường, hai mắt nhập nhèm xích hồng, đầu từng chút, cố nén cơn buồn ngủ muốn ngủ lại không đi ngủ dáng vẻ, trong lòng lập tức dâng lên một tia thương tiếc. Có quân tình hướng đại ca ca báo cáo. Vì doanh lâu quan lễ sự việc, nay một đến một về, Kim Thiền trọn vẹn chậm trễ có 20 ngày. Mà lúc này Mông gia quân lại sớm đã cùng Hoa Quốc quân đội tụ hợp. Chú đóng ở Lạc Dương thành mặt phía nam ngoài 30 dặm chỗ. Đại ca ca, đây là Mông Điểm tướng quân truyền đến quân báo, ngươi xem trước một chút. Tiểu Lạc Dương nói xong, liền từ bên cạnh xuất ra một phần đã mở ra lớn mật tín đưa cho Kim Thiền. Mà Kim Thiền lại có chút ít khó hiểu, thì Lạc Dương kia một thành nơi, cờ binh cũng bất quá mấy vạn mà thôi, Mông Điểm làm gì chuyên môn truyền tin cho mình. Lạc Dương thành, Thiên tử Lâm Ngữ Khê cầm binh 4 vạn, đóng quân thành nam bên ngoài. Hoa Quốc xuất binh 30 vạn, do Bạo Diên tự mình dẫn, người này hữu dung hữu nhu, dường như đã phát giác đại vương dụng ý, nhưng Hoa Quốc thế nhỏ, Hàn Vương Hàn An lại một lòng muốn cùng đại tần giao hảo, Bạo Diên có lòng lại bất lực, không đủ gây sợ, đề phòng liền có thể. Đến Lạc Dương thành về sau, được Vũ đại tướng quân từng dẫn binh 3 vạn kinh kỵ, trùng sát Lạc Dương cổng thành phía nam một lần, vì trấn đại tần quốc uy, nhưng cũng tiếp chỉ một lát thần sau thì đại bại mà về, tuy nặng tổn thương hôn mê nhưng tính mệnh không được gì, 3 vạn kinh kỵ toàn bộ bị bắt. Tình hình chiến đấu có chút quỷ dị, thấy không rõ ra sao thủ đoạn. Mà Thiên tử Lâm Ngữ Khê thì lại lấy Chu Thiên tử thân phận, cùng 3 vạn tần quân tính mạng của tướng sĩ, mời tướng quân ngài vào thành một lần. Xem hết dày nội dung trong thư, Kim Thiền lông mày biệt nhăn càng chặt. Lạc Dương thành đã mấy trăm năm chưa đi ra có danh tiếng đại tướng, mà trung nguyên các nơi trị quốc năng thần, vậy sẽ không lựa chọn trước hướng nơi này. Rốt cuộc hiện tại thiên tử chỉ có một thành nơi, căn bản là không có cách thực hiện hoài báo. Thì dưới tình huống như vậy, Mông Võ xuất lĩnh 3 vạn khinh kỵ xung thành, căn bản không có để ý tới thua a. Càng đừng đề cập hội bị bắt làm tù binh. Tiểu nha đầu, mô phỏng viết quân báo, nhường Mông Điểm tạm trưởng Mông gia quân, nhường Bạo Diên xuất hàn quân xung thành, mục đích tra ra nguyên do, không thể đánh hạ thành trì, còn lại chờ chúng ta đến sau lại nghị. Tốt. Tiểu Lạc Dương nghe nói, liền lập tức cầm lấy giấy bút viết. Đúng rồi, chim én tên kia đâu? Đường tiên sinh đêm qua đem ngươi mang về đại doanh về sau, liền với lấy đại bạch mã đi rồi, hắn nói hắn không còn mặt mũi đối với tử tôn hậu đại, một trận thì không tham dự. Tiểu Lạc Dương một bên biết, vừa nói, không còn mặt mũi đối tử tôn. Ta nhổ vào, gia hỏa này đoán chừng là đi Hoa Quốc đào mộ. Kim Tiền sao lại không hiểu Đường Tiền Yến gia hỏa này trong lòng nghĩ cái gì? Thì kia dày như tường thành chỗ ngập ra mặt, sao lại thật sự không còn mặt mũi đối với Lâm Ngữ Khê? Đem viết xong mật tín cột vào tần chuẩn trên chân thả sau, Kim Tiền đại quân liền lập tức chỉnh đốn, hướng phía Lạc Dương thành xuất phát. Sau năm ngày, đại quân bước vào Hoa Quốc nội địa. Biên cảnh thành thủ cùng Hoa Quốc tể tướng Trương Bình sớm đã chờ đợi đã lâu. Kim tướng quân một đường tàu xe mệt mỏi, ta đã chuẩn bị tốt rượu thịt, xin đợi các vị vào yến. Đối mặt nước khác quân đội bước vào lãnh thổ, Hoa Quốc thành thủ vẫn như cũ khuôn mặt định nọ, túi đầu không lưng, hơn nữa còn được rồi hạ thần chi lễ. Mà bên kia tể tướng Trương Bình cũng không tiêu ngạo không tự ti, chỉ là được rồi vái chào bái bình lễ mà thôi. Lúc này Thái Dương dù chưa xuống núi, nhưng cũng đã hướng phía tây rủ xuống. Và tiếp tục đi đường, không bằng chỉnh đốn một đêm. Nhưng đại quân dựng trại đóng quân về sau, không cần Kim Thiền hỏi, nơi này thành thủ liền sớm đã chuẩn bị xong đại quân sử dụng lương thảo, thậm chí còn là thiên nhân tướng trở lên tướng lĩnh, đơn độc chuẩn bị xong rượu thịt. Mà bên kia, Lạc Dương, Lý Tín, Tử Ngạn theo Kim Thiền đi thành chủ phủ, Dương Thụy Hòa thì cố thủ trong quân. Tướng quân, mời. Trương Bình duỗi ra một tay, mời Kim Thiền ngồi vào vị trí. Trên bàn rượu, thành thủ một thẳng lấy lòng cười làm lành, không phải rót rượu, chính là mông ngựa ngay cả chủ. Ngay cả Tử Ngạn này quê mùa cũng thực sự nghe không nổi nữa. Ta có hỏi một chút, muốn hỏi Minh tướng quân. Trương Bình đột nhiên đặt chén rượu xuống, mở miệng nói. Mà theo thành thủ trong lời nói mới rồi biết được, Trương Bình sớm đã đi tới bên cạnh, chẳng qua Mông gia quân đi ngang qua lúc, lại chưa từng ra nên tiếp. Trương tiên sinh mời nói. Đối với Trương Bình người này, doanh lâu bên ấy từng thì từng nghe nói, người này hiếu học, nhân nghĩa, có trị quốc chi tài, Hoa quốc sở dĩ nhỏ yếu chưa diệt, người này tuyệt đối nổ công đầu. Thiên tử chỉ có một thành, đầy đất, căn bản đối với Trung Nguyên các quốc gia lên không đến bất luận cái gì uy hiếp, Tần Vương vì sao đột nhiên muốn binh phạt Lạc Dương? Hay là nói, binh phạt Lạc Dương chỉ là mặt ngoài, Tần Vương kỳ thực có mục đích khác? Liền xem như vì hướng về thiên hạ tuyên dương Tần quốc quốc uy, nhưng lần này như vậy nhiều binh mã xuất chinh, liền xem như cái kẻ ngu vậy khó nhìn ra đến, Tần quốc nhất định là có khác nói ý, chẳng qua theo Tần quân tất cả đều tiến nhập Hoa quốc nội địa về sau, xem thấu không nhìn thấu, cũng đã không trọng yếu. A, kia Trương tiên sinh cảm thấy ta Vương muốn làm gì? Kim Thiền nhẹ nhàng cười một tiếng, để ly rượu trong tay xuống hỏi ngược lại. Mông gia quân hơn 30 vạn, Kim tướng quân cái này đội chỉ sợ không thua kém 60 vạn, bây giờ đại Tần tinh nhuệ nhất hai đội hổ lang chi sư, tất cả đều bước vào ta Đại Hàn nội địa, chỉ sợ ngài trong tay này thanh lợi kiếm chỉ hướng không phải thiên tử, mà là ta Đại Hàn đi. Không có chút nào biện chuyện, Trương Bình trực tiếp làm rõ Tần quốc ý đồ. Mà không khí hiện trường vậy trong nháy mắt lạnh đến điểm đóng băng. Lý Tín, Tử Ngạn hai người trước tiên liền đem tay đặt ở trên chuôi kiếm. Chỉ cần Kim Thiền hạ lệnh, hai bọn họ một trái một phải, liền sẽ trực tiếp chặt xuống thành thủ cùng Trương Bình đầu. Đúng như là tiên sinh suy nghĩ, lần này ta Đại Tần xuất binh, đích thật là mượn nhờ diệt thiên tử tên, một là đem Hoa quốc đặt vào Đại Tần bản đồ, hai là vì thẳng đến Ngụy quốc quốc đô. Tất nhiên toàn quân đã bước vào Hoa quốc nội địa, như vậy liền không cần tại che lấp lấp. Rốt cuộc Tần, Hàn hai quốc, bất luận là binh lực hay là quốc lực, căn bản cũng không tại một cái phương diện bên trên. Trước thực lực tuyệt đối, đối phương chỉ có túi đầu xương thần này một lựa chọn. Mà nguyên bản, Kim Thiền chính là định khi tiến vào biên cảnh sau thì tiếp nhận nơi này. Nói cùng không nói, kỳ thực không có gì sai biệt. Thẳng đến Ngụy quốc quốc đô. Trương Bình nghe nói giật mình kinh ngạc, nhìn tới Tần Vương dạ tâm, xa so với hắn nghĩ còn một lớn. Trương Bình, Hàn An không tài, bất lực, Hoa quốc bị Đại Tần hủy diệt đã là ván đã đóng thuyền sự tình, ngươi chớ có quét tướng quân nhà hứng. Đột nhiên, chỉ thấy Tặc Mi thử nhãn thành thủ, lập tức hướng phía đứng người lên, hai tay chắp tay, một bên hướng phía Kim Thiền xoay người cúi đầu, một bên chỉ mắng bên người Trương Bình. Tướng quân, tiểu nhân nguyện giao ra thành này, biến thành Tần quốc thần tử, nhìn tướng quân cùng Tần Vương không chê. Các vị các đại lão, cầu truy định, thực sự gánh không được.